Chương 1, cho hổ ăn chương 1, cho hổ ăn Kỳ Châu, nhiều núi thiếu bình nguyên chi địa. Thập Vạn Đại Sơn, Ngọa Hổ Sơn bên trên. Sơn phong lối đi nhỏ, thổi đến lá bay thảo gãy. Hắc Dực Bạch Hế điều thuận gió lướt qua, trong miệng rất rất đều, đem trong núi sự tình để ở trong mắt. Trên sườn núi, một người một dê ngay tại lôi kéo. Thẩm Quý trong lòng lo sợ, nắm thật chặt trên tay dắt dê dây thừng. Súc sinh này không nghe lời, có thể là cảm giác được cái gì, túi đầu xoay cái cổ muốn đi, tướng cực kỳ. Đường núi đi tới, thế nhưng là quả thực phí hết hắn không ít công phu. Đây là vây quét sơn trại quan binh thối lui lúc, không tới kịp mang đi dự bị lương, không biết chỗ nào tìm đến, không nghe thuần. Cũng may, trong bụng điểm này lương thực cho khí lực tiêu hao hầu như không còn trước đó, hắn hay là đem dê kéo tới đỉnh núi. Mấy cây cây giả ở giữa đất trống, Thẩm Quý qua loa đem dê buộc tại chỗ này, sau đó vội vàng chạy đi. Giống. Sau một khắc, ác phong nào qua, con dê kia chỉ tới kịp ngắn ngủi kêu to một tiếng, liền bị mang đi tính mệnh. Thẩm Quý vội vàng quay đầu nhìn lại, chính gặp dài hơn một trượng mánh hổ lộng lây ép gãy dê cái cổ, thu hồi chân trước, ngẩng đầu đứng giữa khu rừng nhìn hắn chạy đi. Cực nóng hổ tức phun ra, thổi loạn cây ở giữa lá rụng, giống như là đánh vào chính mình bên hai, đuôi hổ như roi, quét vào thân cây liền muốn mang đi một khối vỏ cây. Trái tim phanh phanh nảy loạn, Thẩm Quý chậm rãi lui lại. Nên xin mời sơn quân hưởng dụng huyết thực. Đệ xuống sơn trại lao sơn tặc dạy bảo, Thẩm Quý cao giọng hát đạo. Giang giác. Mánh hổ trở lại, chợt truyền đến xương cốt đứt gãy nhai ăn âm thanh. Thẩm Quý nhẹ nhàng thở ra, không chờ hắn nhìn nhiều. Người quan sát mánh hổ săn mồi, hấp thu khí thế một sợi. Trong lòng nhất định, Thẩm Quý lặng yên tối lui. Hắn từ đại đương gia trong tay, tiếp nhận đưa ăn tại mánh hổ việc cần làm, dĩ nhiên không phải vì đại đương gia thưởng thức, còn có những sơn tặc khác khâm phục. Đi vào thế giới này nửa năm, hắn sớm đã tiếp thụ hiện thực, dung nhập thế này, thay cái cách sống. Làm sao quan binh đao sắc bén, trước mấy đêm rồi liền rơi vào trước ngực hắn hai tấc, mạo hiểm mười phần. Cách xa đỉnh núi, Thẩm Quý tựa ở bên cây, trước mắt xuất hiện như xương chữ triện. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, không công pháp, hắc hổ quyền nhập môn tại hắc hổ quyền đằng sau, thình lình xuất hiện một cái dấu cộng. Tâm thần rơi vào trên đó lúc, Thẩm Quý trong lòng minh ngộ. Tiêu hao mãnh hổ khí, có thể tăng lên. Môn quyền pháp này, chính là hắc hổ trại đại đương gia lựa chọn sử dụng trong trại khả tạo chi tài truyền xuống. Thẩm Quý bị sờ qua thân cốt sau, cũng bị đại đương gia chọn chúng, bất quá quyền pháp tiến triển một mực không lớn là được. Cho đến quan binh thiếu phỉ, nguy cơ từ phía, hắn lúc này mới mạo hiểm đón lấy đưa ăn việc phải làm. Đã khó được an bình, cũng chỉ có thể liều. Tâm niệm vừa động, Thẩm Quý đè xuống. Náo hải hơi rung, ngay sau đó gân cốt một trận nóng bỏng đau từng cơn truyền đến, phản phất có lực lượng gì tại đưa chúng nó kéo rồi, rèn luyện. Đại lượng hắc hổ quyền cảm ngộ tràn vào trong đầu, giống như đánh trăm ngàn lần, trong thoáng chốc hắn giống như hóa thân hắc hổ, xê dịch trùng ngồi. Hai nhưng ngay sau đó, chính là trận trận vùng lên cảm giác từ quanh thân phản hồi mà đến, lửa nóng mà nặng nề lực lượng từ huyết nhục ở giữa lóe ra. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới. Khai mạch nhất trọng công pháp, hắc hổ quyền tiểu thành đôi mắt mở ra, Thẩm Quý trong mắt bắn ra tinh quang, có thể thực hiện. Hắc hổ quyền tinh tiến, lại trợ hắn mở ra kinh mạch, cảnh giới nhập phẩm. Có thể sau một khắc, Thẩm Quý mắt tối sầm lại, cảm giác suy yếu đánh tới, choáng đầu hoa mắt, vài làm hắn một cái lảo đảo. Hoàng bét, thân thể bổ ích không cùng bên trên, làm nghiền ép chính mình tiền vốn. Nghĩ tới đây, Thẩm Quý miễn cưỡng chống lên thân thể, phi nước đại xuống núi. Sườn núi sơn trại chỗ, hai cái sơn tặc canh giữ ở cũ nát trại cửa ra vào, chính hướng về phía trên núi chỉ trỏ. Thẩm Quý làm sao còn không có xuống tới? Cũng không thể để đại trùng ăn đi. Vỗ tới vải rách trên quần áo nhúc nhích sắc đen côn trùng, một tên sơn tặc rất là thổn thức. Ngươi nói hắn là vì cái gì? Liên vi nhập đại đương ra mắt. Hiện tại hậu sinh coi là thật liều mạng. Ngươi không hiểu, người ta là nhận thức chữ, lòng dạ thế nào có thể cùng bọn ta một dạng đang nói, cái này hai núi tặc liền gặp được con bê con một dạng phi nước đại xuống núi Thẩm Quý. Trở về. Thẩm Quý trở về, đưa tới không ít người hiểu chuyện ánh mắt. Không ít người gặp qua Ngọa Hổ Sơn bên trên con mãnh hổ kia, đồng đều chi kỳ mạo, cho nên kinh hãi không thôi. Đại đương gia lựa chọn sử dụng người đưa huyết thực lúc lên núi, tất cả sơn tặc cấp đúng không dám ứng, thẳng đến Di Vãng không có tiếng tăm gì, nhiều nhất ngẫu nhiên cho người ta đọc cái hải bộ văn thư Thẩm Quý đứng ra. Ngoa hổ trại đại đương gia trực tiếp để cho người ta đem Thẩm Quý dẫn tới trước mặt hắn. Trong sơn trại trong phòng lớn, chậu than đốt lửa. Như thế nào? Mãnh hổ có thể ăn dê sao? Nhìn xem bắt nướng khoai cùng nhét vào miệng Thẩm Quý, đại đương gia Tôn Thắng chỉ coi hắn là chưa tỉnh hồn, lại buôn tẩu xuống núi, thể lực tiêu hao quá lớn. Thẩm Quý bưng lên một bát canh thịt, rót vào trong bụng, miễn cưỡng trở về khí, sau đó mới ôm quyền. Về đại đương gia, ta nhìn tận mắt mãnh hổ nhai ăn huyết đủ. Tôn Thắng tâm lập tức buông lỏng. Nói đến đây, Thẩm Quý chần chờ một chút, hỏi dò, đại đương gia, ta nhìn con mãnh hổ kia, giống như so bình thường mãnh thú cao lớn hơn bên trên rất nhiều. Tôn Thắng tâm tình cũng sai, thân trên ngựa ra sau, hừ hừ hai tiếng. Đó là cái rất khỏe mạnh nam nhân, trên tay kén trắng bệnh, khớp xương thô to, tướng mạo hung ác. Thẩm Quý nghe nói, đối phương có khai mạch tam trọng tu vi, trưởng có thể khai bia quyền có thể đá bụng, cùng uống nước một dạng nhẹ nhõm. Chúng ta cái này Ngọa Hổ Sơn tên, cũng không chỉ là sơn hình giống như hổ được đến. Còn bởi vì trên núi coi là thật có hổ. Nói cho ngươi, từ này trên núi lần thứ nhất xuất hiện Ngọa Hổ trại lên, cái kia hổ liền đã ở trên núi. Vậy nhưng thật sự là khá là năm tháng. Thẩm Quý hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, Ngọa Hổ trại lên lên xuống xuống, quá bình thường sơn tặc xuống núi làm lương dân, loạn lúc lên núi làm giặc cướp, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 50, 60 năm trước. Liên tưởng đến mãnh hổ kinh người hình thể, chỉ sợ đối phương thật có bất phàm tại thân. Đại đương gia Tôn Thắng gặp Thẩm Quý xuất thần, phất tay đuổi hắn ra ngoài, không có để hắn hỏi nhiều. Đi xuống đi, tính ngươi tiểu tử có can đảm, sau này đưa huyết thực việc còn phải tin tức manh mối ở trên thân thể ngươi. Người sau này chính mình hưởng không còn phòng, cơm canh nhiều hơn hai lạng thịt, dù sao muốn luyện quyền đâu, nếu không phải tình thế như vậy, ta định không bạc đãi ngươi. Đãi ngộ như vậy, tại hơn 30 người trong sân trại, đành phải 5-6 người có, không thể bảo là không phong phú. Thẩm Bí lui ra ngoài, mới ra đến, đối diện chỉ thấy trong trại quân sư mặt mo mang theo thần sắc lo lắng, nắm lấy hải bộ văn thư, vội vàng đi vào đại đương gia trong phòng. Hắn nhìn nhiều một chút, cùng đối phương thắt thân mà qua. Đại đương gia đối với Thẩm Quý coi trọng, rất nhanh liền chuyển khắp sơn trại. Tại một tên sơn tặc gân cần dẫn đường bên dưới, hắn đi vào ngoài sơn trại xuôi theo một gian phòng trống. Không lớn, vừa vặn đủ để dung thân, chỉ có một tấm giản dị giường gỗ, còn có thể nhìn thấy mặt đất một chút đất mặt, xác nhận trước kia cất giữ lương thực tạm vật địa phương, may mắn có cửa sổ. Đưa tiễn sơn tặc kia, Thẩm Quý trên giường tọa hạ, lâm vào suy tư. Mặc dù không biết đại đương gia đưa lên huyết thực cho mãnh hổ ra sao cho nên, nhưng cái này hiển nhiên là chính hợp ý hắn. Dưới mắt quan binh thiếu phỉ, nghe nói bên cạnh Thanh Lang Sơn Hắc Vân Sơn đều đã bị tiêu sạch sẽ, đầu người sách trở về lĩnh thưởng. Không thể nói trước, trung thổ phỉ đầu lâu đều đã treo ở 800 dặm bên ngoài cũng thanh thành thành đầu hàng khô. Ngoa hổ trại đánh lùi một vòng quan binh tiến công, nhưng đó là bởi vì đối phương liên chiến mỏi mệt nguyên cớ. Khâm Sai tuần sát cũng thanh thành tiêu phỉ làm tích, tất nhiên không hề từ bỏ đạo lý, sẽ còn lại đến. Trước đó, nhu cầu tự vệ tiền vốn chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ là trong núi vật tư thiếu thốn, lương thực không nhiều, giật gấu ba bay, dưới mắt càng khó cùng hơn ngoại giới giao tế. Hắn chỉ có đem ánh mắt đặt ở ngọa hổ sơn mãnh hổ bên trên, nhìn có thể hay không hao điểm lông hổ. Chương 2, Tiếu Phỉ chương 2, Tiếu Phỉ ngày kế tiếp, Thẩm Quý bị một trận ồn ào đánh thức. Đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy trong trại đã đỡ lấy nồi lớn, nóng hôi hổi. Một đám sơn tặc đang bưng bát vây quanh, ồn ào nói nói. Thẩm Quý tới, bọn sơn tặc lúc này tránh ra một con đường. Kính chính là đại đương gia coi trọng, còn có đối phương cho hổ ăn can đảm. Cờ môi lớn sơn tặc cười tủm tỉm, hướng Thẩm Quý trong bát múc một muôi lớn cháo. Môi lớn tại đáy thùng chụp tới, lại là một đại điều thịt muối khoác lên Thẩm Quý bát bên trên. Bên cạnh chờ một đám sơn tặc cổ họng giật giật, nuốt xuống không biết bao nhiêu nước bọt. Thẩm Quý có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía tay cầm môi sơn tặc. Hôm nay đại đương gia có sắp xếp, thêm ra hai lạng thịt, là đại đương gia tôn thắng đối với hắn khen thưởng, nhưng từ quan binh tiểu phỉ đến nay hai tháng, sáng sớm đúng vậy từng có như vậy nhiều cháo. Nghe nói dưới núi quan binh lại làm ở Mỹ, quân sư có phân phó. Tay cầm môi sơn tặc như là trả lời. Thẩm Quý gật đầu, bưng bát đi ra. Sau lưng là bọn sơn tặc náo quan binh đi quan binh cắt cỏ cốc đi chi lưu lời nói. Phàm có Khâm Sai tuần sát, cũng thanh thành quan phủ liền vui tiểu phỉ. Dù sao dựa vào thập vạn đại sơn đâu, như vậy sơn tặc thổ phỉ để đó mặc kệ, là thật nói là không đi qua. Tiêu phỉ đã là thực sự công tích, lại có thể từ trại cùng gần sơn thôn rơi vơ vét tài vật, càng có thể hiện lộ rõ ràng binh lực, để bạn tâm phúc. Một công nhiều việc, là cũng thanh thành quan phủ dính dính tự đắc kế sách. Ngược lại là đại trận như vậy cầm, thật nhiều năm chưa từng thấy. Xung quanh liền Thẩm Quý nghe nói, đều đã có 11-12 cái sơn trại bị tiêu diệt. Cũng may thập vạn đại sơn tặc phỉ cùng xuân cửu mở dạng, một gốc dạ dài, nếu không, thật đúng là không đủ người ta diện. Điểm tâm an tận, ngoa hổ trại mọc ra hoa bạch hổ tử quân sư liền bắt đầu điểm tướng. Phần lớn là phân phối tuần sơn lộ tuyến, liên lạc ngoại viện sự tình. Ngoa hổ trại cùng một chút sơn trại bình thường có vắng lai, lúc này tự nhiên cũng nghĩ liên hợp vượt qua thời gian. Chỉ không biết những cái kia sơn trại như thế nào. Có một chút Thẩm Quý lúc, quân sư Ngô Bất Minh khách khí rất nhiều. Thẩm tiểu ca, ngươi liền dẫn mấy người, vất vả một chút, đến Nam Sơn một vùng đi tuần tuần. Bên kia đã có quan binh nhận hiện, ngươi biết chữ, lại được đại đương gia truyền thụ hắc hổ quyền, bản lĩnh lớn, liền nhiều gánh một chút Thẩm Quý ô quyền. Liền theo quân sư nói. Ân, cẩn thận chút, chớ có động thủ, gặp chuyện rút lui trước liền như vậy. Thẩm Quý mang theo ba tên sơn tặc lên đường. Nam Sơn là ngọa hổ sơn cái khác một chỗ sơn núi nhỏ, cấp trên thảm thực vật dày mật, mỗi kiến độc trùng rất nhiều. Cách Nam Sơn, bên kia còn có hai đầu thôn xóm. Thuận đường đi qua, rất nhanh liền nghe thấy Nam Sơn sơn dưới chân nước sông âm thanh, rất gấp. Đẩy ra cao cỡ nửa người cỏ dại thấy dòng sông lúc, bọn hắn thân thể đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy trên mặt sông, từng bộ thi thể trôi xuống, bị nước sông cua đến dài rộng. Trên thi thể các loại thương thế, miệng vết thương tình hình đáng sợ, có còn cắm mũi tên, chế thức tinh lương. Xem xét chính là triều đình tiểu dáng. Là Thanh Lang Sơn cùng Hắc Vân Sơn bên trên trại người một tên sơn tặc sắc mặt trắng bệnh, mở miệng nói: "Sông này đường tắt Thanh Lang Sơn cùng Hắc Vân Sơn, trong sông thi thể đến chỗ cũng không khó đoán." Thẩm Quý sắc mặt nghiêm túc, do xét những thi thể này thương thế. Trong đó mấy cỗ suýt nữa bị xé ra hai nửa, vết thương lỗ hổng bất bình, giống như là man lực cắt chém xé rách thi thể, xương cốt bẻ gãy bộ dáng, hiển nhiên không giống như là người bị. Có đồ vật gì từ thập vạn đại sơn chỗ sâu đi ra, nuốt trong thi thể bẩn, coi là thật không có khả năng xâm nhập trong đó. Thập vạn đại sơn chỗ sâu là cất giấu chút không muốn người biết nguy hiểm sự vật. Đây cũng là trại gặp nạn, bọn sơn tặc không dám đi đến đầu chui nguyên nhân. Thẩm Quý dẫn đầu sau lưng ba tên sắc mặt không dễ nhìn sơn tặc, tìm được dòng sông cả chỗ, tránh đi thi thể, nước chảy qua sông. Lại buôn tẩu gần nửa ngày, rốt cục lật đến Nam Sơn một bên khác. Trong đó con mối đốt đương nhiên không cần phải nói, còn phải lưu ý cảnh lá ở giữa cùng bên chân độc xà. Cũng may một tên sơn tặc nhận ra một vị thảo dược, vò nát thoa lên người trên mặt, có thể khu trùng rắn, mới miễn đi rất nhiều khổ nhiễu. Đứng trên núi, trông về phía xa mà đi, có thể gặp nơi xa khói đặc. Xuất từ xa xa hai đầu thôn xóm, cũng không phải là khói bếp, càng giống là phóng hỏa đưa tới hơi khói, phòng trong mang theo từng đoàn đen. Còn có thể trông thấy mặc binh bảo quan binh xua đuổi thôn dân, xem ra cũng không lôi kéo, trên mặt đất nằm người, không nhúc nhích. Quan binh phóng hỏa đốt thôn, thật sự muốn quét đi một điểm cuối cùng chất béo a. Lần này không được đại suất nhân mạng. cậu nương dưỡng không đem người. Nghe sau lưng sơn tặc nói nhỏ âm thanh, Thẩm Quý nhìn về nơi xa không nói. Một lát sau, hắn mới lên tiếng nói, không phải vì tài. Hắn điểm nhẹ cằm dưới, kỳ ý thôn sau càng xa xôi, nên kéo đoạt trắng đinh, muốn tu doanh trại. Nói chuyện, Thẩm Quý trong lòng càng thêm nặng nề. Doanh trại khoảng cách Ngọa Hồ Sơn, thật muốn nói đến, cũng không quá xa, đối phương không có khả năng bỏ mặc Ngọa Hồ trại tiếp tục nhảy nhót. Coi là thật. Thấy không rõ lắm sau lưng ba tên sơn tặc chỉ là hiểu chút đao binh quyền cước, cũng không nhập lưu, nhãn lực từ không thể cùng mở kinh mạch, tiến vào khai mạch nhất trọng Thẩm Quý tương đối. Thẩm tiểu ca còn có bản lĩnh này, ta chỉ có thể gặp có người tại chuyển đầu gỗ siêu. Bọn sơn tặc nói chuyện, Thẩm Quý ánh mắt lại đột nhiên lăng lệ. Một trường đẩy ra, ba tên sơn tặc thể cốt đau xót, bị đẩy cái lảo đảo, đè xuống tựa ở sau lưng trên bụi gai, vừa vặn cùng hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bỏ lỡ. Không kịp kêu đau, gặp hàn quang lúc, mồ hôi lạnh trước chảy xuống. Quan binh trinh sát, Thẩm Quý thân hình nhảy lên, mang theo một trận gió, đã hướng phía cách đó không xa nằm sấp bóng người đánh tới. Lá dụng bên dưới nằm sấp trinh sát mắt thấy bại lộ, nói thầm một tiếng hoảng bét. Lúc đầu coi là có thể bắt mấy tên sơn tặc thẩm vấn, không ngờ lại gặp kẻ khó chơi. Hắn bỏ qua tay áo nhỏ, từ mặt đất bò lên, chỉ thấy Thẩm Quý đã đến trước người. Khí lực bộc phát, đại gân búng ra, kình phong đập vào mặt, làm lòng người đầu nặng nề. Trinh sát hai tay từ bên hông một vòng, lấy ra hai thanh chủy thủ, kiên chỉ giao thoa hướng Thẩm Quý bạch tới, góc độ xảo trá. Là đem hảo thủ. Đáng tiếc hắn cảnh giới không nhập phẩm, gặp phải cũng không phải bình thường sơn tặc. Thẩm Quý đồng dạng hai tay nô ra, chảo quyền biến ảo, mang theo kình phong tinh chuẩn nắm chắc đối phương cổ tay, răng rắc hai tiếng sau, tại đối phương giữa tiếng kêu gào thê thảm đột nhiên đè ép. Truy thủ rớt xuống đất, hai tay ép gãy, Thẩm Quý đối diện trinh sát kêu thảm nửa tiếng, đột nhiên liền ngừng miệng, cường tự để khí. Lặng. Không đợi nó phun ra cái gì đến, Thẩm Quý một quyền đánh vào đối phương cổ họng, kết quả người này tính mệnh. Thọ lên diều hâu rơi ở giữa, kẻ đánh lén đã được giải quyết, từ trên bụi gai rẽ rủa đứng dậy ba tên sơn tặc không dám tin. Sau đó chính là sát bàn tay gậy ra máu, đồng loạt lao qua. Không hổ là đại đương gia xem trọng người, Thẩm tiểu ca thân thủ thật sự đến. Ta xem là có hy vọng văn bên trong lục lâm cao thủ bản sự. Thẩm Quý mắt điếc hai ngơ, sắc mặt tâm trầm, nhìn phía xa chạy bội, ngã lăn xuống núi đi một tên khác chính sát. Đuổi nhất định là không đuổi kịp, không nghĩ tới đối phương đúng là hai người trước sau tách ra hành động, một người khác càng là lui đến vừa vội lại nhanh. Ba tên sơn tặc tại trinh sát trên thi thể một phen tìm đòi, tra tìm khả năng mang theo đồ vật. Trinh sát trên thân không mang bao nhiêu sự vật, cuối cùng chỉ cái kia hai thanh chủy thủ cùng tay áo nhỏ giao cho Thẩm Quý trên tay, bất quá mũi tên chỉ còn bốn chi. Bắn ra cái kia hai chi, lại là không tìm được. Quan binh xúc giác đã ở Nam Sơn hoạt động, nơi này hiển nhiên không có khả năng ở lâu. Ra sự tình gốc dạ này, Thẩm Quý quyết định thật nhanh, mang theo ba tên sơn tặc về Ngọa Hồ Sơn. Xuất ngoại tuần sát sơn tặc phần lớn chưa về. Tôn Thắng biết Nam Sơn một nhóm trải qua, sắc mặt biến hóa. Coi là thật quấn lên doanh trại rồi sao? Thẩm Quý gật đầu. Quan binh trinh sát tại Nam Sơn hoạt động, chỉ sợ Tôn Thắng trầm mặt một lát, nhưng không ở đây sự tình bên trên nói thêm cái gì, chỉ là giữa lông mày nhiều một chút nôn nóng. Biết, vô sự, có huynh đệ nắm chỉ con hoáng, ngay tại ngoài cửa, ngươi mang lên núi. Cũng không gạt ngươi, sau này trên núi mãnh hổ có lẽ nhưng vì chúng ta một đầu sinh lộ, đáng tiếc thời gian không chờ người, tạm thời không trông cậy được vào. Còn có mặc kệ Thẩm Quý trên mặt nghi ngờ, hắn lấy ra một quyển sách, ném cho Thẩm Quý. Ngươi vừa đối mặt có thể cầm xuống quan binh chính sát, có thể thấy được là thật luyện được môn đạo, đây là ta trước kia nhàn rỗi ghi lại tâm đắc, ngươi cầm xem một chút. Xem hết cầm về, ra ngoài đi. Trong ngôn ngữ, lại là hồn nhiên không nghĩ tới Thẩm Quý cảnh giới bảo phẩm, chẳng qua là cảm thấy có thể vun trồng một phen. Hướng về phía Tôn Thắng ôm quyền thi lễ, Thẩm Quý đem đối phương lời nói đi lại, quay người liền đi ra cửa. Ngoài cửa phần bụng chỗ vết thương rớm máu con hoang nằm, Thẩm Quý đưa nó hướng trên vai một khiêng, vững vàng hướng về trên núi đi đến. Sau lưng, Tôn Thắng gặp hắn động tác, khẽ bước cằm. Không thua ta lúc còn trẻ, đặt ở lúc trước, tất nhiên muốn bồi dưỡng một phen, vì ta ngọa hổ trại lương đống. Bây giờ, chỉ nhìn Mệnh Ngô bất minh từ bên ngoài đi tới, trong tay bưng lấy một gỗ. Đại đương gia, trại còn lại một chút tích xúc, đều ở nơi này đầu. Tôn Thắng nhìn qua một chút, cũng thanh thành từ trước tới giờ không cầm hoàn lương sơn tặc khi người, nắm đến xít sao, đem người khi hao tài. Đầu nhập vào không có khả năng, chỉ nhìn có thể hay không cứu vãn, mua trại một đầu sinh lộ chương 3, hôm qua chương 3, hôm qua ngọa hổ đỉnh núi, sắc trời đã tối. Vốn là khí tức yếu ớt con hoáng, tại cảm nhận được mãnh hổ khí tức lúc này liền không một tiếng động. Trong rừng đất trống, một đầu dài hơn một trượng mãnh hổ lộng lẫy lặng yên không một tiếng động nhảy ra, chậm chạp bước đi thong thả đến, hổ sống lưng vắt dài, nguyệt hoa vẩy vào nó thân, bị bao coi là thật như là xa canh bình thường thuận hoạt. Nên xin mời sơn quân hưởng dụng huyết thực. Thẩm Quý nghĩ đến Tôn Thắng trước đây lời nói, trong miệng hát xong, lui ra phía sau xa xa nhìn qua. Tối nay mặt trăng đặc biệt tròn. Thẩm Quý tính một cái, biết được bây giờ là ngày 16 tháng 7. Mãnh hổ cũng không có nhìn xuống đất mặt con hoáng, mà là ngửa đầu ngắm trăng, nhẹ nhàng dạo bước, trong cổ họng vô ý thức gầm nhẹ lên tiếng, khiến cho xung quanh càng phát ra an tĩnh. Hồi lâu, nó tựa hồ cảm giác được cái gì, dài lại trầm hổ tức từ trong cổ phát ra. Không biết có phải hay không ảo giác, cái kia một thân bị mau, ở dưới ánh trăng tựa hồ càng sáng thêm hơn một chút. Người xem mãnh hổ ngắm trăng, hấp thu khí thế một sợi. Thẩm Quý sững sờ, lấy lại tinh thần, chỉ thấy mãnh hổ lộc lây vặn người nhảy lên, thân thể cao lớn nhẹ nhàng biến mất tại trong núi rừng. Về phần cái kia rơi trên mặt đất con hoáng, hiển nhiên là không để ý Thẩm Quý do dự một chút, hay là đi qua đem con hoang mang đi. Dù sao, đối phương trướng mắt đồ vật, với hắn mà nói, thế nhưng là đại bổ. Ở trên núi tìm cái vắng vẻ chỗ, phát lên lửa, đem con hoang trên cậy nướng lên, Thẩm Quý nhìn về phía trước mắt chữ triện. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, khai mạch nhất trọng công pháp, Hắc Hổ Quyền tiểu thành tâm thần rơi vào Hắc Hổ Quyền bên trên, trong lòng lại dâng lên minh ngộ. Tiêu hao mãnh hổ khí, có thể tăng lên. Thẩm Quý lại lần nữa đè xuống. Hừ. Sau một khắc, quanh thân huyết nhục phảng phất vặn bẹo xé rách, từng trận đau nhức cơ hồ làm hắn ngất đi. Một đầu mãnh hổ lộng lẫy hiện ra trong đầu, tại đỉnh núi thét dài. Thẩm Quý hoảng hốt ở giữa đã trải qua một cái khác đoạn nhân sinh, tại đầu kia, hắn tốn hao nửa đời, đánh ngàn vạn lần Hắc Hổ Quyền, cuối cùng bắt lấy một điểm kia linh quang. Hô. Gió thổi đi trong não loạn tượng, hắn đột nhiên hoàn hồn. Trước người con hoáng tản ra hương khí, tuy nói thiếu dầu thiếu vị, nhưng lúc này hiển nhiên không phải so đo thời điểm. Tay không xé rách khối tiếp theo thịt, trên tay đã không cảm thấy như thế nào nóng, Thẩm Quý đem hướng trong miệng nhét vào. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, khai mạch nhị trọng công pháp, Hắc Hổ Quyền đại thành vận khí không tệ, Hắc Hổ Quyền đại thành, đưa tới đoán thể hiệu quả, trực tiếp đem ta đưa vào khai mạch nhị trọng. Thẩm Quý dành thời gian đánh ra một quyền, trước mặt to bằng bắp đùi cây cối một thân từ đó tâm nổ tung, phân số cánh. Bực này khí lực, cùng trước đó đã không thể so sánh nổi. Lật ra Tôn Thắng Tâm Đắc, trên việc này đầu cũng có ghi chép. Khai mạch cảnh giới, nhất trọng nhất tầng tiên, khí lực tăng trưởng khó mà tính toán, mấu chốt tại công pháp, tại thuốc bổ, ở thiên phú không bao lâu, một đầu con hoáng vào trong bụng, xách xem hết, trời đã tới rạng sáng. Thẩm Quý kinh dị với mình lượng cơm ăn, cũng từ xuống núi. Nhưng mà, chưa đến nửa đường, hắn lại bước chân dừng lại. Đang muốn nghiêng tai lắng nghe, chỉ thấy sơn trại bó đuốc giấy lên, không biết đốt lên bật gì, hỏa thế cực tốc lan tràn. Tiếng ồn ào sóng truyền đến. Xảy ra chuyện. Thẩm Quý ánh mắt mãnh liệt, dưới chân bật đỉnh, nương theo đá vụn bắn lên, người đã không thấy. Dưới núi, mấy tầng quan binh bao đến, tiếng la giết đứt hai. Quan binh cùng thi thể của sơn tặc nằm trên mặt đất, ánh lửa chập chờn. Diêm Hà, ta thể không cùng ngươi bỏ qua. Tôn Thắng trợn mắt tròn xoe, huy động kim đao, đao quang lấp lóe, đem đối thủ bước lui. Đối diện với của hắn là mặc giáp áo cầm thương nam nhân, trên mặt nghiêng bên trong một đạo sẹo, không hiện hung ác, tăng thêm âm trầm. A, Tôn Thắng, ngươi cũng coi như hảo hán. Trước kia để cho ngươi quy thuận quan phủ, đáng tiếc ngươi không chịu, hiện nay cũng chỉ phải rơi vào cái như thế hạ tràng. Tôn Thắng trong lòng đại hận, ngươi đã từng là trong núi khổ dân, bây giờ cho người ta làm chó, ngược lại là ra sức cực kỳ. Lúc đầu muốn đi cũng thanh thành chuẩn bị khơi thông, chưa từng nghĩ đối phương cái này liền giết tới đây. Hai người bọn họ bản cùng là khai mạch tam trọng, khó mà phân cao thấp. Nhưng quan binh nhân thủ nhiều, cái này Diêm Hà tiểu chất tử là cái bạo ngược tính tình, dưới mắt lòng bàn tay đã có 3-4 đầu sơn tặc tính mạng. Thật muốn đánh xuống dưới, đến lúc đó lòng bàn tay người bị giết hết vây công, hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng khẩn trương, Tôn Thắng bạo hống một tiếng, kim đao điên cuồng tấn công mà đi, trên mặt hắc hồng, trong mũi phun ra huyết vụ, nghiêm nhiên đã là liều mạng tư thái. A, Tôn Thắng, ngươi không hiểu trong thành tốt, chỗ nào biết ta bây giờ chi phú quý yên vui, mà chất trước đó đổ. Mặc giáp nam nhân xem thường, trên tay trường thương xoáy ra, mang lệnh kim đao kình lực, chỉ muốn quân nhau, không muốn đối bính. Lại cứ nó thương thuật cao minh, Tôn Thắng mảy may không làm gì được, trong lòng không khỏi gấp hơn. Mà cách đó không xa, bọn sơn tặc mệt mỏi, chống đỡ quan binh đồng thời, cũng tránh né lấy nhặt đao đổ người người trẻ tuổi. Thoát con kia thân thủ quá tốt, khí lực lớn. Có sơn tặc tới gần, đối phương nhặt lên đao liền cho bổ không có nửa cái đầu. Ha 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 ha, nhị thúc. Diêm Giác cười đến rất là tùy ý, ta đã nói rồi, nghe ta tốt bao nhiêu, sớm một chút vây tới liền xong rồi, hại ta cùng những cái kia nghèo tiết hủ lậu bách tính buồng nghịch hai ngày. Nói, hắn tùy ý một cước đá ra, dưới chân sơn tặc thi thể bay lên, chính gặp chúng một tên chạy trốn sơn tặc. Ba ngày đi theo Thẩm Quý đi Nam Sơn, sơn tặc ngã trên mặt đất, ống quần bị hỏa liệu lấy, thật vất vả đập diệt, chỉ thấy cái kia sát tinh đến trước mắt, thân hình hắn cứng đờ. Diêm Giác giơ đao lên đến, nhếch miệng cười. Lại một oanh, một bóng người xông qua màn lửa, mang theo phong trần nhiệt khí, nắm lên hai thanh sơn tặc rơi xuống đao, cùng nổi lên liền bổ. Lan. Song phương tương giao, Diêm Giác hai mắt máy động, sắc mặt từng hồng, sau đó liền bị song phương phá toé lưỡi đao phá vỡ quần áo. Thẩm Quý tay bẻ gãy đao, thế đi không ngừng, trực tiếp hướng trước người đối phương mà tới. Phúc. Một đoạn chỉ bay lên, áo quần rách nát, lộ ra phía dưới nhuyễn giáp. Ngươi là khai mạch nhị trọng. Diêm Giác lui lại giảm lực, bưng bít lấy tay phải, trên mặt thanh hồng đan sen, phẫn nộ hoảng sợ hỗn hợp. Thẩm Quý không đáp, đắc thế không tha người, một cái bước xa tới gần, quần trảo đều xuất hiện, gân cốt rung động như dây, mang theo áp phong. Chỉ là một cái đối mặt phá đối phương đó nữa, một quyền đảo hướng đối phương biết hầu. Cấn. Diêm Giác hai mắt nổi lên, thân thể bay ra, đập xuống đất, không người chạm đất chụp hầu dãy rủa, Thẩm Quý lại lông mày nhướng lên. Đối phương chỗ cổ, nghiêm nhiên cũng bọc lấy đồ vật, chỉ là tại binh bảo nhìn xuống không rõ rệt. Đang muốn nếu lại hạ tử thủ, chỉ thấy bên cạnh một cây trường thương phong tới. Không. Diêm Hà phát ra trường thương, vung tha Tôn Thắng xuống đến. Tôn Thắng cùng thiếu, kim đao nằm ở bên cạnh mặt đất, hắn liền bạo vọt lên, tại Diêm Hà phía sau giống như ác hổ đập cửa, song quyền đánh ra. Muốn mạng trước mắt, Diêm Hà quay người, hai tay hộ thân miễn cưỡng ăn cái này một cái. Phúc. Thổ huyết như suối, hắn mượn nhờ nguồn lực lượng này bay tới Diêm Giác trước người, ôm lấy liền đi. Rút lui. Bọn quan binh bị một loạt này biến cố đánh trở tay không kịp, thì phản ứng sau đội vàng muốn rút đi. Trong quá trình này, không khỏi bị bạo khởi sơn tặc lưu lại mấy cái. Thẩm Quý cũng muốn đuổi theo, lại bị Tôn Thắng ngăn cản. Cái này ngọa hổ trại đại đương ra mặt như giấy vàng, thẳng tắp đi đến bên cạnh sụp đổ cửa trên xà nhà tòa hạ, trừng mắt hai mắt. Ta không nghĩ tới ngươi đột phá đến khai mạch nhị trọng. Thẩm Quý phát giác hắn không đúng, đi đến trước mặt hắn. Có một ít nguyên nhân. Tôn Thắng gật đầu. Rất tốt, ta không để ý tới. Nhưng ta kinh khí ngược dòng, khí huyết suy não, nhất định là không được. Ngọa hổ trại phải có cái có thể khiêng đỉnh người tiếp nhận, trong trại người liền ngươi có thể gánh. Thẩm Quý không có cự tuyệt. "Tốt." Tôn Thắng từ trong ngực lấy ra một quyển sách, nhét vào Thẩm Quý trên tay. "Tốt xấu không cần chờ ngươi về sau sờ soạng đâm ta đao, bỏ ra đoạt vị tiết mục. Không muốn tin cũng thanh thành chiêu an, bọn hắn không đem người, chỉ hiểu bóc lột, ngay cả hắc hổ quyền nhất lưu công pháp cũng không chịu cho, còn không bằng sơn tặc hào phóng." "Nói đi." Vị này ngọa hổ trại đại đương ra cúi đầu, "như vậy khí tuyệt." Thẩm Quý cúi đầu, hướng trong tay sách nhìn lại, "Tự Hổ Thiên." "Chương 4, tiếp nhận chương 4, tiếp nhận sơn trại nguyên chỉ phế tích." Đêm qua, quan binh dùng hết dầu hỏa mũi tên, trại thiêu đến một mảnh hỗn độn. Sơn trại nhân thủ mang Thẩm Quý ở bên trong, chỉ còn lại 12 người, có thể nói thảm đạm, bách phế đại hưng. Vị Thẩm Quý cứu sơn tặc, từ đổ nát thê lương bên trong lật ra một tấm đại ỷ, đặt ở bữa buồn phía trên, ân cần xin mời Thẩm Quý ngồi xuống. Thẩm Quý việc nhân đức không ngừng ai, đại mã kim đao tòa hạ, có chút túi đầu liếc nhìn bọn sơn tặc. Đối với đại đương gia Tôn Thắng bỏ mình, thoái vị tại Thẩm Quý sự tình, quân sư Ngô Bất Minh cùng còn lại sơn tặc cũng không có ngoài ý muốn. Đêm qua Thẩm Quý hiện ra thực lực, đủ để gánh chịu nổi ngọa hổ trại sạp hàng này. Đem Tôn Thắng cùng một đám bỏ mình huynh đệ thi thể xử lý, qua loa mai táng tại quen chôn một chỗ khe núi. Thẩm Quý dẫn đầu đơn giản tế bái sau, liền về tới nơi đây. "Chư vị, trước đại đương gia đêm qua bất hạnh gặp nạn, trước khi lâm chung làm ta tiếp quản ngọa hổ trại. Luận tư lịch, chư vị đều là trong trại lão nhân, thẩm mộ tất nhiên là không so được, nơi này sự tình, nếu có khắc phục, hôm nay ở trước mặt nói ra, không nên đến thời điểm sinh yêu thiêu thân." Thẩm Quý vừa dứt lời, Nô Bất Minh liền đứng dậy, lung tung nuốt một thanh sợi dâu, cao giọng nói, "Ngọa hổ trại gặp phải hai vạ bất ngờ, thẩm đương gia chính là trên trời rơi xuống, phải cứu ta ngọa hổ trại tại thủy hỏa. Người trại chủ này vị trí, nên thẩm đương gia đến ngồi. Lão đầu nhi này tối hôm qua trốn qua một kiếp, dâu ria bị lửa cháy qua, dính chung một chỗ, còn chưa kịp quản lý, lúc này cũng là lên dây quất tinh thần la lên. Còn lại sơn tặc kịp phản ứng, cũng làm tức phụ họa. Điểm này người, lại cũng có chút rối bời thành thế." Thẩm Quý hài lòng gật đầu. Cũng mới qua loa giao tiếp, hết thảy đều kết thúc, sau đó chính là toàn tâm đối mặt thảm đạm quan cảnh. Thẩm Quý nhìn về phía Ngô Bất Minh. "Quân sư, trong trại tình huống ngươi hiểu rõ nhất. Binh khí lương thực sự tình, ngươi sau đó điểm, đem mức báo tại ta. Cái này không cần bao nhiêu thời gian, bây giờ trại chính là cuối cùng chi cảnh, thực sự không lắm có thể điểm." Ngô Bất Minh đứng bên dưới, sau đó chần chờ tiến lên một bước, nhắc nhở, "Tối hôm qua cái kia Diêm Hà trước kia cũng là sơ tặc, là tâm tư âm trầm mang thù hạ người, về sau mới đầu nhập vào cũng thanh thành." Thẩm đưa ra, quan binh lui bước, sợ là rất sắp quét sạch làm lại trả thù. Thẩm Quý nghe vậy, mà không đổi sắc, chỉ là trấn an nói, "Quân sư an tâm, Diêm Hà lao tặc thụ thường không nhẹ, ngắn ngủi thời gian, định khó mà lại đến." Tôn Thắng cuối cùng anh ra hai quyền kia, là hắc hổ quyền bên trong sát chiêu, Diêm Hà miễn cưỡng ăn, toàn bộ nhờ đến áo giáp cùng cứu chất quyết ý, tim phổi tất nhiên bị thương không nhẹ. Các loại nó chữa khỏi vết thương, nên được không ít thời gian. Ở giữa thời gian, đạt được tự hổ thiên sau, Thẩm Quý có lòng tin cứu vãn. Nô Bất Minh nghe nói, nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là nói ra, lúc đầu Tôn đương ra dự định đến trong thành chuẩn bị khơi thông, nhìn có thể hay không mua ngọa hổ trại một con đường sống, chỉ là không thể tới kịp. Dưới mắt trọng thương Diêm Hà, lại vào thành chuẩn bị, hắn nhất định là muốn tìm cách cản trở. Tôn Thắng lại có ý nghĩ như vậy. Thẩm Quý nghe vậy hơi kinh ngạc, hỏi cái này bị đi theo Tôn Thắng nhiều năm quân sư, Tôn đương gia như thế nào cùng cũng thanh thành có gặp nhau. Nô Bất Minh liền cẩn thận nói, trong thành to to nhỏ nhỏ gia tộc thương hội, bọn hắn buôn lậu trải qua thập vạn đại sơn, liền nhất định phải đối mặt chúng ta sơn trại. Một chút mịt mờ lợi ích vắng lai, đương nhiên là có. Thẩm Quý hiểu rõ, xem ra sơn trại này kinh doanh, bên trong môn đạo còn phải chính mình tốn chút tâm tư mò thấy. Phất tay cho lui một đám sơ tặc, để bọn hắn thu thập ra cái đất dung thân đến, Thẩm Quý một mình rời đi. Tìm cái chỗ an tĩnh, ngồi dựa vào bóng rừng phía dưới, Thẩm Quý lấy ra được từ Tôn Thắng tự hổ thiên. Hắn đạt được sau, từng thô sơ giản lược lật ra nhìn qua hai mắt, chi kỷ bên trong có ngọa hổ trại cung cấp nuôi dưỡng mánh hổ nguyên nhân. Lật ra, bên trong là nhiều nhâm đương gia ghi chép, ném ăn tại mánh hổ, chính là trải qua nhiều năm kế sách. Bắt đến đại lộc, cho ăn kỳ dược, đưa cho đại trùng, phái người nhìn ba ngày, nương trứng, không có hiệu quả nhị đương gia trọng thương gặp hổ, không ăn. Tiền nhiệm đương gia say rượu đánh hổ, không địch lại bị ăn, mánh hổ thắng qua tam cảnh, nên ta thượng vị Thẩm Quý vượt qua chư nhâm đương gia ghi chép, đi vào phía sau, liền gặp được thác ấn đi lên một chút tàn khuyết không đầy đủ chữ biết. Hư hư thực thực đến từ mô vốn khuyết tổn điện tịch. Tinh huyết nuôi hổ pháp, dẫn hổ thuật hổ mà phụ thân thuật, khế duyên vận, bách hổ hình. Thẩm Quý nhìn kỹ, đại thụ rung động. Đây đại khái là nào đó nhâm đương gia ngẫu nhiên đoạt được, thâm sơn cùng cốc thổ dân sân trại, chỗ nào thấy qua việc đời, đem tự hổ thiên coi là hy thế kỳ chân. Càng tại luân phiên thí nghiệm sau, tại ngọa hổ sơn mánh hổ bên trên gặp được một chút hiệu quả. Từ đó, một nhiệm kỳ đảm nhiệm ngọa hổ trại đưa ra, liền đem nuôi hổ trở thành trung thân sự nghiệp. Thứ này từ lâu tới, chẳng lẽ trong truyền thuyết tông môn? Thẩm Quý quan trong đó tiểu câu phong cách, làm ra suy đoán, sắc mặt biến huyễn. Dựa theo phía trên này nói tới, con mánh hổ kia có lẽ là sắp thành yêu, đến lúc đó sẽ cùng ta ngọa hổ trại có chút nhân duyên tại, nhưng vì trợ lực, cùng sơn trại không có áp dụng trong đó rất nhiều biện pháp tài lực, đành phải tại có hạn chữ viết đầy đủ hết phương pháp bên trong chọn lựa. Khế duyên phận chính là dựa theo tự hổ thiên dạy bảo, phỏng đoán mánh hổ trưởng thành tiết điểm, đưa lên huyết thực. Ngẫu nhiên thượng phẩm huyết thực cung cấp nuôi dưỡng, thêm nữa năm này tháng nọ, làm cho trại trong cõi u minh cùng mánh hổ kết xuống nhân duyên. Ở tại thành yêu sau, tự sẽ đem trại coi là không giống với tồn tại, tiến tới cung cấp trợ lực. Nhiều năm trước kia, mánh hổ liền có thể thắng qua tam cảnh nào đó nhâm đương ra, càng chớ đàm luận hóa yêu sau. Thẩm Quý âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể đến nó trợ giúp, quan binh vây quét tùy tiện có thể phá. Bất quá, cái này sách bên trong nói tới, giúp đỡ hóa yêu kỳ vật, nhưng lại là một nan để cần nhờ bên trên hổ yêu há lại tùy tiện, tự đắc trả giá đắt. Sau đó mấy ngày, thẩm quý tự mình xuất thủ, săn đến vài đầu trong núi dã thú, sống chết đều có, ném tại trên núi, dẫn tới mãnh hổ. Nhưng mãnh hổ đến sau, người nhẹ huyết thực, túi quấn một vòng sau, từ lại rời đi. Thấy thế, thẩm quý trong lòng có đại khái, đem huyết thực mang về sân trại. Ghét mà không ăn phản đủ, đây chính là muốn hóa yêu dấu hiệu, cần tinh túy cường đại huyết khí bổ sung. Đây là tự hổ thiên bên trong ghi chép. Thẩm quý bắt đầu tấp nập hướng trên núi đi, quan sát mãnh hổ trạng thái, cũng nghĩ nhìn có thể hay không lại hấp thu một sợi khí thế. Công pháp hắc hổ quyền đại thành tiêu hao một sợi mãnh hổ khí, có thể tăng lên. Nhưng làm sao? Có lẽ là mãnh hổ lộng lẫy chưa từng hiện ra hổ uy, lại sụt sụt hệ vài nguyên nhân, hắn không thể chờ đến. Một lần nào đó trở lại sơn trại, thẩm quý phát hiện trước kia trong sơn trại mấy gian phòng lớn đơn giản dựng đứng lên, một đám sơn tặc tuần tra, xâm lược hùng thi xâm lược, miễn cưỡng có bình thường kinh doanh hoạt động. Nô Bất Minh đi tới, không người bẩm báo nói, thẩm đương gia, trong trại chi nhục mấy trăm cân, tăng thêm chút cỏ dại rau nát, chống đỡ hai tháng không thành vấn đề. Chính là, có huynh đệ đi Nam Sơn trộm đạo nhìn qua, ngày trước đó nhìn thấy dựng doanh trại sắp hoàn thành, có quan binh chính đi đến đầu đuổi đây cũng không phải là việc nhỏ, lấy bây giờ ngọa hổ trại hiện uống, kiên quyết là ngăn không được lần nữa đột kích quan binh. Thẩm quý hiểu qua, sơn trại chính mình trở xuống trong 11 người đều là không vào cảnh giới, được xưng tụng hảo thủ chỉ 5 người, những người còn lại chỉ là không có trở ngại. Nô Bất Minh nhìn mặt mà nói chuyện, đang muốn nói ra mặt khác đỉnh núi ở nhờ, tránh đầu sóng ngọn gió lời nói, chỉ thấy một núi tặc thở hồng hộc chạy tới, báo có dê béo từ thông hồ tiểu đạo qua. Chương 5, thương đội trong sân trại mới xây tụ nghĩa đường. Thẩm quý ngồi ngay ngắn đại ỷ, ánh mắt lạnh lùng, báo lên tình huống đến, mới đương ra tình cảnh mới, phòng lớn mới rơi, biết được mấy phần mông ngựa công phu quân sư Ngô Bất Minh, lúc này để thẩm quý ban tên cho. Thẩm quý thuận miệng liền báo tên này, dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay. Quỳ một chân trên đất sơn tặc lớn tiếng nói, báo đại đương ra, có huynh đệ đang đi tuần lúc, phát giác thông hồ tiểu đạo có xe chuyển ngấn, đuổi theo liền phát hiện thương đội. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vết bánh xe, liền đạt tới một chỉ sâu. Thẩm quý hư thu hút, nhìn về phía Ngô Bất Minh. Đây là muốn thừa dịp ta ngọa hổ trại trống rỗng, mượn đường từ chỗ này qua a là trong thành nhà ai thương đội. Bực này trong lúc mấu chốt, có thể xuyên qua quan binh phong tỏa, biết được ngọa hổ trại suy yếu, còn dám từ khoảng cách doanh trại không xa ngọa hổ trại sau qua. Nhất định là cũng thanh thành có danh tiếng thế lực không thể nghi ngờ. Nô Bất Minh hung hăng gật đầu. Ta cái này sắp xếp người đi dò xét. Cũng thanh thành bên trong, muốn từ thập vạn đại sơn đi hàng hóa, chỉ có một loại, tức là bị triều đình cấm vận, lệnh cưỡng chế không được cùng thảo nguyên chư bộ, tuyết quốc giao dịch lá trà, dược vật. Ngẫu nhiên trong đó còn có chút phụ trợ luyện công kỳ vật, đó càng là mất đầu chi tội. Bất quá triều cương sụp đổ, cũng thanh thành chúng cái này các loại sự tình đã thành bình thường, trong thành quan phủ thậm chí từ giữa rẽ ngôi một chén canh. Thập vạn đại sơn bên trong sơn tặc đối với mấy cái này hàng hóa đồng dạng là thèm nhỏ dãi, không nói những cái khác, liền trong đó đại dược thuốc bổ chính là bọn sơn tặc đỏ mắt luyện công bổ huyết mấu chốt đồ vật, chớ nói chi là khả năng này trộn lẫn kỳ vật. Nhìn xem Ngô Bất Minh đi ra tụ nghĩa đường, thậm chí không cần nghĩ ngợi, đối với quỳ một chân trên đất sơn tặc phân phó nói, điểm đủ nhân mã, đợi lát nữa theo ta đi ra ngoài. Có lẽ là khổ tận cam lai, đang chuẩn bị cho mãnh hổ kỳ vật một chuyện bên trên, thẩm quý mơ hồ ý nghĩ, liền đem chủ ý đánh tới thương đội bên trên. Cho dù là đi ngang qua thương đội không có, cũng có thể tay cầm hàng hóa, cùng phía sau chi chủ đàm phán đổi lấy. Chưa từng nghĩ, vừa có ý niệm này, liền có thương đội từ nhà mình địa bàn qua. Nơi tay dưới đáy sơn tập hợp hoàn tất, hộ tống thẩm quý đi ra ngoài đuổi theo đến nửa đường lúc, Nô Bất Minh chạy về, xác minh tin tức. Là Lý gia thương đội. Lĩnh đội không phải gương mặt lạ, là trong thành Phong Nguyệt trai đại quản sự, nghe nói mới vừa vào khai mạch nhị trọng cảnh giới. Nhớ đến lúc ấy hắn đột phá, còn làm tiệc rượu. Sơn tặc thủ tiêu tăng vật, đồng dạng muốn hướng cũng thanh thành đi, Nô Bất Minh tham tính tin tức, tự nhiên là có điểm môn lộ. Thẩm quý nghe vậy, á cười một tiếng, xài bước mà đi. Đi. Thương đội không có khả năng đi ngang qua thập vạn đại sơn, trong núi rất nhiều địa phương, chính là vết chân không có khả năng chạm đến, càng không tồn tại đường tắt một loại con đường. Thẩm quý nghe nói là có ước định lộ tuyến, Thảo Nguyên cùng Tuyết Quốc người tại tiếp ứng bọn hắn, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không biết. Thương đội đi vào sâu trong núi lớn, liền nhất định là tìm không được, dù sao chớ để cho bọn họ đi xa là được rồi. Thương hồ tiểu đạo, đội xe vội vàng đuổi chậm tiến lên. Lý Bổng ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lại, sắc mặt nặng nề đồng thời, trong mắt cũng hiện lên hàn mang. Bên cạnh, phụ tá cũng về sau nhìn lại, sau khi thấy được Phương Sơn Tặc không kiêng nể gì cả nô ra đầu lâu. Ngoại hổ trại sơn tặc, hay là đuổi tới? Bọn hắn không phải vừa bị Diêm Hà con chó kia mới giết một vòng a? Không có cầm xuống cũng nên tử thương thảm trọng mới đối. Lý Bổng hừ lạnh một tiếng. Sơn Tặc coi tiền như mạng, cái nào lo lắng tử thương? Không cần lo lắng, quan binh vây quét trước mắt, Tôn Thắng lúc trước liền chuyển qua khẩu phong, phải dùng tiền mua con đường sống. Cho dù Tôn Thắng tới, chúng ta cũng rất có triển vọng. Vừa dứt lời, chỉ thấy mới vừa rồi còn chỉ là thăm dò ngắm nhìn sơn tặc, trực tiếp đi ra, nên ngang, xa xa treo ở phía sau bọn họ. Thật can đảm. Lý Bổng sắc mặt bỗng nhiên biến thành màu đen. Lấy cung đến. Bên cạnh phụ tá cầm lên cung cùng mũi tên, còn chưa tới kịp đưa qua, liền nghe đến đồng một tiếng truyền đến. Hai người giật mình, đồng thời quay đầu nhìn lại. Phanh. Lại là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Thẩm quý rơi vào đội xe trước đó, toàn thân bị biểu đỏ lên, phát ra nhiệt lực, trong tay nắm lấy một thanh kim đao. Nguy hiểm thật, kém chút liền không đổi kịp chư vị. Từ ta ngọa hổ trại trước cửa qua, vì sao không bái phòng ta vị chủ nhân này? Là ngại môn hộ nhỏ phải không? Lý Bổng ánh mắt từ đường núi bên cạnh dốc đứng phía trên lướt qua, lại cấp tốc thu hồi. Chỉ gặp cái kia phía trên, một cái cây thân bạo liệt cây thấp lệch ra bên cạnh, có thể đoán ra là bị người đạp một cước, mượn lực vọt tới trước. Xông lên a, giết a. Mà vào lúc này, một nhóm quần áo tả tơi sơn tặc mới từ cái kia dốc đứng bên trên thò đầu ra, nâng đao lao xuống. Lý Bổng ánh mắt rơi vào Thẩm Quý trên thân. Chưa từng nghe qua Ngọa Hổ trại có các hạ dạng này nhân vật số 1, Tôn Thắng đâu? Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Thẩm Quý lượng sáng trên tay Tôn Thắng kim đao, thấy đối phương không nhận ra, liền cười nói, ngươi tìm Tôn Đường ra chuyện gì? Lý Bổng hừ một tiếng, tại lập tức nhìn xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên là sống còn sự tình, như hắn muốn tại năm nay tiểu phỉ mạng sống, liền để hắn mau tới gặp ta. Thẩm Quý gật đầu, quay đầu mắt nhìn bọn tới sơn tặc. Tôn Đường ra chôn vùi xuống, không nên tới gặp, không bằng Thẩm Mộ đưa các hạ đi gặp tốt. Nói đến phía sau, Thẩm Quý bước nhanh về phía trước, trong tay đao mang theo gào thét, mang theo kim mang bổ ra. Thuần túy là dựa vào khí lực một bổ, Tôn Thắng đao pháp không biết là từ chỗ nào tập được, cũng không để lại đao phổ. Tặc tử. Lý Bổng trên chân dùng sức, đừng ở bên hông ngựa thuộc đồng lang nha bổng bốc lên, bị hắn bắt lấy nằm ngang ở kim đao trước đó. Bang. Kim đao chặt xuống, đặt ở thân gậy trượt, Lý Bổng thân trên ngựa ra sau, ngay sau đó chính là mã tê thanh âm. Lý Bổng chỉ cảm thấy cự lực đè xuống, hắn còn không có dứt, nhưng dưới hông chi mã lại là lảo đảo lui lại mấy bước, đùi ngựa khẽ cong, liền bị áp đảo. Lý Bổng dứt khoát bỏ ngựa, chân tại trên lưng ngựa đạp mạnh, đem nó thuận thế gạt ngã, chính mình mượn lực xuống ngựa. Thẩm Quý theo sát phía sau, trong tay kim đao không có kết cấu gì, chỉ là lung tung chém vào, không để cho Lý Bổng rời xa, đốn lửa bắn tứ tung. Đao đao sinh phong, hình lực đè người. Bên cạnh thương đội phụ tá giật mình, thấy Thẩm Quý đuổi chặt Lý Bổng đi ra, liền muốn để cho người ta giúp đỡ. Nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng, liền phát giác kình phong đánh tới. Siêu, siêu, siêu. Lãnh tiễn tử trên cung bắn ra, bao trùm hướng đội xe. Vì không thương tổn cùng hàng hóa, bọn sơn tặc cố ý đem dầu hỏa từ trên tên trừ đi. Mấy cái hộ vệ chúng tên ngã xuống. Thương đội phụ tá giật mình, trực tiếp tránh ở dưới ngựa, đối với đồng dạng dấu ở xe ngựa sau bối rối hộ vệ hô, tất cả mọi người không cho phép lui. Hàng hóa mất đi, chúng ta trở về chính là cái chữ chết. Không cho phép lui. Theo ta đánh lui sơn tặc. Mấy cái trung tâm hộ vệ đồng dạng quát khẽ, đều không cho lui. Nơi xa, nghe được hắn nói Ngô Bất Minh trong mắt sáng lên. Phong Nguyệt trai quản sự cũng phải chết. Trong đội xe nhất định có hàng lớn. Đều bắn cho ta. Thu được từ quan binh Tuyết Hoa tiễn không cần tiền bán ra. Phát giác được cái kia kinh người chính xác sai lầm, Thẩm Quý trực tiếp đè ép Lý Bổng rời xa, đẩy vào bên cạnh trong rừng. Cường hành man lực bên dưới, Lý Bổng tràn đầy bị quất, gầm thét liên tục, Lang Nha Bổng đem kim đao vững vàng ngăn lại. Sắc. Rốt cục tìm được một cái cơ hội, Thẩm Quý vung ra kim đao một cái giáng quét, để Lang Nha Bổng rời tay. Lý Bổng vô cùng phấn chấn hai tay, khớp xương răng rắc rung động, không lùi mà tiến tới. Nghèo tiết hủ lậu sơn tặc, chỗ nào biết cũng thanh thành công pháp tinh diệu. Để cho ngươi biết được như thế nào đại dược nuôi ra gân cốt. Hắn song trưởng hóa thành miên tượng, trực tiếp bước để lên đến. Một lát sau, răng rắc. Thẩm Quý lấy trưởng hóa chảo, đập vào Lý Bổng đỉnh đầu, phát ra tiếng xương nứt vang. Vị này Phong Nguyệt trai quản sự thất khiếu chảy máu, chỉ hừ ra một tiếng, liền ngã mặt xuống dưới. Chương 6, tiền chuột chương 6, tiền chuột Phong Nguyệt trai quản sự, không biết hắn hắc hổ quyền đại thành lợi hại. Cho dù là ngọa hổ trại trước đại đương gia Tôn Thắng, ở đây bên trên tạo nghệ, cũng không dám nói so Thẩm Quý sâu. Theo Thẩm Quý đem Lý Bổng thi thể ném ra, nện ở thương đội hộ vệ trong đống, lại trưởng đập chết một tên trung tâm hộ vệ, những người còn lại liền từ bỏ chống cự. Lý Bổng phụ tá bất quá mới vừa vào cảnh giới, khai mạch nhất trọng trình độ, biết rõ vô lực hồi thiên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn muốn động thủ, làm sao thấy Thẩm Quý đến gần, thêm nữa Lý Bổng thi thể liền nằm ngang ở bên chân, hắn chỉ cảm thấy vô hình kiềm chế. Một điểm kia giới tuyệt cảnh sinh ra huyết dung cũng theo đó tiêu tán. A, một tay đem bọn hắn đẩy đến một bên, Thẩm Quý làm cho người mở ra trong xe ngựa hồng sắt. Làm gì làm bộ làm tịch? Các ngươi những người này, còn có cái gì trung tâm phải không? Sợ trở về mất đầu. Thập vạn đại sơn như vậy nhiều sơn tặc như thế nào? Bên trong không có các ngươi những người này, khi chính mình chết chính là. Thẩm Quý thoại âm rơi xuống, bọn sơn tặc giơ lên trong tay đao, loảng xoảng mấy lần, liền đem dương khóa chặt nát. Mở ra, phòng trong đồ vật trực tiếp để trong mắt mọi người hào quang đại phóng. Nam dương bổ huyết khí đại dược, ba dương là trà, còn có hai cái dương ngân bạch chói sáng tỏi sắt. Nô Bất Minh làm qua tinh thần sa suốt tú tài, pha trộn qua một đoạn thời gian, có chút kiến thức. Hắn trực tiếp bưng ra một khối tỏi sắt, kinh nghi bất định dò xét, đống nhiên khẽ run rẩy nói đây là hàn thiết, là triều đình quân bị vật liệu. Bán cái này, nhưng là muốn chu cửu tộc đó a, không tha trọng tội. Trong thương đội không có kỳ vật, Thẩm Quý có chút thất vọng. Hắn thấy, nếu là không được, lấy vật đổi vật, trao đổi mãnh hổ lộng lây hóa yêu kỳ vật cơ hội lớn nhất. Bất quá lúc này nghe nói Ngô Bất Minh lời nói, hắn lại nổi tâm tư. Hàn thiết đáng tiền. Ngô Bất Minh gật đầu. Thật muốn có phương pháp, cái này hai cái dương hàn thiết, liền có thể vượt qua những vật khác giá trị. Thương đội hộ vệ như cha mẹ chết. So với kỳ vật như thế nào? Thẩm Quý từ Ngô Bất Minh trong tay cầm qua một khối hàn thiết, ngoài ý liệu nặng, trong miệng lại thuận thế hỏi. Ngô Bất Minh sửng sốt, chần chờ mấy hơi sau mới nói đại khái, cũng là cao chút. Thẩm Quý liền nhìn về phía Lý Bổng phụ tá. Muốn sống, hàn thiết còn cho các ngươi. Phụ tá thân thể run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu. Thẩm Quý thấy thế, liền biết chính mình đoán không sai. Đối phương đi chuyến này giá trị, hơn phân nửa liền rơi vào hàn thiết bên trên, những hộ vệ này tính mệnh cũng đi theo tin tức manh mối ở đây. Ngươi, muốn cái gì? Phụ tá chần chờ, ánh mắt lộ ra dị sắc, hỏi. Một dạng kỳ vật, hai quyển công pháp. Thẩm Quý thuận miệng nói. Các ngươi phái hai người trở về cùng Đông gia đàm luận, tốt nhất cước trình mau mau, nói chuyện rất là hợp ý tốt nhất, không được ta tìm nhà tiếp theo. Hàn Thiết nếu đáng tiền, như vậy liền không có khả năng thiếu khuyết người mua. Thẩm đương gia anh minh. Nô Bất Minh phất tay, mấy tên sơn tặc cười hắc hắc tiến lên, đem một đám hộ vệ trói lại, bao quát tên kia phụ tá. Độc lưu lại hai tên ở trong thành có gia quyến hộ vệ, đứng ở chính giữa không biết làm sao. Phụ tá đem Nô Bất Minh xưng hô ghi lại, hút khẩu khí, ổn định nỗi lòng hỏi, Thẩm đương gia muốn rất kỳ vật, lại phải rất công pháp. Thẩm Quý rôi ra ngón tay. Kỳ vật muốn tráng thần dương cương, không được có một tia lạnh, công pháp muốn mạnh công, muốn bộ pháp, không cần mới bản. Phụ tá cắn răng một cái, gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia hai tên đến có tự do thân hộ vệ. Nghe được, việc quan hệ thân gia tính mệnh, các người đi nhanh về nhanh, hướng đông nhà báo cáo hết thảy. Hai người kia vội vàng đáp ứng. Bọn hắn cưỡi trên Lý Bổng cùng phụ tá khoái mã, hướng cũng thanh thành chạy về. Ngoa hổ trại sơn trại thì áp giải bị trói hộ vệ, khiêng hồng sắt, hướng ngoa hổ sơn mà đi. Nguyên địa chỉ để lại mấy cố hộ vệ cùng Lý Bổng thi thể, trên đó đáng tiền sự vật cũng bị tìm ra. Không cần mấy ngày, những thi thể này liền sẽ bị núi lớn tiêu hóa. Trở lại ngoa hổ sơn, sắp trời đã tối. Bọn sơn tặc nhóm lửa, Nô Bất Minh thì mang theo hai người thẩm vấn hộ vệ. Người sau đều là giam giữ tại chân núi một chỗ trong phòng nhỏ, là bình thường sơn tặc canh gác nghỉ ngơi sử dụng. Chín người đè ép cùng một chỗ, hoàn cảnh tự nhiên không có khả năng tốt đi đến nơi nào. Đêm tối đầy trời lúc, Tu Nghĩa trong đường, Thẩm Vi chính uống vào canh thịt, Nô Bất Minh liền vội vàng đi lên. Lão nhi này thở mạnh mấy hơi thở, làm lễ sau bẩm bảo nói, Thẩm đừng ra, bọn hắn tất cả đều bằng dao. Thẩm Vi ân một tiếng, đem trong bát canh thịt đều uống vào, phun ra nhiệt khí, tiện tay đặt bên cạnh trên đài. Nói đến, Nô Bất Minh nhân tiện nói, bọn hắn là người của Lý gia nhị công tử đang cùng huynh hắn trách vị, tự mình sai người tìm đến một nhóm hàng hóa, muốn làm ra làm tích đến. Lý Bổng là nhị công tử tâm phúc, nhu cầu cao thăng, vừa lúc tiểu tử kia có thể dùng người không nhiều, liền tiếp nhận việc này, hiện tại thì là tiện nghi chúng ta. Thẩm Vĩ giật mình. Khó trách hai cái Dương Hàn Thiết giá trị cao, nhưng vẫn là Lý Bổng dạng này mặt hàng áp giải. Chợt Thẩm Vĩ có chút hiếu kỳ. Cùng bọn hắn giao dịch chính là người nào? Nô Bất Minh lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết, chỉ là trước khi đi đạt được bằng giao, chớ có cùng đối phương nói chuyện, nhìn thấy người mặc người ta an bài. Không biết là Thảo Nguyên Trư Bộ hay là Tuyết Quốc. Thẩm Vĩ không hỏi thêm nữa, bực này bẩn thỉu, tạm thời không phải bọn hắn có khả năng tiếp xúc. Hắn đứng dậy, đi vào trong đường bày đưa mấy cái dương lớn trước, từng cái mở ra. Ánh mắt rơi vào năm dương đại dược bên trên, chật chật mà thán. Đại dược do thảo dược trùng can dự một chút bột máu phối thành, cuốn tại túi giấy dầu bên trong, mở ra liền có thể ngửi được nồng đậm làm mùi tanh. Quân sư, làm cho người nấu chín đại dược, ta đêm nay liền muốn dùng dược thủy tối thể, cũng nếm thử người trong thành luyện công tư vị. Đối bọn hắn bực này sơn tặc mà nói, như vậy phân lượng đại dược, nhưng nói là tương đương có được. Nô Bất Minh đáp ứng. Bên ngoài huynh đệ đều là người thô kệch, chỗ nào biết được nấu chín đại dược. Chúng ta các loại liền đi giúp ngài nhìn chằm chằm. Nói được cái này, hắn lại nói Thẩm đương gia hướng những người kia muốn kỳ vật, tranh công pháp, ta trước kia gặp người không trả giá, còn tưởng ngài khả năng bị lừa gạt. Bây giờ biết là Lý gia nhị công tử sai sự, chỉ sợ đối phương vì chuộc về Hàn Thiết, thật nguyện ý ra điểm ấy máu. Thẩm Vĩ cười một tiếng. Không cần để ý những này, chúng ta làm mua bán không vốn. Làm việc cũng đừng có so đo một điểm nhỏ lợi trên giá. Thẩm đương gia anh minh, đại khí. Nô Bất Minh lại dâng lên một câu, lúc này mới lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, có sơn tặc tới, nâng hai bao đại dược ra ngoài. Thẩm Vĩ thì một lần nữa ngồi trở lại trong đường thượng thủ, cầm lấy Tôn Thắng lưu lại kim đao xem xét. Trôi đao đao ngạc nhìn qua sơ qua, xác nhận là không lắm cơ quan khe hở, Tôn Thắng đao phổ thật sự là không có lưu lại. Sau này có cơ hội, vẫn là phải làm một bộ đao pháp. Hôm nay, hắn mở miệng muốn hai bộ trong cấm pháp, sở dĩ không muốn đao pháp, cũng là có lo nghĩ của mình. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Dưới mắt chính là bất bình thời điểm, có một bộ ngạnh công cùng bộ pháp bản thân, tóm lại là muốn an ổn chút. Còn nữa, ngạnh công đối với thể phách rèn luyện rất là hữu hiệu, có thể tăng tốc tiến cảnh tu vi. Nhiều mặt cân nhắc, Thẩm Quý liền từ bỏ đao pháp. Kỳ thật, Thẩm Quý tại Tôn Thắng hắc hổ quyền trong tâm đắc, từng thấy Tôn Thắng ngẫu nhiên ghi lại, nói là nội luyện chi pháp đối với mở kinh mạch hiệu quả tốt hơn. Bất quá cấp độ kia công pháp chân quý, khả năng không lớn đổi lấy là được. Chương 7, được bảo chương 7, được bảo đêm kia. Nô Bất Minh nhìn chằm chằm lửa, nấu chín hai canh giờ thuốc thang rốt cũng tốt. Hai cái sơ tặc, hợp lực dẫn theo cao cỡ nửa người lớn trình, đi vào Thẩm Quý tụ nghĩa đường sau chỗ ở mới. Lớn trình bên trong thuốc thang đổ ra, trong thùng gỗ mùi tanh vọt lên, mang theo cỗ chát chát vị. Lại thêm vào núi nước suối, cỗ này màu nâu đậm cũng mới hóa phai nhạt một chút. Lùi ra đi. Thẩm Quý nhẹ hút khẩu khí, trừ bỏ quần áo, vào đến trong thùng. T. Nhiệt độ nước rất nóng, phối hợp thuốc thang hiệu quả, Thẩm Quý thể ra tại trận trận kim châm giống như đau đớn bên dưới, lúc này phím hồng. Đồng thời nương theo lấy thời gian kéo dài, cỗ này dị đau nhức càng sâu. Nhưng là, tới nương theo lấy, còn có huyết nhục gân cốt ở giữa từng tia cảm giác tê dại. Trong ban ngày bởi vì động thủ mà căng cứng cơ bắp, vào lúc này cũng là triệt để buông lòng ra, bị thuốc thang kích thích lại tê dại vừa đau, là có thể cảm nhận được biến hóa. Sách, chắc không được cũng thanh thành bên trong đi ra, từng cái dùng lỗ mũi nhìn người. Bộ dạng này nuôi pháp, không thể so với ở trong núi khổ cấp luyện công mạnh. Thẩm Quý nghĩ như vậy, đem con hướng bên thùng khẽ dựa, tại đối với trận kia đau đớn thói quen một chút sau, chết lặng tiếp đi. Hướng đông lúc, trong thùng nước nhan sắc trở thành nhạt. Thẩm Quý cũng không có lại cảm nhận được kích thích gần cốt huyết nhục cảm giác. Hắn từ trong thùng đứng dậy, gọi tới sơ tặc, để nó đem trong thùng nước diệt đi, đánh một bộ quyền, sau đó mới đi đến tụ nghĩa đường. Nô Bất Minh nhận được thông chi sau, đội vàng phủ lấy trường xăm đến. Thẩm đương gia, đại dược hiệu quả như thế nào? Thẩm Quý gật đầu. Rất là không tệ, chớ trách hồ người ta cũng thanh thành mắt cao hơn đầu, xem thường chúng ta người kiểu này. Nô Bất Minh không người cười một tiếng. Những hộ vệ kia còn không phải bị ngài 2-3 lần cầm xuống. Ta hôm nay lại vì ngài chịu một trình đến. Nói hai câu, Thẩm Quý lúc này mới nói lên chính sự. Nam Sơn đối diện, quan binh doanh trại như thế nào? Đối với bên kia, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Nô Bất Minh nghiêm mặt. Vừa còn nghe trại nhân thủ hồi báo, nói là chỗ ấy lại tới một đoàn người quan binh, doanh trại ngay tại xây dựng thêm. Hán Quyên, Thẩm Đương gia, không bằng chúng ta trước tránh đầu gió. Dưới mắt rất nhiều đỉnh núi trại bị tiêu vô chủ, chúng ta có thể mượn trước ở, các loại đầu ngọn gió đi qua, lại về ngọa hổ sơn là được. Hắn móc ra một tấm lớn chừng bàn tay giấy, hiện lên tại Thẩm Quý, nói lên phụ cận một chút sơn trại tình huống. Nửa khắc đồng hồ trước, Song Ưng trại phi ưng truyền thư, mời các sơn trại chí sĩ đầy lòng nhân ái tụ lại, tại Song Ưng sơn trung khắc thời gian Thẩm Quý chỉ là nhìn qua một chút, liền đem chi đặt ở một bên, bỏ mặc. Quan binh vây quét, sơn trại thanh thế càng lớn, liền càng là nguy hiểm, không phải thích hợp chi pháp. Quan binh doanh trại chưa triệt để hoàn thành, thế công chưa từng quy mô khởi sướng, chúng ta liền có thời gian ứng đối. Người thời khắc chú ý, nếu là thật sự không đúng, chúng ta lại lui dựa theo những năm qua kinh nghiệm, quan phủ cũng không muốn cùng bọn sơn tặc chơi trốn tìm. Cùng ngươi đuổi ta trốn, không bằng thăm dò trải qua sau, xúc tích lực lượng, một lưới mà đi. Như vậy, một trận xuống tới, thập vạn đại sơn bên trong sơn tặc thất linh bất lạc, trong vòng 10 năm mơ tưởng lại có thành tựu. Nô Bất Minh gặp Thẩm Quý trong lòng hiểu rõ, liền không có lại quên. Sau đó mấy ngày, Thẩm Quý đồng đều đang dùng đại dược rèn luyện thể phách. Tuy nói cảm giác rất có tiến bộ, nhưng cũng không có đột phá dấu hiệu, hắc hổ quyền càng là vững vàng bất động. Đại thành sau, môn quyền pháp này tiến bộ không gian là càng ngày càng nhỏ. Cũng may, cũng thanh thành bên trong Lý gia nhị công tử, đối với mình hàn thiết 10 phần đệ bụng. Gần như chỉ ở sau 7 ngày, liền làm trước đây trở về thông bẩm hộ vệ đem đồ vật đưa tới. Chưa đến ngoại hồ sơn, liền bị nhận được tin tức Ngô Bất Minh dẫn người cắt xuống tới. Ha ha, xem ra nhị công tử hay là thượng đạo. Nếu không phải hai vị tới, còn mang theo những người khác, các ngươi liền mơ tưởng gặp lại ta ngoại hồ trại người. Hai tên hộ vệ dưới ngựa, nghiêm mặt. Đừng nói mặt khác, người của chúng ta đâu? Đồ đâu? Nói, một người trong đó đem trước ngực bao quần áo cởi xuống, đã đánh qua. Một tên sơn tặc hấp tấp chạy tới, đem bao quần áo nhặt về. Quân sư, ta nhặt được. Ngô Bất Minh mở ra bao quần áo xem xét, trong lòng nhất định, nhìn về phía đối phương cười nói, hai vị chờ một lát, chờ chút cái kia 9 vị tráng sĩ liền tới. Nói, liền mang theo mấy vị khác sơn tặc lui lại. Chớ có dở cho gian, Lý gia không phải ngọa hổ trại trọng đuổi. Hộ vệ quát. An tâm, Thẩm Đương gia nói, ta ngọa hổ trại chính là thủ tín chi trại. Thoại âm rơi xuống, Ngô Bất Minh một cái là mình, ở địa hình hiểm hộ bên dưới, biến mất tại hai tên hộ vệ trong mắt. Người sau có chút nôn nóng, nhưng cũng chỉ đành tại nguyên chỗ chờ đợi. Cũng may, ước chừng một khắc đồng hồ sau, lúc trước bị trói 9 tên hộ vệ xuất hiện, giơ lên 2 cái dương sắt lớn, sắc mặt tiểu tụy, bước chân phù phiếm, có chút hốt hoảng đi đến. Hai tên hộ vệ đại hỉ, đội vàng tiến ra đón. Chớ có nhiều lời, sơn tặc chiếm cứ chi địa, chúng ta rời đi trước, bàn lại việc khác. Lý Bổng phụ tá suy yếu nói ra. Đám người rất tán thành, giơ lên hòm sắt một đường bút đầu, rốt cục nhìn thấy mấy đạo kình trang bóng người. Hừ, hành sự bất lực, nếu không phải nhị công tử chính vào lúc dùng người, các ngươi không để lại một cái mạng đến chuột các ngươi đi ra, quả thực lãng phí nhị công tử rất nhiều tiền hàng, các ngươi nhất định phải ghi khắc nhị công tử ân tình. Trốn được một cái mạng, chúng hộ vệ sắc mặt trắng bệnh, đội vàng cúi đầu. Là một đám người không nói thêm lời, chầm chậm rời đi. Nơi xa giấu ở trong bóng tối một tên sơn tặc, nhìn chằm chằm một lát, xác định những người kia đi xa sau, cũng mới quay người buồn tẩu mà quay về. Trong tụ nghĩa đường, Nô Bất Minh mang về kỳ vật cùng công pháp, lúc này đã rơi vào Thẩm Quý trong tay. Đầu tiên là kỳ vật, chính là một gốc màu lửa đỏ hoa sen, nằm tại trong một gỗ, không thấy héo thế. Nô Bất Minh chạm ở phía dưới, trong mắt tràn đầy hào quang, cung kính nói, cái này nhất định là cũng thanh thành bên trong, vạn gia hỏa trung liên chi tử sen. Cái này vạn gia gia chủ, sớm mấy năm, từng chiếm được một gốc hiếm có kỳ vật, hỏa trung liên, nghe nói hoa nở lúc, coi là thật như lửa bình thường xinh đẹp. Hỏa trung liên tử liên, chính là vạn gia dùng chủ liên vun trồng mà ra, hiệu quả chỉ hơi không bằng, nhưng cũng có lượng, ngẫu nhiên thả ra đấu giá lửa này trung liên có chút danh khí, mỗi lần đấu giá, đều là một số người đề tài câu chuyện. Nô Bất Minh cũng là biết được không ít. Thẩm Quý rất là hài lòng. Cái gọi là kỳ vật chính là có được huyền diệu dị thường hiệu quả đồ vật, khác biệt với một chút thảo dược, bọn chúng càng giống là có tạo hóa ở, tuy nói rất nhiều người nói không rõ, nhưng luôn luôn biết kỳ vật lợi hại, được có tác dụng lớn chỗ. Hắn vừa nhìn về phía hai quyển công pháp, đều là cổ xưa sách. Hắc Ngạc Thiết Bối Công Lưỡng Nghi Hạc Bộ. Sau một bản, đảm bảo hiển nhiên kém chút, thậm chí có thể nhìn thấy tiền nhân lật xem lưu lại dấu ngón tay vết bẩn. Nhìn xem, cũng không giống như là có trò địa phương lấy ra. Thẩm Quý lật ra, nhìn thấy một ít chữ viết, là trước đây người lưu lại, rất là lộn xộn, có lưu tên thị, loạn thất bát ao. Chẳng lẽ cái kia đồ bỏ nhị công tử góp đủ số, từ chỗ nào tìm kiếm tới công pháp? Nô Bất Minh nhìn qua, ngạch một tiếng, vân vệ cần. Cũng có lẽ là cái kia hai hộ vệ, không có thể nói phục đông ra, chính mình nóng lòng sẵn sai, đụng tới cũng khó nói. Thẩm Quý xuất ra trước đại đương gia tôn thắng chỗ ở dấu hắc hổ quyền bất kể như thế nào, trong tay hắn bây giờ cũng có 3 quyển công pháp, có thể chịu được một luyện. Hai người nói, bên ngoài lại có sơn tặc chạy tới. Báo, có nhóm người xông vào chúng ta ngọa hổ sơn địa đầu, chào hỏi cũng không đánh, lại không lượng đao tử, không biết là ai. Chương 8, đào dân chương 8. Đào dân ngọa hổ sơn quanh năm suốt tháng không có mấy cái khách nhân, gần đây ngược lại là náo nhiệt, lại là quan binh, lại là dưới mắt cái này nhóm người, là cá nhân đều biết quan binh tại tiêu phỉ, có thể tại xung quanh chúng quanh dạo chơi, tuyệt đối không phải người bình thường là được. Mắt thấy Thẩm Quý sắc mặt, Ngô Bất Minh lúc này chắp tay nói, "Thẩm đừng ra, ta cái này sắp xếp người tiến đến tìm hiểu." Thẩm Quý gật đầu. "Đi thôi." Thế là Ngô Bất Minh quay người liền ra tụ nghĩa đường, mang đi thông báo sơ tặc. Thẩm Quý đem lực chú ý thả lại đến mới được hai quyển trong công pháp. Hắn chưa thấy qua mấy quyển công pháp, cũng không biết hai quyển công pháp trình độ. Hắc Ngạc Tiết Bối công chính là lấy rèn tắm thuốc chi pháp, phối hợp đặc biệt pháp môn vận chuyển khí huyết, đạt tới tôi thể hiệu quả. Đặt đến đại thành, nghe nói làn da như da cá sấu, cứng cỏi có thể khiêng đao binh. Vào tay cũng không khó. Về phần lưỡng nghi hạt bộ phòng trong liên quan đến lưỡng nghi âm dương huyền bí, lại phòng theo hạt chi tư dụng cụ, điều động tay chân xương sống lưng, hợp với phương pháp hô hấp. Người sau còn tốt, về phần lưỡng nghi âm dương, Thẩm Quý chưa bao giờ nghiên cứu qua, ngược lại là một cái phiền toái. Xem ra, môn bộ pháp này giống như là có chút lai lịch. Chỉ không biết quân sư năm đó đọc sách, có hay không nghiên cứu qua âm dương lưỡng nghi tạm thời đem bộ pháp buông xuống, Thẩm Quý mở ra Hắc Ngạc Thiết Bối công bình tĩnh lại tâm thần, đầu nhập đi vào. Mà tại Ngọa Hổ Sơn bên dưới, một đám người chỉnh đốn ở đây, bầu không khí lại là không tầm thường. 40, 50 người, trong đó lao hấu phụ nữ và trẻ con pha tạm, phân làm một đoàn, chen chúc tại mấy người xung quanh, đang chìm lặng lẽ uống nước ăn lương khô, không phát một tiếng. Mấy cái kia rõ ràng là nói chuyện người, lẫn nhau ở giữa mịt mờ dò xét, ánh mắt nặng nề. Sau một lúc lâu, tựa hồ chịu không được dạng không khí này, trừng mắt về phía cách đó không xa từ từ cắn bánh mì lão giả, một tên nam nhân khôi ngô đứng lên. Đang muốn nói chuyện, khóe mắt lại gặp một chút hàn mang. Ai? Hắn biến sắc, đột nhiên quay người hét lớn. Nương theo động tác của hắn, đám người còn lại lập tức cũng đề phòng. Lão giả đồng dạng hơi biến sắc mặt, buông xuống bánh mì nhìn lại. Sặc, sặc. Bạch mang mang đao đón mặt trời, tại trên núi đá dập đầu đập. Nha, thật sự là hiếm thấy, bọn ta Ngọa Hổ Sơn cái này góc, lại cũng có nhiều người như vậy đến. Một tên sơn tặc cả lơ phất phơ, từ trên đường núi đi xuống, trong miệng hét, "Quân sư, đến mua bán, bất quá xem ra không phải rất béo tốt." Nô Bất Minh đi ra, trên mặt mang theo ý cười. Thịt mỗi cũng là thịt, trại bách phế đại hưng, hao tài rất nhiều, thật sự là mưa đúng lúc. Vừa mới dứt lời, cũng cảm giác một cô ánh mắt quét tới, để thần sắc hắn run lên. Dưới núi, nhìn thấu Ngô Bất Minh để mảnh lão giả sát mặt khẽ buông lòng, chắp tay. Không biết quý bảo địa có chủ, lão hủ bọn người viễn đồ bốn ba, nghỉ ngơi nơi này, mấy giờ an bình. Dạng này, chúng ta liền lưu lại chút năng lượng, để bày tỏ ấy nấy. Cái này rời đi vừa dứt lời, Ngô Bất Minh còn chưa làm đáp lại, cái kia trước hết nhất đứng lên nam nhân khôi ngô trước giờ chân đứng lên. Lữ lao đầu, ngươi không nhìn mình còn có bao nhiêu bộ liếng? Mấy cái mâu tặc cũng cho bạn, chờ đến đầu, còn thế nào đầu nhập vào nhị ca của ta, chuẩn bị nhân thủ. Chỉ là mấy người, đánh dụng là được. Nghe vậy, lão giả trên mặt trầm xuống, vội vàng hướng trên núi nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy Ngô Bất Minh hai mắt tỏa sáng. Đây là nơi nào tới tinh thần sa sút gia đình giàu có. Tay hắn vừa nhấc, sau lưng năm sáu danh sơn tặc nhấc cùng cải tên. Nhanh đi gọi Thẩm Đương ra tới. Hắn cũng không có quên vừa rồi đối diện lão giả nhìn mình ánh mắt, nhất định là cái kẻ khó chơi không thể nghi ngờ. Đối phương tuổi tác so với hắn, có lẽ còn có lớn chút, bất quá thể cốt cùng công phu nhất định là vượt qua hắn. Mà phía dưới, nhìn xem bọn sơn tặc lộ ra cung tiễn, lão giả cùng nam nhân khôi ngô đều là chần chờ. Bọn hắn nhận ra cung tiễn lai lịch, chính là triều đình quan binh chế thức, có thể lấy được vật như vậy, liền chứng minh đây không phải bằng phổ thông sơn tặc. Phía sau bọn họ còn đi theo gia quyến, quá nhiều liên lụy. Các loại Thẩm Quý nhận được tin tức, khi đi tới, liền gặp được đối diện chỉ Song Vương. Hắn tương lai lúc còn nghe được lẻ tẻ khoe miệng, nhưng hắn đến gần lúc, Song Vương liền không có động tĩnh. Bên cạnh sơn tặc bưng lấy kim đao, mặt trời bên dưới, thân đao quang mang lấp lóe. Trong đám người lão giả nhìn về phía Thẩm Quý, rốt cục động dung. Đối phương khí tức, hắn này đôi gặp người vô số con mắt, đúng là nhìn không thấu. Thấp nhất cũng là khai mạch nhị trọng nhân vật, còn không phải loại kia hạng chót nhị trọng. Thẩm Quý nghiêng đầu, đối với nhóm này mang nhà mang người người cảm thấy hiếu kỳ. Chợt nhìn, nơi này đâu, lại có bốn tên nhập cảnh giới nhân vật, xem ra đều là khai mạch nhất trọng, uy hiếp cũng là không lớn. Các ngươi người nào? Hắn nhàn nhạt mở lời. Cái kia nam nhân khôi ngô không nói chuyện. Lão giả tiếp lời đáp, chúng ta tang hương người, viễn đồ mà đến, đi ngang qua quý địa, không muốn đã quay dậy trừ vị chẳng sĩ. Chúng ta nguyện ý lưu lại ngân lượng, cái này liền rời đi. Thẩm Quý không có đáp lại, chỉ ở bên cạnh trên tảng đá tọa hạ, tay dựng trên đầu gối, hỏi, chỗ nào người, đi nơi nào? Lão giả cảm thấy liền bắt đầu thấp thỏm không yên, phỏng đoán hắn tâm tư. Từ Thanh Trạch hương đến, đầu nhập vào năm đó phát đạt đồng hương mà đi. Đầu nhập vào đến cũng thanh thành. Thẩm Quý nhìn hắn. Lão giả lắc đầu. Tổ thành còn có 3 tháng lộ trình. Vậy cũng không tốt chịu. Thẩm Quý tùy ý mắt nhìn trong đám người mấy tên sắc mặt trắng bệnh thanh niên, trên thân còn mang theo thương, xem chừng còn phát sốt nhẹ. Lão giả chắc tay, trả lời, tại Thanh Trạch hương được thu thuế đội gây thương tích, kéo không được, lúc này mới mạo hiểm xuyên sơn mà qua. Thẩm Quý nghe nói, đã tâm lý nắm chắc. Người sứ khác lại là đánh nhầm chủ ý, dưới mắt Phong Sơn thiếu phỉ, chỉ sợ rời núi càng khó. Cái gì? Lão giả trong lòng giật mình, đám người còn lại cũng là bạo động. Sao có thể đụng tới Phong Sơn? Phong Sơn cũng phải cho chúng ta đi thôi, chúng ta cũng không phải sơn tặc bọn hắn một đi ngang qua đến. Sát thực nhìn thấy mấy chỗ loạn tượng, nhưng đều bị bọn hắn tránh ra thật xa. Cố kỵ bọn hắn bốn tên nhập cảnh giới người lĩnh đội, cũng không có sơn tặc mạo hiểm cướp. Lại không muốn, nơi này còn có như vậy nội tình. Ngay sau đó, bọn hắn trong lòng bối rối, cũng không so gặp phải sơn tặc nhỏ. Thẩm Quý nhìn một chút dưới núi người, lại nhìn xem nhân mã của mình, cảm thấy không thú vị, sinh không nổi đánh cướp trong lòng, lập tức đưa tay quơ quơ. Cùng là quan binh bức bách khổ dân, liền thả các ngươi một ngựa. trong một khắc đồng hồ khởi hành, trước khi trời tối đừng để ta biết các ngươi còn tại Ngọa Hổ Sơn địa đầu. Nói đi, quay đầu liền trở về đường đi tới. Ngô Bất Minh nhất cứ thế, vội vàng đi theo, thấp giọng nhắc nhở, Thẩm Đừng ra, trên người bọn họ nhưng còn có không ít bạc. Thẩm Quý mặt không gợn sóng. Đều loại hoàn cảnh này, còn có thể nhiều đến nơi đâu? Chỉ là bốn tên khai mạch nhất trọng, ta giết chi không khó, nhưng những cái kia nhiều người ít có điểm công phu trong người, chúng ta có thể chịu không được hao tổn. Trên núi cũng không có mấy người Thẩm Đường ra. Ngô Bất Minh dừng lại, rốt cục vẫn là thở dài. Thôi. Hắn nhìn về phía bên cạnh một tên sơn tặc, phân phó nói, nhìn chằm chằm những người kia, theo Thẩm Đường ra nói, trong một khắc đồng hồ khởi hành, trước khi trời tối rời đi Ngọa Hổ Sơn địa đầu. Một chút gợn sóng không tính là gì, sơn tặc còn có bó lớn sự tình, Tuần Sơn, nhìn chằm chằm quan binh. Thẩm Đường ra như thế phân phó, bọn sơn tặc liền tắt tâm tư, ban ngày sự tình rất nhanh ném sau. Đêm khuya, Ngô Bất Minh còn tại cho Thẩm Quý chịu đựng thuốc thang. Một tên sơn tặc lại bước nhanh đi tới, dì hai một phen. Bọn hắn không đi. Ngô Bất Minh ngạc nhiên, gọi người sang đây xem lửa cháy. Lửa nhỏ chịu đựng, chớ để hòa diệt. Nói đi, hắn nhìn về phía thông báo sơn tặc. Đi, mang ta đi nhìn xem. Chương 9, thu lưu chương 9, thu lưu trong tụ nghĩa đường, lửa đèn chợt chợt. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, khai mạch nhị trọng công pháp, Hắc Hổ Quyền đại thành Hắc Ngạc Thiết Bối công nhập môn. Thẩm Quý nhìn xem sự thành tựu của mình, rất là hài lòng. Hắc Ngạc Thiết Bối công cũng không có luyện, chỉ là dựa theo bên trong thuyết pháp, vận chuyển khí huyết, môn này ngạnh công rất nhanh liền nhập môn. Nói trắng ra là, chính là thông qua khí máu kích thích, khiến cho làn da rất nhỏ băng liệt lại khỏi hẳn. Đang đợi lặp đi lặp lại trong quá trình, bên ngoài thân làn da bị dẫn dắt đến hướng công pháp phương hướng sinh trưởng, cứng cáp hơn. Nếu là phối hợp trong đó tam thuốc, có thể là rèn, bực này quá trình sẽ cực kỳ rút ngắn. Tâm thần rơi vào trong môn công pháp này, tiêu phí hắc ngạc khí, có thể tăng lên quả nhiên. Thẩm Quý trong mắt lóe lên tinh mang. Chỉ là, không nghe nói cái này xung quanh có đại ngạc đây cũng là cái nan đề. Ngư Long trại ở Tam Hà giao hội chi địa, không biết bọn hắn chỗ ấy có hay không trong miệng hắn Ngư Long trại, chính là thập vạn đại sơn bên trong rất có danh khí trại, chăn nuôi lấy không ít hung mãnh loài cá. Tại huyết thực bổ túc bên dưới, nghe nói có hai tên khai mạch tam trọng đương ra. Ngoa hổ trại trước đương ra tôn thắng, cùng bên kia còn có chút thư tử qua lại. Chính suy tư, đột nhiên Ngô Bất Minh vội vàng đi đến. Thẩm đương ra. Ân. Thẩm Quý ngẩng đầu. Thế nhưng là thuốc thang tốt. Ngạch, không phải việc này. Ngô Bất Minh bước chân dừng lại, sau đó nói, ban ngày nhóm người kia có bộ phận không đi, lại tìm tới núi đến. Thẩm Quý liền nhíu mày lại. Chuyện gì? Ngô Bất Minh vội vàng nói, là lão giả kia mang theo mấy cái thanh niên tại chân núi, ngài tốt nhất vẫn là đi xem một chút. Thẩm Quý nhìn hắn sắc mặt, gật gật đầu. Có ta ở đây, lên núi bọn hắn cũng là không nổi sóng gió, mang tới đi. Tốt xấu là đường đường đương ra, nào có tự mình gặp người đạo lý. Ngô Bất Minh nhất vỗ trán. Thẩm đương ra anh minh, là ta sơ sót, ta cái này liền lĩnh người đến. Hắn quay người ra ngoài, Thẩm Quý liền tại tụ nghĩa đường chờ đợi. Qua không lâu, lão giả tại Ngô Bất Minh dẫn đầu xuống, tiến vào sân trại, đi hướng tụ nghĩa đường. Đợi chút nữa nhìn thấy Thẩm đương ra, có cái gì thì nói cái đó là được, không cần dây dưa dài dòng. Ngô Bất Minh thấp giọng nói. Những ngày qua ở chung xuống tới, hắn biết đại khái Thẩm Quý một chút tính tình. Gọn gàng mà linh hoạt, không thích con quấn quấn. Nói thật, bộ dạng này, hắn hầu hạ đứng lên cũng là thư thái rất nhiều. Lão giả gật đầu, có chút chắp tay. Đa tạ Ngô lão đệ chỉ điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua trại chưa thu thập sạch sẽ khu vực, cháy đen đầu gỗ đang nằm, nhìn ra được là tao nộ qua biến cố. Ngẫu nhiên có sơn tặc hiếu kỳ, tham dò trông lại, cũng là không có mấy người. Lão giả nhẹ nhàng thở ra. Trại chính là kiếp sau trùng sinh, vừa vặn, tính toán của hắn cũng tốt chứng thực chút. Phía sau hắn đi theo bốn tên hậu bối, thì không có hắn chấn định như vậy, chỉ cảm thấy ổ sơn tặc bên trong, khắp nơi đều lộ ra không an lòng. Rất nhanh, bọn hắn gặp được điểm lửa đèn tụ nghĩa đường. Đi vào, chỉ thấy Thẩm Quý ngồi tại thượng thủ, đạm mạc trông lại. Thẩm Mô nói qua, để các ngươi trước khi trời tối rời đi Ngọa Hồ Sơn. Lão giả cắn răng, trực tiếp ôm quyền không người. Lão hủ Lữ Mục, khẩn cầu Thẩm đương gia thu lưu. Phía sau hắn, trừ một tên tướng mạo lão thành thanh niên trai tráng, đi theo không người, ba người khác đều là không có kịp phản ứng. Đặc biệt là hai tên có thương tích trong người, càng là bối rối không biết ứng đối. Mục chứ tác cái gì? Không đợi thanh niên trai tráng lôi kéo, bên cạnh Ngô Bất Minh trực tiếp vào tay, đè xuống bọn hắn túi đầu. Sau đó, Ngô Bất Minh diện bên trên lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh về phía trước hai bước, đi vào Thẩm Quý trước mặt, không người nói khẽ, Thẩm đương gia, Lữ Mục lão huynh cùng bốn vị này tâm mộ ta Ngọa Hổ trại hùng phong, lúc này mới đêm khuya trở về. Đều là đỉnh tốt hảo thủ, ngài liền chứa chấp đi a. Thẩm Quý ghé mắt, nhìn về phía Ngô Bất Minh. Nguyên lai là chuyện như thế, khó trách lão nhi này để bụng như vậy. Lúc này Lữ Mục mở miệng lần nữa, khẩn thiết nói lão hủ chính là khai mạch nhất trọng, cái này bốn cái hải tử cũng là gân cốt tốt nhất, nhất định có thể có thành tựu. Thẩm đương gia thu lưu, lão hủ mấy người ổn thỏa sau này là Ngọa Hổ trại máu chảy đầu rơi. Thẩm Quý không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, không biết lão tiên sinh trước kia thân phận. Lữ Mục nghe vậy, hơi có chút đắng chát. Chính là Thanh Trạch Hương một võ quán chi chủ, đã từng môn hạ đồ đệ hơn 20 người. Lời này vừa nói ra, Ngô Bất Minh cũng ghé mắt. Cái kia bây giờ lão mục đạo, Thanh Trạch Hương tới số đảm nhiệm quan huyện, từng cái quát địa ba thước, ta võ quán đệ tử khí thịnh không cam lòng, lên xung đột. Quan huyện liền để mắt tới chúng ta, về sau chính là võ quán rách nát chuyện, ở giữa cũng mới biết, bị họa không chỉ ta một nhà võ quán, chúng ta liền liên hợp lại chống cự những người khác không biết, nhưng lão hủ võ quán đồ đệ chết thì chết, tán thì tán. Thừa lão hủ lay lắt nói đến đây, Lữ Mục chợt nhớ tới cái gì, tăng thêm câu. Bốn người bọn họ đều là ta thu lưu, lão hữu ủy thác, sớm đã không quen, nhất định là có thể an tâm lưu tại trên núi. Thẩm Quý nghe nói, chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, Lữ Lao tiên sinh liền lưu lại thôi. Có thể chớ nói ta ngọa hổ trại nhỏ, dù sao cũng là có chút danh khí. Lữ Mộc không người đại bái. Tạ Thẩm đương gia thu lưu. Thẩm Quý trên mặt lộ ra ý cười, phất tay cho lui bọn hắn. Đi xuống đi, ngày mai lại đem các ngươi giới thiệu tại những người khác. Không nhường nữa dưới người đi, chỉ sợ cái kia hai tên thụ thương thanh niên trai tráng liền không chịu được nổi. Liên điểm ấy thời gian, hai người này đã đánh lên bệnh sốt rét, ứng còn muốn bỏ phí không ít dược vật trị liệu. Đưa mắt nhìn Lữ Mộc bọn người ra ngoài, Thẩm Quý thu liễm sắc mặt, từ bên cạnh cầm lên Tự Hổ Thiên. Ra tụ nghĩa đường, Nô Bất Minh tự mình đem người tới trụ sở. Đuổi đi bên trong hai tên sơ tặc, để bọn hắn cùng những người khác chen một chút. Nô Bất Minh để Lữ Mộc năm người tiến vào bên trong. Lã Lao huynh ở đây tạm nghỉ, chúng ta các loại lại để cho người tạm thuốc đến. Ha ha, Thẩm đương gia luyện công đại dược cũng còn tại chịu, ta phải đi xem lửa cháy, sẽ không quấy rầy Lữ Mộc đưa hắn đi ra ngoài, cảm kích nói, làm phiền. Nô Bất Minh huy phất tay, đi đến không thấy. Các loại chuyển qua chỗ ngoặt sau, mới đưa tới một tên sơn tặc, thì thầm một phen. Nhìn chăm chăm điểm, nhưng không muốn đi gần, người ta có chút công phu. Sơn tặc đáp ứng. Lữ Mộc đoán được nhóm người mình còn không có để người ta yên tâm, nhưng cũng không để ý đem hai cái thụ thương thanh niên trai tráng bị nằm xuống, hắn trầm thống nói, khổ các ngươi. A Thành, ngươi làm việc thận trọng an tâm, hai ngày này nếu coi trọng bọn hắn. Bên cạnh, mặt kia cùng nhau lao thành, được xưng Á Thành thanh niên trai tráng gật đầu. La bá phụ, sau này chúng ta liền lưu tại này làm sơn tặc. Lữ Mộc trầm mặc, một lát sau mới thở dài. Ngươi cũng thấy đấy, hai người bọn họ không chịu nổi, ta không thể để cho lão hưu tuyệt hậu, liền đi tới chỗ này đi. Ngươi cũng nhìn thấy cái kia hái thuốc thôn dân, theo người kia lời nói, này trại ít có xuống núi cướp bóc thôn dân lúc, đều là thu chút bảo đảm nhà tiền. Hai họa thậm chí không kịp phong sơn qua mình, thuộc là sơn tặc bên trong hạng người lương thiện. Theo lã bá phụ chính là A Thành đạo, dứt khoát cái kia tổ thành cũng không phải tốt bao nhiêu chỗ đi. Lữ Mộc ca một tiếng, trong mắt nhưng không có gợn sóng. Có thể đặt chân cũng không tệ rồi, chỗ nào có thể trông cậy vào tại chỗ kia tốt bao nhiêu. Hắn là từng nghe nói tổ thành diễn xuất, nói là đầu nhập vào, nhưng chúng ta tên kia đồng hương lại có bao nhiêu lớn bản sự, có thể đến giúp chúng ta sao? Vương Khuê bọn hắn tụ lại rất nhiều người, mở miệng đe dọa chúng ta, để cho chúng ta đi theo, không lên núi, bất quá là kiệt lực muốn gia tăng phân lượng của mình thôi. Chương 10, lại đột phá chương 10, lại đột phá thẩm đừng ra, đây là lão hủ lúc trước võ quán truyền lại công pháp. Trong tụ nghĩa đường, Lữ Mộc tay nâng một bản phong cách cổ xưa sách, hiện lên tại Thẩm Quý ở trước mặt. Nô Bất Minh Tứ đứng nghiêm một bên, 10 tên sơn tặc phân lập hai bên, cười ha hả bộ dáng, trong ngực ôm đao. Người mới nhập trại nghi thức vừa mới kết thúc. Thẩm Quý tiện tay tiếp nhận công pháp, nhìn lại. Chính lịch phân lãng trưởng một môn trưởng pháp. Trong lòng của hắn khẽ động, lật ra nhìn kỹ, quả thấy là lấy biến hóa loạn người con đường chiêu thức. Lữ Lao đối với âm dương biến hóa, chẳng lẽ có chỗ đọc lướt qua. Trong ngôn ngữ, xương hô đã là thân cận rất nhiều. Lữ Mộc chắp tay xác nhận. Lão hủ chi tổ sư từng một lòng hỏi, vô vọng sau mới xuống núi, chuyển xuống bản môn truyền thừa. Hắn than thở nói chưa từng nghĩ, võ quán đúng là đoạn vu lão hủ chi thủ. Thẩm Quý cười nói, thẩm mộ trong tay có bản công pháp, cũng là tuân theo lưỡng nghi âm dương biến hóa, chính khổ vì không người thỉnh giáo. Không biết nhàn rỗi có thể thỉnh giáo tại Lữ Lao. Nói, lấy ra lưỡng nghi hạc bộ sách, đưa tới. Lữ Mộc thấy đưa tới công pháp, lại là thân thể run lên, run rẩy nói cái này như thế nào cho phải. Phản ứng của hắn làm cho Thẩm Quý cùng Nô Bất Minh Quân có chút buồn bực, không khỏi liếc nhau. Lữ Mộc thở sâu, nói công pháp chính là truyền đạo lập nghiệp chi cơ, bao nhiêu người mong mà không được. Giống như thanh trạch hương, mỗi năm nguyện nguyện, chúc quang kiếm ảnh sự tình, kỳ thật chính là công pháp gây nên. Trong mắt của hắn hiện ra hồi ức thần thái, sau lưng 4 tên thanh trạch hương thanh niên trai tráng đồng dạng hoàng thần. Mỗi khi gặp chúng võ quán thu đồ đệ, các nơi hậu sinh như cá giết sang sông, chen chúc mà tới, tranh đoạt danh lệch, sau đó chính là sư chọn đồ bái chẳng diện. Lao hủ nhập trại, tất công chưa lập, há có thể thụ công pháp này? Nô Bất Minh không dùng võ lực tăng trưởng, vào rừng làm cướp trước một lòng chỉ muốn thi lấy công danh, pha trộn quan trường. Đối với mấy cái này không phải hiểu rất rõ, dưới mắt cũng là âm thầm liễu lưới. Thẩm Quý khép cười một tiếng, đem công pháp vung ra Lữ Mộc trong lực. Cái này có cái gì, chỗ hắn chú trọng đồ vật, tại ta ngọa hổ trại lại không nhất định. Bây giờ trong trại tổng cộng có công pháp 4 bản, qua đoạn thời gian, chờ đến trong trại không thiếu huyết thực, thuốc bổ sung túc, khi đó để cho ta ngọa hổ trại chúng huynh đệ người người luyện bên trên. Lữ Mộc cuốn quýt tiếp nhận, sau đó chỉ nghe thấy hai bên sơn tặc núi thở. Thẩm đương gia anh minh. Đối với nhà mình đại đương gia, bọn sơn tặc luôn luôn cổ động, huống chi Thẩm Quý bỗng nhiên tuyên bố tin tức tốt. Tại Di Vãng, đó là đến đại đường gia coi trọng mới có cơ hội. Lữ Mộc mang theo 4 tên tân sơn tặc thật sâu hạ bái. Bọn hắn nhưng từ không nghĩ tới, đột nhiên nương nhờ, thường thường không có gì lạ một chỗ sơn trại, lại có 4 bản công pháp nhiều. Hồi lâu, trong tụ nghĩa đường rốt cục thanh tĩnh xuống tới. Lữ Mộc mấy người bị mang theo ra ngoài, quen thuộc sơn trại sự vụ. Làm khai mạch nhất trọng, bây giờ trong sơn trại đệ nhị cao thủ, nguyên bản lẽ ra là do Ngô Bất Minh người quân sư này ra mặt, mới lộ ra đáng. Bất quá hắn lúc này có chút lo lắng khác, bởi vậy lưu lại. Thẩm đương gia, công pháp như vậy khó được, cái kia Lý gia nhị công tử tùy tiện liền cho. Dù là có hàn thiết áp chế phía trước, thế nhưng quá dễ dàng sảng khoái. Kỳ vật cùng công pháp, cộng lại, đối với hắn định cũng là nặng nghề, ta sợ Ngô Bất Minh con người, trên mặt không còn vừa rồi ý mừng, có chút thần sắc lo lắng. Thẩm Quý mặt không đổi sắc, chỉ là nói, quân sư thế nhưng là lo lắng cái kia nhị công tử thu được về tính sổ sách, tùy thời trả thù đoạt lại đồ vật. Ngô Bất Minh gật đầu. Thẩm Quý nhẹ cười cười. Chớ lo chính là, ta tự có tính toán, đi xuống đi. Lữ lão dù sao cũng là vị nhập cảnh giới, bên dưới chút tâm tư, mau chóng để hắn quy tâm. Nô Bất Minh thấy thế, rốt cuộc không còn nói cái gì, quay người bước nhanh rời đi. Thẩm Quý ngồi một mình trong đường, suy tư một lát, cũng dẫn theo một cái hộp gỗ rời đi tụ nghĩa đường. Ra cửa hướng về trên núi đi đến, nửa đường thấy hai tên ra sức đảo lấy ra gỗ, chế tác xà nhà gỗ sơ tặng. Người sau cung kính chào hỏi. Thẩm Quý chỉ chọn một chút đầu, đi tại dốc đứng, dần dần không thấy. Thẩm đưa ra, đây là lên núi cho hổ ăn. Hai tên sơn tặc bắt đầu nói chuyện phiếm. Không gặp hắn xét thịt, lên núi lại đánh. Chúng ta núi xung quanh, chỗ nào còn có bao nhiêu đại gia thú. Trên núi lại càng không có hai tên sơn tặc nghi hoặc, Thẩm Quý không biết. Hắn nhàn bước đi vào đỉnh núi, đứng ở trong rừng đất trống. Xung quanh cây rừng chỗ, không ít vỏ cây chóc ra, các loại vết rạch, móng vuốt vết chảy nhìn thấy mà giật mình, phân bố các nơi. Xem ra những ngày qua, nó đã mười phần bực bội. Thẩm Quý trầm tư. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, mở ra hộp gỗ, nhẹ nhàng lui ra. Hộp gỗ ấm áp, bên trong hỏa diễm giống như hoa sen phát ra nhiệt lực, từng kia hương khí tản ra. Giống. Chỉ một lát sau, Thẩm Quý liền nghe được một tiếng vội vàng sao động điên cuồng gào thét. Áp phong bật lên, một đầu quái vật khổng lồ từ trong rừng nhảy ra, áp bách như nước triều trải rộng ra, khiến cho trong núi hoàn toàn yên tĩnh. Trầm muộn hổ tức băng lên, mãnh hổ lộng lấy túi đầu người cẩn thận hộp gỗ hoa sen. Thử. Hơi trắng từ trong núi phun ra, nó quay đầu trung quanh, vừa lúc nhìn thấy chắp tay Thẩm Quý. Xin mời sơn quân hưởng dụng hỏa liên. Mãnh hổ lộng lấy thu hồi ánh mắt, đầu lưỡi liếm láp, hỏa liên bị cuốn vào trong miệng. Giống. Cực nóng nhiệt lưu từ hầu hướng bụng trôi mở, mãnh hổ lộng lấy không chịu được ngửa đầu cuồng hống. Sau đó, càng là rút vào trong rừng không thấy. Người xem mãnh hổ rít vào rừng, cấp đến một sợi mãnh hổ khí. Cảm thụ được cái kia cố như mây đen giống như áp lực đi xa, Thẩm Quý trầm tĩnh lại, phía sau ướt đẫm một mảnh. Đây cũng là sắp hóa yêu mãnh hổ. Uy thế không ngờ cường thịnh như vậy. Hóa yêu sau lại nên làm như thế nào? Bình tĩnh đứng đó một lúc lâu, hắn quay người liền hướng dưới núi mà đi. Trong sơn trại sơn tặc đồng đều nghe được một nhỏ một lớn hai tiếng hổ khiếu. Lữ Mục làm vào phẩm cao thủ, càng là từ hổ khiếu kia nghe được ra khác ý vị, cảm thấy kiềm chế. Hắn cùng Nô Bất Minh trở về, vừa lúc gặp được Thẩm Quý, không khỏi đặt câu hỏi. Thẩm đương gia, vừa rồi trên núi đó là Thẩm Quý không nói quá nhiều, chỉ nói cái gì, trên núi có con mãnh hổ, về sau chớ đến trên núi đi là được. Nói đi, mặc kệ kinh ngạc Lữ Mục, Thẩm Quý vội vàng rời đi. Còn lại Ngô Bất Minh cùng đối phương nói sơn trại truyền thống. Trở lại tụ nghĩa đường, Thẩm Quý ngồi tại thượng thủ, trước mắt hiện hiện như nước chữ triện. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, khai mạch nhị trọng công pháp, hắc hổ quyền đại thành hắc ngạc thiết bối công nhập môn, nhìn xem hắc hổ quyền có thể tăng lên chữ. Thẩm Quý tâm niệm khẽ động, điểm hạ đi. Sau một khắc, vang, đại lượng cảm nộ xông vào não hải, vài làm cho Thẩm Quý choáng đầu hoa mắt, thiên truy bất luyện, hóa phức tạp thành đơn giản kinh nghiệm hiện hiện não hải. Gân trên người xương tựa hồ đôm đốt rung động, bị kéo rũi và mèo, rèn luyện đến vượt qua gân châu hổ cốt. Bên hai ông tác hưởng. Hồi lâu, Thẩm Quý mới hồi phục tinh thần lại, lắc lắc đầu, mới phát hiện trên thân chảy ra như tương mồ hôi. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, khai mạch tam trọng công pháp, hắc hổ quyền viên mãn hắc ngạc thiết bối công nhập môn trước đại đương gia lúc trước cảnh giới, tại hắc hổ quyền viên mãn sau, Thẩm Quý rốt cục đã là đạt tới. Cảnh giới dạng này, mới đủ lấy để rất nhiều người kiêng kỵ. Đưa tay tùy ý oanh ra vài quyền, hắc hổ quyền tinh túy đã hóa thành bản năng, như ý tùy tâm. Đây cũng là viên mãn. Chỉ là, làm cho Thẩm Quý kinh ngạc chính là, tại hắn hắc hổ quyền viên mãn sau, tâm thần rơi vào trên đó lúc, vẫn có phản hồi. Tiêu hao hổ yêu khí, có thể tăng lên. Chương 11, tinh tiến chương 11, tinh tiến hắc hổ quyền viên mãn sau, vẫn có thể tăng lên. Thẩm Quý nhíu mày, ngồi trở lại trong đường thượng thủ, tay phải sờ mó, liền từ dưới mặt ghế hốc tối chỗ xuất ra quyển sách đến. Màu đen phong bì, trang sách phát vàng. Chính là hắc hổ quyền bí tịch, từ Tôn Thắng lúc trước nơi ở dưới sàn nhà đào ra. Bây giờ lại nhìn quyển công pháp này, Thẩm Quý đã là chữ chữ tươi sáng, không còn cảm thấy nghi hoặc. Chỉ là vội vàng lật hết, Thẩm Quý cũng không ở tại bên trên tìm tới quyền pháp viên mãn phía trên miêu tả. Trên thực tế chớ nói viên mãn phía trên, chính là viên mãn, ở đây bên trên cũng không có nhiều ghi chép. Ít có người có thể đem môn quyền pháp này luyện tới viên mãn. Thẩm Quý trong mắt không khỏi trồi lên tìm tòi nghiên cứu chi sắp đến. Có ý tứ. Lưỡng nghi hạc bộ tạm mượn tại Lữ Mục, trong tay chỉ còn lại có 3 môn công pháp, Thẩm Quý đưa chúng nó tất cả cất kỹ. Đi đến cửa ra vào, cảm thụ được trong bụng trống rỗng, hắn đối với cách đó không xa sơn tặc quát, chuẩn bị ăn thịt, đưa tới trong đường, còn có, để quân sư chuẩn bị đại dược, tạm buông tay đầu sự tình. Được tuyển chọn sơn tặc nhìn xem Thẩm Quý, không khỏi cảm thấy một cỗ hồi hộp, trái tim không tự chủ nhảy bật lên. Là, hắn hoảng hốt né ra. Mấy canh giờ sau, rửa mặt sạch sẽ Thẩm Quý rốt cục ăn được nướng xong thịt thú vật. Nô Bất Minh vội vàng mang người, mang theo một chỉnh thuốc thang, chạy đến hậu phương chỗ ở, đem thuốc thang rót vào thùng gỗ. Tiến hành nước suối, điều chỉnh thử nước tốt ấm sau, Nô Bất Minh đến đây bẩm báo. Thẩm đương gia, tắm thuốc đã chuẩn bị xong. Cũng không biết vị này là tình huống như thế nào, đội vàng liền muốn chuẩn bị tắm thuốc. Nô Bất Minh tính toán. Thẩm Quý ân một tiếng. Hai ngày này, tắm thuốc không ngừng, không có chuyện quan trọng không cần phải ta. Đối với quan binh doanh trại muốn bao nhiêu thêm lưu ý, chớ có buông lỏng cảnh giác, Lý Gia Nhị công tử bên kia cũng là Nô Bất Minh túi đầu xác nhận. Thẩm đương gia yên tâm, ta ổn thỏa sắp xếp người cẩn thận tuần tra, gió thổi cỏ lay sẽ không bỏ qua. Hắn là trong trại lão nhân, làm những sự tình này thuận buồm xuôi gió, Thẩm Quý cũng yên tâm. An bài tốt công việc sau, Thẩm Quý liền về tới hậu phương chỗ ở xuyên vào đến trong thùng gỗ, quen thuộc kim châm đau đớn tự thân tuần chuyển đến, Thẩm Quý hít một hơi thật sâu, an tâm dựa vào bên dưới. Vừa đột phá đến khai mạch tam trọng, thể nội không biết bao nhiêu kinh mạch được mở mang, khí huyết sinh động, huyết nhục gân cốt thức tỉnh. Lúc này chính là tắm thuốc, hấp thu dược hiệu thời điểm tốt, cũng là luyện hắc ngạc thiết bối công thời điểm tốt. Nhưng chỉ nửa ngày, cái kia cố kim châm giống như đau đớn liền dần dần biến mất. Thẩm Quý mở mắt, gặp trong thùng nước nhan sắc rút đi hơn phân nửa. Đây chính là hắn bây giờ tắm thuốc hấp thu dược lực hiệu suất. Thẩm Quý bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, gần đây tìm tên sơn tặc để hắn thông chi Ngô Bất Minh. Chính hỏi ý sơn trại công việc, Ngô Bất Minh không thể không lại lần nữa gác lại trong tay sự tình, tiếp tục đi cho Thẩm Quý nấu chín thuốc thang. Như vậy thời gian kéo dài suốt 2 ngày. Tấp nập nhìn chằm chằm thuốc thang hỏa hầu, làm cho Ngô Bất Minh giấc ngủ không luật, trong mắt đều là tơ máu. Quân sư vất vả. Thẩm Quý tại tụ nghĩa đường triệu kiến Ngô Bất Minh cùng Lữ Mục. Ngô Bất Minh con người, giúp Thẩm đương gia làm việc, vất vả cũng đáng. Thẩm Quý từ chối cho ý kiến, cười cười nói, gần 2 ngày, có thể có rất gì động. Ngô Bất Minh lắc đầu. Doanh trại mở rộng, không phải 1-2 ngày sự tình, an tính gấp. Chính là song lương trại, lần nữa phái tới nhân thủ, hỏi thăm liên hợp sự tình. Thẩm Quý không có nhiều hơn để ý tới, mà là nhìn về phía Lữ Mục. Lữ Lao có thể có đọc qua lương nghi hạt bộ. Lữ Mục nhìn xem Thẩm Quý ánh mắt có chút kinh nghi, không có trước tiên đáp lại Thẩm Quý. Xin hỏi Thẩm đương gia, thế nhưng là lại có đột phá. Nghe hắn, bên cạnh Ngô Bất Minh càng thêm kinh dị. Thẩm Quý cười gật đầu. Không sai, thật là có chỗ đột phá, toàn do đại dược công hiệu a, cũng thanh thành đại dược là thật thánh phẩm. Ngô Bất Minh nghe vậy, lúc này tiến lên một bước, con người cúi đầu. Chúc mừng Thẩm đương gia. Chúc mừng Thẩm đương gia. Nguyên là bực này khớp nối tại, mới làm hắn nhịn 2 ngày đại dược. Lữ Mục thở ra một hơi, làm dịu trong lòng kinh ý, lúc này mới trả lời. Lão hủ lật xem lưỡng nghi hạt bộ phát giác trong đó âm dương biến hóa thật là kỳ diệu. Nói ra thật xấu hổ, lão hủ cũng thông chi không nhiều, nhưng Thẩm đương gia nếu là muốn nghe, lão hủ vẫn như cũng là có thể phân trần một phen. Rất tốt. Thẩm Quý hài lòng gật đầu. Ban thưởng ghế ngồi. Lữ lão mời lên đến đây. Nô Bất Minh chuyển đến băng ghế dựa, Lữ Mục tiến lên tòa hạ, lấy ra 2 ngày trước Thẩm Quý cho hắn công pháp. Nghe hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, Nô Bất Minh nhẹ nhàng lui ra ngoài. Bất quá hắn không có lập tức trở về nghỉ ngơi, mà là tìm được 2 tên cơ linh sơ tặc. Hắn còn có chút chuyện làm. Cùng Lữ Mục cùng nhau, từ Thanh Trạch Hương đi ra những người kia, đi sau liền không còn động tĩnh. Hắn từng phái người xuôi theo tung tích tìm kiếm, cuối cùng đạt được quan binh tuyến phong tỏa. Xem ra, là coi là thật ra Thập Vạn Đại Sơn. Nô Bất Minh muốn biết, những người kia là như thế nào rời đi. Nếu là có thể bắt trước, dù là đi ra 1-2 người, cũng có thể đi cũng thanh thành thám tính chút tin tức, vậy nhưng so với bọn hắn ở trong núi nhìn trộm hữu dụng nhiều. Lý gia nhị công tử ăn phải cái lô vốn, kỳ vật cùng công pháp tổn thất, không có khả năng che quá lâu, nhất định là phải có động tác. Nhưng mấy ngày nay, một điểm động tĩnh cũng có. Ngược lại để Ngô Bất Minh cảm giác sâu sắc bất an. Từ không tới có, đi học âm dương lưỡng nghi trì diệu, một ngày thời gian, liền kém chi không nhiều lắm. Vừa vặn nhập môn, nhưng cũng không thể đến như thế nào thâm ảo hoàn cảnh. Trọng yếu là, cho dù lưỡng một vào phẩm, đang dạy dỗ một ngày sau, trên mặt cũng không khỏi mang tới vẻ mệt mỏi. Thẩm Quý buông tha hắn, nhìn xem lưỡng một rời đi tụ nghĩa đường, Thẩm Quý diện lộ ý cười. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, khai mạch tam trọng công pháp, hắc hổ quyền biên man hắc ngạc thiết bối công nhập môn lưỡng nghi hạc bộ nhập môn ra cửa. Thẩm Quý hướng trên núi đi đến, sử xuất bộ pháp giữa khu rừng đi vòng. Dáng người của hắn ẩn hiện xê dịch, thật là được xưng tụng biến hóa tinh diệu. Thẩm Quý chính mình cũng có thể cảm nhận được cùng lúc trước khác biệt. Cận thân giao thủ, môn bộ pháp này có thể cử đi đại dụng, chỉ là tại đường dài đi đường bên trên, hay là có rõ ràng thiếu khuyết luyện tập lưỡng nghi hạc bộ. Thẩm Quý rất mau tới đến đỉnh núi. Quen thuộc trong rừng đất trống, áp lực vô hình bao trùm, tĩnh mịch một mảnh. Thẩm Quý bây giờ đã là khai mạch tam trọng hoàn cảnh, nhưng đứng ở chỗ này, vẫn như cũng là dựng tóc gáy. Nhắm mắt lại, cố áp lực kia chỗ sâu, nồng hậu dày đặc như mực trong bóng tối, tựa hồ có cái gì đang nhẹ nhõm. Chỗ ấy đại khái chính là mãnh hổ cư trú chỗ. Thẩm Quý trong lòng khẽ nhúc đích, do dự nhất sát, hay là hướng chỗ kia mà đi. Rất nhanh, xuyên qua sơn lâm, hắn tìm được một chỗ khô giáo sơn động, sớm rền một dạng hổ tức chập trùng. Nơi này chính là áp lực đầu nguồn. Chỗ động khẩu côn trùng chớ nói phát ra tiếng vang, liên tiếp động cũng không dám động. Thẩm Quý thăm dò nhìn một cái, đen xỉ trong sơn động, lộng lấy màu lông như lửa, ở trong đó ẩn hiện. Nhiệt khí từ đó lộ ra, đó là khí huyết nhiệt ý thân thể giống như lại lớn một vòng. Thẩm Quý kinh hãi tại trong động mãnh hổ biến hóa, nhẹ nhàng lui về sau đi. Không biết hoàn toàn hóa yêu sau, mãnh hổ này lại có biến hóa như thế nào. Dựa theo tự hổ thiên nói tới, hổ hóa yêu sau, biến hóa như thoát thai hoàn cốt, đơn giản là như đổi vật loại. Chương 12, tìm nơi nương tựa. Chương 12, tìm nơi nương tựa. Thẩm Quý bắt đầu nghe ngóng xung quanh sông lớn đại trạch tin tức. Nghe được trong tụ nghĩa đường truyền ra tin tức, bọn sơn tặc hai mặt nhìn nhau. Cái này Thập Vạn Đại Sơn, nghe nói chỗ sâu ngược lại là có sông lớn cùng mạch nước ngầm, nhưng cái này bên ngoài, sông lớn rất ít. Duy nhất chính là Ngư Long trại, bọn hắn cái kia ba con sông, miễn cưỡng giống là có thể dưỡng trừ bà long dáng vẻ. Ngư Long trại có được Tam Hà giao giới, nhưng đối phương khoảng cách Ngọa Hổ Sơn quá xa, dưới mắt thời buổi rối loạn, treo đèo lội suối đi qua, tốn thời gian nhiều ngày không đã, liền sợ sinh ra biến số. Lữ Mục nghe nói tin tức, hơi có chút cảm thán nói, Thanh Trạch Hương bao lớn triều đại trạch, chư bà lòng không hiếm thấy. Thậm chí có người từng thấy vượt qua triệu dài, lưng dữ tợn, bất quá, Thanh Trạch Hương đồng dạng khó đi hắn có qua có lại, tại trong sơn trại thanh ra một mảnh đất trống, giáo sư bọn sơn tặc công phu quyền cước, còn có một số đao binh đụng vào nhau kỹ xảo. Làm đã từng võ quán chi chủ, lấy kiến thức của hắn tay nghề, chỉ điểm một đám sơn tặc cũng không khó. Bọn sơn tặc đối với một vị vào phẩm cường giả chỉ điểm cũng rất là hiếu kỳ, nghe được chăm chú. Nghe đến mê mẩn thời khắc, nhưng lại gặp Ngô Bất Minh từ dưới núi chạy tới, một đường thẳng đến tụ nghĩa đường mà đi. Thẩm Vĩ Chính nhìn xem Ngọa Hổ trại tổ truyền tự Hổ Thiên bỗng nhiên gặp Ngô Bất Minh vội vàng tiến đến. Thế nhưng là quan phủ có tin tức. Ngô Bất Minh lắc đầu. Dưới núi tới hai người, hỏi chúng ta trại còn muốn hay không người. Thẩm Vĩ tới hào hứng. Lai lịch gì? Ngô Bất Minh trầm ngâm lấy nói, khớp xương thô to kẻ lớn dày, là người luyện võ, nhưng cũng không sơn tặc cái kia cố tàn nhẫn kình. Ta hoài nghi, là hộ thôn và người. Thẩm Vĩ cũng không hoài nghi đối phương nhãn lực, nghĩ nghĩ, cười nói, vậy cũng không bình thường. Thập Vạn Đại Sơn rừng thiêng nước độc, tặc phỉ đông đảo, thôn dân bách tính dựa vào núi mà ở, hai họa ngầm trùng điệp. Hộ thôn đoàn do trong dân chúng hiểu chút quyền cước thôn dân tạo thành, bảo đảm nhà an dân. Trong đó thành viên, trong thôn địa vị không cần phải nói, đối với thôn định cũng là trung thành. Tình huống như thế nào có thể làm cho bọn hắn muốn vào rừng làm cướp là tặc? Dẫn bọn hắn đi lên. Thẩm Quý nghĩ sau, đối với Ngô Bất Minh nói như thế. Ngoa hổ trại chính là lúc dùng người, đưa tới cửa nhân tài không thể bỏ qua. Lại những người này có xuất xứ, dễ nhất nắm, thật sự là không thể tốt hơn sơn tặc hậu tuyển. Ngô Bất Minh ra ngoài, bất quá hắn thân lão cốt đầu này chạy tới chạy lui không thích hợp, chỉ điểm mấy tên sơ tặc, liền đem người nhận tới. Thẩm Quý gặp được tới cửa hai người, một trung niên nam nhân một hậu sinh, là tướng mạo trung hậu loại hình, hậu sinh kia càng có thể nói là chất phát, trên mặt đều mang vẻ mệt mỏi. Bất quá, thể trạng không sai, phía sau tất cả một cây trắng côn, chen vào đầu thương liền có thể đâm người. Thẩm Quý tự cao một thân bản sự, không có để bên dưới binh khí của bọn hắn. Hai người các ngươi, là hộ thôn và người. Ngô Bất Minh lập tại Thẩm Quý bên tay trái, tiếp lời nói, đây là Thẩm Đừng gia, ngoa hổ trại trẻ tuổi nhất trại chủ, bản lĩnh lớn, các ngươi tuyển thời điểm tốt lên núi. Nam nhân trung niên chần chờ. Ta nghe nói, ngoa hổ trại trại chủ là Tôn Đương gia. Chết. Thẩm Quý thản nhiên nói, Tôn Đương gia vong tại quan binh chi thủ, trước khi Lâm Trung làm cho Thẩm Mỗ tiếp nhận ngoa hổ trại. Dưới mắt triều đình vây quét, các ngươi vì sao vào lúc này muốn vào rừng làm cướp? Đông nhiên nghe nói Tôn Thắng bỏ mình tin tức, hộ thôn đoàn hai người giật nảy cả mình. Tại bọn hắn trong ấn tượng, ngoa hổ trại Tôn Đương gia có thể khó lường, một thanh kim đao một tay hắc hổ quyền, ngạnh sinh sinh tại cái này xung quanh đỉnh núi đều đánh ra cho đến. Nghĩ không ra tiểu phỉ bắt đầu, Tôn Đương gia liền không có đi. Nam nhân trung niên sắc mặt biến, hay là cắn răng một cái, đông nhiên quỳ xuống. Nếu như thế, vậy thì mời Thẩm Đương gia thu lưu bọn ta. Bên cạnh hậu sinh cũng là quỳ rơi, học nói xin mời Thẩm Đương gia thu lưu bọn ta. Thẩm Quý cùng Ngô Bất Minh liếc nhau, bất động thanh sắc. Các ngươi là cái nào thôn hộ thôn đoàn, tại sao muốn vào rừng làm cướp? Thật tốt thời gian bất quá. Tuy nói chính mình chính là sơ tặc, nhưng Thẩm Quý tự biết đây không phải cái gì tốt chỗ đi. Sống không nổi nữa a, Thẩm Đương gia. Nam nhân trung niên biết hầu giật giật, đè nén bi phân nói, bọn ta là tiểu lao thôn. Liền mấy ngày trước đây, một đám quan binh vào thôn, nói là đến tra trong thôn có hay không tặc nhân ẩn nút. Sau đó liền chụp nhà chụp hộ nhập, có mấy cái còn chuyên môn nhìn chằm chằm cô nương quê phòng, bọn ta nào dám để bọn hắn tiến thôi. Tay hắn giương lên, rất là kích động. Phủ thêm quan binh bảo thì sao? Nơi đó đầu, rõ ràng có mấy cái, trước kia chính là làm sơ tặc, bọn ta đều nhận ra nương theo nam nhân nói đến, Thẩm Quý cũng biết tiểu lao thôn gặp phải. Vốn đang khắc chế hộ thôn đoàn, đang nghe có cô nương la lên sau, lúc này liền động thủ. Đánh chết hai tên quan binh, hộ thôn đoàn mấy cái hậu sinh cũng mất mạng. Quan binh là rút lui, hộ thôn đoàn đè xuống dị vãng cách làm, mang theo nữ quyến trốn vào trong núi rừng. Sau đó, tiểu lao thôn cũng gặp khó, qua hai ngày liền bị quan binh xâm nhập, đả thương mạng lớn thôn dân, cường trinh qua mùa đông lương thực, một mảnh hỗn độn. Thôn trưởng bị đánh gần chết, còn bị lệnh cưỡng chế giao ra hộ thôn đoàn đến. Nói là hộ thôn đoàn chống lại quan phủ tiêu phỉ đại kế, muốn xử tử gian đe. Thôn trưởng nói, hắn không có khả năng trắng thương, trại lương không có khả năng trắng giao nộp, để bọn ta lên núi tìm chỗ đi. Từ nay về sau, trong thôn coi như không có bọn ta những người này nói đi. Nam nhân trung niên liền trông mong nhìn về phía Thẩm Quý. Thẩm Quý chậm rãi gật đầu. Nói đến, ta ngọa hộ trại cùng tiểu lao thôn còn rất có nguồn gốc, không ít trong trại tiền bối chính là xuất từ nơi đó. Bây giờ các ngươi gặp nạn, ngọa hộ trại không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Các ngươi còn có người lưu tại bên ngoài. Thẩm Quý nhìn về phía Ngô Bất Minh. Quân sư, phái đắc lực huynh đệ đi đem người nhận lấy. Ngô Bất Minh đứng thành xưng là. Phía dưới, tiểu lao thôn hai người kích động đại bái. Tạ Thẩm Đương gia thu lưu. Thẩm Quý cười cười, chợt nhớ tới chút sự tình đến. Đúng rồi, còn không biết hai vị tính danh. Ta Hồng Định. Nam nhân trung niên đạo. Hắn lại một chỉ bên cạnh hậu sinh. Đây là ta chất tử, Hồng Nhị Lang. Thẩm Quý gật đầu. Ta nhớ kỹ. Các ngươi nói nhận ra nhập thôn qua mình, có biết bọn hắn trước kia sơn tặc thân phận. Hồng Định trên mặt dâng lên phẫn sắc. Là Vân Bình Sơn sơn tặc, bọn hắn ưa thích chung quanh tống tiền, đi lại phạm vi rất rộng. Trước kia cũng liền Tôn Đương gia tên tuổi bảy ở đó mà, không phải vậy chúng ta tiểu lao thôn cũng phải bị độc thủ là Vân Bình Sơn sơn tặc. Thẩm Quý đưa mắt nhìn Ngô Bất Minh lĩnh lấy Hồng Định thúc chất ra ngoài. Hắn nghe nói qua Vân Bình Sơn tên tuổi. Sơn trại ở giữa cũng có địa bàn, trước kia Vân Bình Sơn bên trên hai cái đường ra, đều là khai mạch nhị trọng trình độ, tất nhiên là không dám vượt biên trêu chọc Tôn Thắng. Bất quá Vân Bình Sơn trại tại 5-6 năm trước, một đao bất động, đống nhiên liền đầu quan phủ, bị chiêu ăn. Việc này còn bị rất nhiều trại phỉ nổ, có người thậm chí hoài nghi bọn hắn vốn là cũng thanh thành dưỡng chó. Ngoa hổ trại khoảng cách tiểu lao thôn không tính xa, hai ngày lộ trình. Đối phương ở chỗ này hoạt động, chắc hẳn đến lúc đó tiêu phỉ, liền do bọn hắn phụ trách ngoa hổ trại này hướng, không thể nói trước còn muốn tăng thêm cái diêm sông. Nô, cũng thanh thành chờ đợi mấy năm, không chừng Vân Bình Sơn hai cái đương ra đến trình độ nào thật là có chút khó giải quyết. Thẩm Quý trầm tư lấy, đứng dậy ra tụ nghĩa đường, hướng về trên núi đi đến. Chương 13, thuế biến chương 13, thuế biến trên núi chính là không có gió thời điểm. Tăng thêm trong rừng không âm thanh vang, sâu kiến bất động, nổi bật lên ngọa hổ sơn đỉnh tựa như gần như đã chết. Thẩm Quý thuận đường quen thuộc tuyến, đi vào trong rừng đất trống, lại đi manh hổ lộng lẫy cư trú sơn động đi đến. Cái kia giống như sấm rền hổ tức càng phát vang lên. Mây đen giống như áp lực tuôn ra, làm cho người ta trong lòng kiềm chế. Hô. Thẩm Quý đi vào cửa sơn động, đúng lúc nhìn thấy trong động hổ đồng mở ra, ở giữa kia giống như còn có một vòng hỏa hồng lướt qua. Giống. Mãnh hổ lộng lẫy gầm nhẹ, từ trong động đứng dậy. Lưng của nó chạm đến đỉnh động, cỏ nham nghe cùng khô giáo tảo áo rơi xuống. Thẩm Quý trong mắt lóe lên kinh hãi, vội vàng thối lui một bên. Mới biết tự hổ thiên lời nói không giả. Đùng. Hổ trường đập đất, trong sơn động động tĩnh càng lúc càng lớn. Mãnh hổ lộng lẫy không thể so với lúc trước, huyết nhục gầy gò, khớp xương nổi lên, nhìn xem thê thảm. Nhưng nó bây giờ so lúc trước khổng lồ bốn thành có thừa, đứng thẳng nhìn xuống thường nhân, chỉ sợ cũng có thể đem người dọa gần chết. Nó khí tức quanh người càng là kiềm chế. Phanh. Mãnh hổ lộng lẫy túi đầu gạt ra sơn động, sụp ra đại lượng hòn đá. Nó nhìn một chút bên cạnh Thẩm Quý, đột nhiên ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng, đánh rơi xuống mảng lớn lá rụng. Thẩm Quý đứng được gần, càng là hừ nhẹ một tiếng, trong hai ông tác hưởng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mãnh hổ lộng lẫy đã là thả người bỏ đi, mang theo một trận ác phong, cuốn lên lá rụng. Khổng lồ hổ khu xuôi theo núi xuống, thẳng hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu mà đi. Thẩm Quý đi mau mấy bước, đuổi kịp nhìn về nơi xa, gặp nó hung tư thế, trong lòng rung động. Đây mới là thật bước đi mạnh mẽ uy vũ cũng. Lại không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, mãnh hổ lộng lẫy vớt hổ rơi chỗ, giống như còn có hắc phong xoay quanh nắm nâng. Cây rừng cách trở, Thẩm Quý cũng không dám khẳng định. Người xem hổ yêu xuống núi, hấp thu một sợi hổ yêu khí. Thẩm Quý tâm bên dưới lúc này mới xác định, quả nhiên là thánh yêu. Được hổ yêu khí, tâm tình của hắn đồng dạng kích động, chỉ là cũng không vội lấy xuống núi, mà là hướng hổ yêu cư trú sơn động mà đi. Trong động cô giáo, ngoài ý liệu sạch sẽ, chỉ có vừa mới nham thạch đá vụn một loại. Thẩm Quý tứ nhìn, không nhìn thấy xương cốt bị mau một loại sự vật, trừ một chút sợi dễ trèo tại vách động góc tường màu đỏ năm lá hoa nhỏ, không có vật khác. Thẩm Quý vào tay, kinh ngạc phát hiện cánh hoa vào tay ấm áp, không phải là phàm vật. Những này hoa cho Thẩm Quý cảm giác có điểm giống là bình thường Ngô Bất Minh cho hắn nấu chín đại dược bên trong thảo dược. Nhìn hai bên một chút, sơn động này tại mãnh hổ lộng lẫy mà nói, đã dung không được thân. Sau này đối phương ứng sẽ không về động. Thẩm Quý dứt khoát đem hết sạch số lấy xuống, mang xuống núi đi. Vừa trở lại sân trại, chỉ thấy Lữ Mục đội vàng đi tới, trong mắt kinh hoàng chưa định. Trại chủ, vừa mới hổ khiếu ngay tại hổ khiếu vang lên sát na, Lữ Mục cảm nhận được một cỗ nặng nề áp bách, mãnh liệt tim đập nhanh làm cho hắn như muốn chạy trốn. Hắn nghe Ngô Bất Minh nói qua ngọa hổ trại nuôi hổ sự tình, dưới mắt không khỏi phỏng đoán càng sâu, suy nghĩ phân loạn. Không sao, Lữ Lao an tâm chính là. Ngọa hổ trại nuôi hổ yêu sự tình làm người nghe kinh sợ. Thẩm Quý ngừng Lữ một câu chuyện, cũng từ trong ngực lấy ra màu đỏ năm lá hoa nhỏ. Lữ Lao mời xem, có thể nhận ra vật này. Lữ một từng vì võ quán chi chủ, đối với các loại dưỡng sinh đồ vật tiếp xúc được nhiều. Thẩm Quý cũng là nghĩ nhìn đối phương có nhận hay không đến hoa lai lịch. Lã một tân vào sân trại, thấy thế cũng không dám hỏi nhiều, mà là cường tự đem lực chú ý đặt ở Thẩm Quý trong tay tiêu tốn, nhận lấy nhìn kỹ. Ân, cái này một cầm, cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng phát hiện hoa dị trạng. Lao hủ có thể hái một lá nhìn kỹ. Thẩm Quý gật đầu. Lữ Lao xin cứ tự nhiên. Lữ Mục liền giật xuống một lá, người cẩn thận nó hương, cẩn thận cảm thụ. Dường như một loại nào đó nóng bổ chi dược tài, lão hủ cũng là chưa từng thấy qua. Nhưng định không phải phổ thông dược liệu, trong đó nóng này ý quá đáng, tháng qua lão hủ thấy qua rất nhiều tôi thể bổ tài, có thể dùng cho tôi luyện thể phách Lữ Mục động dung. Ngoa Hồ Sơn bên trên, lại vẫn sản xuất như thế dược liệu phải không? Cụ thể dược hiệu như thế nào, còn cần đến am hiểu dược đạo người tới thử, lại điều phối phương thuốc. Nhưng vô luận như thế nào, sinh dưỡng như thế phẩm chất dược liệu chỗ, đặt ở bên ngoài, đủ để gây nên nhiều mặt ngấp nghé. Thẩm Quý lắc đầu. Đại khái hiếm có đây là mãnh hổ lộng lẫy cư trú sơn động xuất ra, cùng đối phương cùng thuộc lửa dương loại hình. Liên tưởng đến mãnh hổ lộng lẫy sống qua niên kỳ đầu, vậy đại khái giống như là một loại nào đó cỏ sen lẫn thuốc. Cùng Lữ một phân biệt, để sơn tặc sớm nấu chín canh thịt, Thẩm Quý trở lại trong tụ nghĩa đường. Hắc hổ quyền viên mãn phía trên sẽ là cảnh giới cỡ nào? Thẩm Quý ngồi ngay ngắn tựa tủ, trong lòng có chút kích động. Hắc hổ quyền viên mãn tiêu hao hổ yêu khí, có thể tăng lên. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Thẩm Quý điểm hạ đi. Hừ, kêu lên một tiếng đau đớn, Thẩm Quý huyệt thái dương nhảy một cái, não hải đau nhức kịch liệt. Trước mắt biến thành màu đen, chỉ tới kịp ngắn ngủi hừ ra một tiếng, đầu của hắn rủ xuống, như vậy đã mất đi ý thức. Cũng nhiều đến tụ nghĩa đường lúc này không người, không phải vậy chỉ sợ là có thể là đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thật cũng chỉ là mấy hơi thở công phu, Thẩm Quý tại trong não kích thích bên dưới, lại tỉnh nữa đi qua. Trong đầu bị tiếp tục nhét vào một ít gì đó, như thủy triều đau từng cơn vừa đi vừa về dập dần, hắn không khỏi một tay đặt tại cái trán, chống tại ghế dựa tay. Đau khổ treo chống ở giữa, trên nhục thể thống khổ, ngược lại là để hắn không để ý đến, chẳng qua là cảm thấy có nói không ra khó chịu. Mồ hôi tuôn như nước, Thẩm Quý răng cơ hổ cắn nát. Cũng may không biết qua bao lâu, cỗ này thống khổ rốt cục rút đi, nhưng hắn vẫn như cũ hơi choáng. Hô, trung điệp thở ra một hơi, Thẩm Quý ngửa đầu tựa ở thành ghế, nghỉ ngơi hồi lâu mới mở mắt nhìn lại. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, khai mạch tứ trọng công pháp, hắc hổ quyền thuế phàm hắc ngạc thiết bối công nhập môn lưỡng nghi hạc bước nhập môn chân ý, hổ sắt chân ý một tầng Thẩm Quý sức sở. Chân ý, hắn đọc qua bốn bản công pháp, thế nhưng không ở tại bên trên gặp qua tương tự ghi chép. Chân ý này đến chỗ, hắn ngược lại là có chỗ suy đoán. Xác nhận hắc hổ quyền đột phá viên mãn bình cảnh sau sản phẩm. Tâm thần rơi vào hắc hổ quyền ba chữ bên trên, không có bất kỳ phản ứng nào. Đến tận đây, môn quyền pháp này cuối cùng không có lên cao không gian. Lại nhìn cái kia khai mạch tứ trọng chữ, Thẩm Quý ngược lại là không có ngoài ý muốn. Hắn mặc dù không có cẩn thận thể ngộ nhục thể rèn luyện quá trình, nhưng từ trong đường dầu thắp đến xem, thời gian không ngắn, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều dài hơn. Thẩm đương ra. Hai cái sơn tặc mang theo nồi lớn, đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Canh thịt tốt chính vui vẻ thông báo hai cái sơn tặc ngẩng đầu, đột nhiên trong lòng cứng lại, tiết hầu trệ ở trong đường thượng thủ, Thẩm Quý không có bình thường thông dong, quần áo rõ ràng bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhưng quanh thân, cái kia cố nặng nề như núi áp bách lượn lờ không đi, hình như có ác hổ tỏa sơn mà trông. Hai cái sơn tặc dọa đến nói không ra lời. Ân. Thẩm Quý xem ra. Trong đó một tên sơn tặc đột nhiên đánh cái dùng mình, phúc trí tâm lai. Cung, chúc mừng Thẩm đương gia thần công đại thành. Tại trong nhận biết của hắn, đối với giống như Tôn đương gia cùng Thẩm đương gia dạng này đỉnh người lợi hại, nói lời này định không sai được. Huống chi, bộ dạng này không giống cực kỳ trong truyền thuyết công pháp đại tiến bộ dạng a. Đánh bậy đánh bạ bị hắn đoán đúng, Thẩm Quý trên mặt lộ ra ý cười. Tốt, hai người các ngươi tên gọi là gì? Chương 14, hỏi thăm hai cái đưa ăn sơn tặc, được Thẩm Quý tùy ý tự mình truyền thụ công pháp tin tức, tại Ngọa Hổ Sơn bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. Hai người vui đến phát khóc, gặp người liền truyền tụng Thẩm đương gia hào phóng. Tuy nói Thẩm đương gia hứa hẹn, sau này người người đều có cơ hội tập luyện công pháp, nhưng dù sao không thấy bóng dáng. Hai vị này thế nhưng là vô cùng sát thực cũng bởi vì đốt đi nồi nước. Lục Danh Hộ thôn đoàn thanh niên trai tráng lên núi, mới thoáng đem việc này nhiệt độ đè xuống. Thẩm Quý tại tụ nghĩa đường tiếp kiến sáu người này, trong trại người trừ qua tuần tra canh gác bên ngoài, cũng đến đông đủ. Trừ Hồng gia thúc cháu bên ngoài, bốn người khác cũng đều là khỏe mạnh thân thể, trong tay công phu vững chắc. Vào tang họa hổ trại, liền không nên suy nghĩ nhiều, sau này trong trại huynh đệ cùng một miệng nồi lớn ăn cơm. Thẩm Quý ngồi ngay ngắn thượng thủ, nhìn chung quanh phía dưới sáu người, trầm giọng nói, nếu là có người sau này làm bất lợi cho trại sự tình, cũng đừng trách Thẩm Mỗ hạ thủ vô tình. Nói lời này lúc, hắn không có kiềm chế tự thân khí tức, khai mạch tứ trọng cảnh giới, tại quanh thân ngưng tụ nhiều nặng uy áp, trong đó pha tạp từng sợi táo bạo khí tức, chấn đến trong đường trong lòng người bất ổn. Cho dù là Lữ Mục, trong lòng cũng không chịu được hồi hộp. Như vậy trước mắt, đúng là Ngô Bất Minh tiến lên một bước, cường tự hướng về phía Hồng Định bọn người quát, Thẩm đương ra lời nói, đều nghe thấy được à? Hồng Định bay loạn một trái tim trở xuống lồng ngực, hắn lấy lại bình tĩnh, đội vàng cao giọng nói, bọn ta sau này sinh là trại người, chết là trại quỷ. Bái kiến Thẩm đương ra. Năm cái tiểu lao thôn đi ra thanh niên trai trắng cũng đội vàng hấp tấp theo sát hô. Bái kiến Thẩm đương ra. Rất tốt. Thẩm Quý gật đầu, đệ xuống di vãng quá trình, đem Hồng Định bọn người giới thiệu tại những sơn tặc khác sau, liền đem người phân phát đi, độc lưu Ngô Bất Minh cùng Lữ Mục. Do cũ mang mới, tiểu lao thôn hộ thôn đoàn 6 người bị chia rẽ phân mang, không cần bao lâu, liền có thể dẫn dung nhập sân trại. Không phải nói còn có tiểu lao thôn nữ quyến. Đần, chẳng lẽ người ta khuê nữ mọi nhà, còn cùng đi theo bọn ta trên núi phải không, hình cái gì? Nhất định là đưa về trong thôn mấy tên sơn tặc đi ra tụ nghĩa đường, trộm âm thanh nói nhỏ. Bằng vào Thẩm Quý bây giờ ngũ giác, cũng có thể rõ ràng đem bọn hắn nói chuyện với nhau thu vào trong hai. Trong đường, Nô Bất Minh tâm kinh tại Thẩm Quý bây giờ vì thế, cho là trại chủ vị trí nuôi người, nói chuyện hành động càng thêm cung kính. Hắn vừa vặn có việc cùng Thẩm Quý nói lời. Thẩm đương ra, lần xuống núi này, mượn từ đưa tiểu lao thôn nữ quyến về thôn cơ hội, ta cùng bọn hắn thôn trưởng đụng đầu. Nói, Nô Bất Minh mắt nhìn Lữ Mục. Lữ lao ca những cái kia đồng hương, ta dò xét được tin tức. Bọn hắn thật là xuyên qua quan binh phong tỏa, bất quá cũng tổn thất rất nhiều tài vật. Nghe vậy, Lữ Mục nhắm mắt khẽ lắc đầu. Như vậy đến một lần, thanh trạch hương những người kia, đến tổ thành sau tiền vốn càng thêm thấp, tiền đồ đáng lo. Thẩm Quý hỏi, đi con đường gì? Nô Bất Minh chắc tay. Nghe nói là Tiếu Phỉ thời đoạn Lương Thảo tổng quản anh em vợ, lấy ra thanh trạch hương mấy cái võ quán văn thư, dùng ít bạc liền mở ra đường. Thẩm Quý chi hắn vẫn muốn đến trong thành dò xét tin, lúc này liền câu chuyện, nói ngươi đang muốn hỏi một chút, Lữ Lao ca võ quán văn thư còn tại à? Nô Bất Minh mặt lộ ấy nấy, nhìn về phía Lữ Mục. Lữ Mục cũng không rất chần chờ. Có, võ quán tại quan phủ tạo sách, phân phát văn thư không chỉ là thanh trạch hương có tác dụng, đương nhiên chưa từng vứt bỏ. Lão hủ chờ một chút lấy ra chính là. Nô Bất Minh sự tình chấm dứt, Thẩm Quý liền nói trở về lưu bọn hắn xuống chính sự. Thẩm Mỗ lịch duyệt nông cạn, lại chưa từng thấy biết qua bên ngoài quan cảnh, có nhiều thứ muốn hỏi một chút hai vị. Không biết quân sư cùng Lữ lão có thể từng nghe qua chân ý. Nói lời này lúc, Thẩm Quý ánh mắt đảo qua hai người sát mặt. Nô Bất Minh không biết nội tình, nhưng Lữ Mục lại đột nhiên mặt lộ kinh hãi. Thế nhưng là nào đó một lĩnh vực chân đến cực điểm cảnh sau, mới vừa có cơ hội lĩnh ngộ chân ý. A, Lữ lão thế nhưng là biết. Thẩm Quý vội vàng hỏi đạo. Lữ Mục kinh nghi bất định nhìn qua Thẩm Quý, chần chờ một lát. Thẩm đương gia vì sao đột nhiên đặt câu hỏi? Thẩm Quý nở nụ cười, sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Chợt có nhận thấy, giống như chạm tới một loại nào đó bình cảnh, lại gặp trong sách đề cập chân ý hai chữ, có chỗ hoài nghi, cho nên đặt câu hỏi. T. Lữ Mục hít sâu một hơi, mặt mo sắc mặt phức tạp. Thẩm đương gia thật là kinh thế kỳ tài. Thanh Trạch Hương hồi lâu trước đó, từng đi ra lĩnh ngộ chân ý nhân vật, đầu ngọn gió vô lượng, quét ngang võ quán không người địch. Đáng tiếc vị tiền bối kia vô tâm lưu lại truyền thừa, trốn đi rời đi, từ đó về sau lại không người lĩnh ngộ chân ý. Hắn nói, thở dài lắc đầu. Chân ý ở tại chúng ta võ quán ở giữa, chỉ có truyền thuyết, cụ thể biết cũng không nhiều. Thẩm Quý trong lòng hơi có số. Biết những này, cũng liền đủ. Tiểu lao thôn 6 người, vậy làm phiền hai vị, đều là hảo thủ, mau chóng làm bọn hắn vào tay. Xế chiều hôm đó, hai tên sơn tặc dọn dẹp một chút. Do Ngô Bất Minh giáo sư, thu liễm trên mặt phỉ khí, trong ngực cất mấy lượng bạc cùng Lữ Mục võ quán văn thư, thẳng liền hạ xuống núi. Hai người vội vàng mà qua, một khắc không ngừng, trong đêm buôn ba. Rạng sáng thời khắc, miệng đắng lưỡi khô, rốt cục đi tới Thập Vạn Đại Sơn bên cạnh. Thật nhiều năm không có rời núi bên trong. Đúng vậy à, ta năm đó đi theo Tôn Dương gia giết quan, nhớ kỹ cũng là lên Hải Bộ Văn Thư, không biết còn có hay không hai núi tặc hơi xúc động. Ngóng về nơi xa xăm, đã có chút tinh hỏa điểm điểm, đại khái là một ít người nhà lửa đen. Bất quá ở trong núi nhiều năm, đối với cảnh tượng như vậy, bọn hắn đúng là cảm giác có chút hứa sợ hãi. Dừng lại. Người nào? Cách đó không xa quát chói tai truyền đến, làm cho hai người giật mình. Quan binh phong tỏa quả thật lợi hại. Cái này dạng sáng đen xì, lại cũng có trạm gác ngầm cầm giữ nghiêm mật. Xem ra cái kia hai lượng bạc giữ không được. Đừng động thủ, chúng ta là Thanh Trạch Hương đảo dân. Học lữ một đám người khẩu âm, một tên sơn tặc mở miệng, tâm phanh phanh nhảy. Rất nhanh, một đội quan binh vây tới. Các ngươi là Thanh Trạch Hương? Cầm đầu quan binh nhíu mày đặt câu hỏi. Bọn hắn đối với trước đó vài ngày đám người này khắc sâu ấn tượng. Hai tên sơn tặc đội vàng gật đầu. Có đồng bạn thân thể không tốt, không có đuổi theo, bây giờ hắn chết, chúng ta liền đuổi theo. Nghe nói những người khác chính là từ chỗ này qua. A. Cầm đầu quan binh cùng đồng bạn đối mặt cười một tiếng, cười đáp ý vậy các ngươi có biết bọn hắn là thế nào qua? Biết, bọn hắn kỳ thật lưu lại tin một tên sơn tặc đội hướng về trong lục móc ra hai thỏi bạc, tấm kia võ quán văn thư cũng rơi ra. Cầm đầu quan binh tay mắt lanh lẹ, con mắt rơi vào bạc bên trên, tay lại nghiêng người rối ra, đem văn thư bắt về. Mở ra nhìn. Quả thật là cùng trước đây ba nhà kia võ quán một dạng kiểu dáng, một dạng đóng ấn. Dây vo này mấy mắt, trời vẫn như cũ không sáng. Hai tên sơn tặc một lần nữa lên đường. Cuối cùng ra đến, còn tốt không có một núi tặc còn định nói thêm, một tên khác sơn tặc đội vàng ngăn cản. Không cần nói nhiều, mau mau vào thành mới là đứng đắn. Có chút hướng phía sau nhìn lại, hai người trong lòng đều dâng lên thần trường, mấp máy môi khô khốc, quay người bước nhanh hơn. Ân. Chính đi ra hai bước, hai người nhìn phía xa âm ảnh nhoáng một cái. Mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì đi qua, tựa như là hướng trên núi đi, mặc kệ nó, có cũng là quan binh sự tình, nói không chính xác vẫn là chúng ta hoa mắt chương 15, khách đến chương 15, khách đến trong núi kia nắng ban mai thanh lương. Trong rừng bắt đầu có trùng lẩm bẩm gọi, bóng cây lắc lư, có thú hoạt động. Trong sơn đạo, hai đạo nhân ảnh phi nhanh. Ngọa hổ chạy ngay tại đằng trước, coi là thật không có nhận lầm phương hướng. Một người trong đó bước chân nhẹ nhàng, đúng là tại nhánh cây sao lá bên trên bút đầu. Một người khác thì là tại hạ cắm đầu phi nước đại, tại sáng sớm này ở giữa, hắn thân cũng không khỏi có cô nóng nảy ý, không khỏi mở miệng đặt câu hỏi. Trên cây người vẫn còn dư lực, đi lên nhảy lên, ngóng về nơi xa xăm đỉnh núi, khép mắt trông về phía xa. Không sai được, tương tự mãnh hổ, coi là thật có một phen đặc biệt phong quang. Hừ. Phía dưới người kia buồn bực thanh âm mở miệng. Lý Bổng Phế bất kia, kinh doanh phong nguyệt trai nhiều năm như vậy, qua tay chất béo không biết bao nhiêu. Cứ như vậy, lại cũng liền khó khăn lắm phá nho nhỏ khai mạch nhị trọng cảnh, còn bị một tên sơn tặc thu tính mệnh. A. Phía trên, áo bào cho thai nhọn hàm khỉ nam nhân âm thanh cười một tiếng. Lời ấy sai rồi. Không như thế, làm sao có thể có được hôm nay nhị công tử cầu chúng ta làm việc. Hắn chỉ phía dưới tráng hán áo đen, lại chỉ chính mình. Nhị công tử lời hứa, là người ta không thể cự tuyệt, liền xông điểm này, đã làm cho chúng ta đi Lý Bổng mộ chôn quần áo và di vật trước kính một chén vội vàng đi đường, rất nhanh. Bọn hắn liền tiếp cận Ngọa Hồ Sơn. Hai tên tuần sơn tặc từ dưới sơn đạo đến, đi hướng nơi xa. Thật vừa đúng lúc, bọn hắn chính đi hướng tráng hán áo đen chỗ. Người sau một cái là mình, liền giấu ở phía sau cây. Người nói, Thẩm đương gia lúc nào truyền bọn ta công pháp a? Trong đó một tên sơn tặc đánh một cái ngáp, vẻ mặt hỏi. A, cái này chỗ nào biết? Không quá gần mấy ngày này không yên ổn, nhất định là không thể nào, Thẩm đương gia cũng nhàn không xuống thân đến. Ân, ta sáng nay sáng sớm, gặp Thẩm đương gia triệu kiến quân sư, sau đó lên núi đi. Sau đó một mực không có xuống tới hai cái sơn tặc nói đã đi xa. Trên cây áo bào cho thai nhọn hàm khỉ nam nhân rơi xuống, phía sau cây tráng hán áo đen cũng ra đến. Ngoa hổ trại chủ không có ở trong trại. Tráng hán nhíu mày mở lời. Hai nhọn hàm khỉ nam nhân cũng không hài lòng lắm. Chờ chút thôi. Nhị công tử lời nhắn nhủ kỳ vật cùng công pháp, nhất định là tin tức manh mối tại cái kia ngoa hổ trại chủ trên tay. Không được chúng ta tối nay lại ẩn vào đi tìm kiếm. Nói, trong miệng hắn cũng mắng một tiếng. Trong thành mấy vị giáo viên, còn có trước kia quy hàng tới sơn tặc đầu mục, cũng đều đi qua doanh trại đi. Bọn hắn không cần nhanh như vậy động thủ mới tốt. Không biết dưới núi có khách đến, lúc này Thẩm Quý còn tại trên núi hành động. Bình thường mãnh hổ ẩn hiện chỗ, đều là không có tung tích. Từ khi mãnh hổ lộng lẫy hôm đó tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu sau, liền rốt cuộc không có tin tức. Thẩm Quý hồi ức đối phương hóa yêu hầu, cái kia gầy trơ cả xương bộ dáng, cũng là có chỗ suy đoán. Lấy đối phương hình thể, xung quanh đã không có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi đối phương dã thú, chỉ có thể vào núi kiếm ăn. Đương nhiên, dù sao cũng là yêu, trong đó có lẽ còn có mặt khác nguyên nhân, bất quá đây không phải là Thẩm Quý bây giờ có thể biết. Đi vào trong rừng đất trống, trên cây mặt đất trảo ấn cùng đối hổ quật vết tích còn tại. Mãnh hổ lộng lây hóa yêu trước một đoạn thời gian, sao động lúc xác nhận ở đây quanh quần một chỗ qua. Thẩm Quý đứng ở chỗ này, có chút hợp mắt, có thể từ bốn bề vết tích cảm nhận được cái kia cô nóng nảy ý bổng. Thời hợt một quyền đánh ra, phía trước thân cây vỏ cây trống rông bắn bay, mặt ngoài xuất hiện một đấn. Thẩm Quý tâm tùy ý động, chậm rãi diễn luyện lên hắc hổ quyền đến. Chỉ là không giống với Di Vãng, bây giờ hắn hắc hổ quyền đã không còn câu nệ tại một chiêu một thức. Thân ảnh xê dịch, quyền trảo biến hóa ở giữa, càng lộ vẻ hung mãnh, đơn giản là như mãnh hổ chụp mồi. Thẩm Quý hồi ức mãnh hổ lộng lây hóa yêu hậu thả người xuống núi một màn, thuật bố khí thế kia, dẫn động lực lượng trong cơ thể. Giống. Sau một khắc, nương theo nhất cử nhất động của hắn, nhàn nhạt tiếng rít vang lên, lượn lờ không dứt. Hổ sát chân ý. Thẩm Quý thân ảnh ở trên không ở giữa xê dịch, hung mãnh uy thế tràn ngập, xung quanh trùng âm thanh dần dần tịch. Tăng thêm cái kia nhàn nhạt mãnh hổ âm thanh, người không biết sự tình, chỉ sợ thực sự cho là có mãnh hổ nơi này quanh quẩn ở giữa. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hồi lâu, Thẩm Quý dừng tay mà đứng, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, không có chút nào chệ ngăn. Đây chính là chân đến thuế phàm hắc hổ quyền. Còn có Thẩm Quý nắm chặt lại quyền, thể ngộ vừa rồi cảm giác. Đây chính là chân ý lực lượng a. Như thế dị trạng, đơn giản đáng sợ, chưa từng nghe người nói qua. Không biết toàn lực động thủ là như thế nào, bộ dáng tối thiểu Tôn Thắng đêm đó liều chết cùng Diêm Hà động thủ, cũng không có thành thế như vậy. Nghĩ lấy, chờ đợi sơn phong thổi đi bên ngoài thân khô nóng, Thẩm Quý mới thu hồi tâm thần, hướng dưới núi mà đi. Trở lại trại, Nô Bất Minh đi tới. Thẩm đương gia, xác nhận tin tức, cái kia hai tên huynh đệ đã xuất núi lớn, xem chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Hắn cung kính hồi báo đạo. Thẩm Quý ân một tiếng, chợt nhớ tới một chuyện đến. Đúng rồi, để trên núi huynh đệ thấy mãnh hổ chớ có kinh hoàng. Trên núi mãnh hổ bị ta ngọa hổ trại cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm, tự có một phen nhân duyên tại, sẽ không tùy tiện ra hại Ngô Bất Minh nghe vậy sức sở, mặc dù không rõ vì sao Thẩm Quý cố ý phân phó, vẫn là đáp ứng. Hắn ngược lại nói lên mặt khác một chuyện. Thẩm đương gia, Lữ Lao Ca cảm thấy trại Lý huynh đệ thân thủ là thật thấp chút, muốn đến nay muộn diễn võ, cũng đem các huynh đệ điều một điều, dạy một chút. Hắn nói, ít nhất phải đem trại huynh đệ giáo huấn tiến tối có theo. Ngô Bất Minh nói nở nụ cười. Hắn cũng là, bộ dạng này, chẳng phải thành quan binh rồi sao? Thẩm Quý lắc đầu, vốn năn hắn nói không chỉ quan binh, nghe nói tông môn còn có một số địa phương cắt cứ thế lực, dưới đó thuộc người các loại đều là như vậy. Chúng ta tuy là sơ tặc, cũng phải có chí hướng lớn những vật này. Hắn tại Lữ Mục cho tới chính lịch phân lãng trưởng bên trong pha tạp đôi câu vài lời nhìn qua. Thẩm đương gia anh minh, Nô Bất Minh từ trước đến nay giỏi thay đổi có thể thay đổi. Giờ ngọ, một chút sơn tặc liền được tin tức. Đợi đến trong đêm trong sơn trại đống lửa sáng lên lúc, liền tự phát tụ tới. Lữ Mục đứng tại một đám sơn tặc ở giữa, thấy đống lửa hỏa thế chưa thịnh, trực tiếp một trường đẩy ra. Đùng, trường phong chỗ đến, hỏa thế đại thịnh, hỏa tinh phiêu khởi. Một đám sơn tặc lập tức nhìn mà trợn tròn mắt, liền ngay cả vừa gia nhập tiểu đao thôn Hồng Định mấy người cũng chưa thấy qua như thế tràng diện. Tức. Không biết là ai hô một tiếng, sau đó bọn sơn tặc liền ồn ào. Lữ Mục thanh thanh nhất hầu. Bất quá là múa rượu trước cửa lỗ ban, Thẩm đương gia đó mới là thật là có bản lĩnh, lão hủ đây là vi mạn. Nhưng đối với chúng ta ngọa hổ trại, lão hủ vẫn còn có chút có thể chỉ điểm địa phương, cũng tỉ như tiến thối ở giữa chương pháp. Lão Mục hoàn xem bọn sơn tặc, ngựa khí không nhanh không chậm. Có chút quan binh à, bị quan phủ trinh đi, luyện mấy ngày này, liền lên tiền tuyến. Thân thể bọn họ không nhất định so sơn tặc tốt, cũng không đủ tàn nhẫn. Nhưng bọn hắn làm sao lại có thể đánh đâu? Bọn sơn tặc gan tính lại, chính là tiến thối ở giữa chương pháp thôi. Hướng sâu thảo luận, chính là bài binh bố trận. Lao hủ kiến thức có hạn, nói điểm đơn giản. Cái gọi là tiến thối có độ Thẩm Quý chẳng biết lúc nào cũng qua đến. Đối mặt Lữ Mục băng tới ánh mắt, hắn trực tiếp quát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Lữ Mục cũng không có dừng lại, không có để nhập thần bọn sơn tặc phân tâm. Đối với vị này thanh trạch hương tới lao nhân, Thẩm Quý bây giờ rất là hài lòng. Liên đối phương làm cái này một chút công phu, có thể làm cho sơn trại thiếu đi rất nhiều năm đường quân co. Ngay tại lúc nghe được nhất thời nửa khắc sau, Thẩm Quý đôi mắt đột nhiên mãnh liệt, quay đầu hướng đen kịt trong núi nhìn lại. A, đây là nơi nào tới khách nhân? Chương 16, bắt chương 16, bắt động. Nguyên điệu tóe lên bùn nát, Thẩm Quý nhanh chân bước ra, thân hình nhấc lên trận gió, thoáng qua bắt đi không thấy. Lữ Mục thấy thế, lúc này liền ý thức được cái gì, biến sắc. Sợ là sinh biến cố. Nô Bất Minh ở bên, trực tiếp quát, cầm ra hỏa, không cho phép loạn. Nhìn là chỗ nào sai lầm? Có phải hay không quan binh sợ lên núi đến? Bọn sơn tặc bạo động, nhưng sơn trại lưu lại nội tình còn tại. Có lao sơn tặc tướng hai ngón để vào trong miệng, thổi ra bén nhọn cao vút không biết tên chim hót. Rất nhanh, tứ phía đều có đồng dạng vang động truyền về. Nô Bất Minh nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt lập tức biến ảo chập chờn. Trạm gác ngầm không có xảy ra chuyện, Lữ Mục liền đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Quý rời đi phương hướng. Từ cũng thanh thành chạy tới hai người, kinh nghi bất định ngóng về nơi xa sang ngọa hổ trại ánh lửa, ánh mắt bối quét. Bị cái kia một sợi hung ác khí cơ khóa chặt, lúc này bọn hắn trong lòng không còn lúc đến nhẹ nhõm. Một bóng người mang theo ác phong nện ở giữa hai người, làm cho hai người phi thân lui ra. Thẩm Quý băng băng mà tới, khí tức chưa định, lạnh lùng liếc nhìn hai người trước mắt. Nhất tướng mạo tranh chua, dáng người gầy gò, nhìn không ra con đường. Một cái khác hán tử cao lớn, khớp xương thô to, cơ bắp như sắt căng cứng, khí huyết tràn đầy, xác nhận đi ngạnh công một đường. Quan khí hơi thở, đồng đều không có đạt tới khai mạch tứ trọng hoàn cảnh, còn thiếu một chút hỏa hầu. Thẩm Quý đem đối phương cùng mình tương đối, rất nhanh liền cho ra kết luận. Hai nhọn hàm khỉ áo bảo cho nam nhân nhìn không thấu Thẩm Quý sâu cạn, ánh mắt chớp động. Nghĩ không ra ngọa hổ sơn bên trên còn có các hạ dạng này một tôn cường giả tại. Thẩm Quý hử ra một tiếng. Các ngươi là ai? Tráng hán áo đen trong lòng kiên kỵ, ánh mắt cùng đồng bạn đu ám va nhau. Không muốn yếu thế, hắn lên trước một bước, trầm giọng nói, kỳ vật cùng công pháp không phải các hạ chỉ là ngọa hổ trại có thể có. Giao ra hai người chúng ta cái này liền tối lui, không phải vậy cho dù ta hai người không thể đắc thủ, sau này ngọa hổ sơn còn có mặt khác phiền phức đến. Thẩm Quý nghe vậy, biểu lộ không khỏi nghiền ngẫm đứng lên. Nghe nói Lý gia nhị công tử là trộm đạo vận hàng, tiền chuộc tự nhiên cũng là trộm đạo cho. Có thể biết được những này, xem ra các ngươi chính là nhị công tử người. Đối diện hai người gặp hắn thần sắc, không giống như là chịu thua dáng vẻ, không khỏi âm thầm cảnh giới. Tráng hán áo đen càng là trầm trầm hấp khí, trên thân cơ bắp nâng lên, màng da căng cứng, nổi lên quang trạch. Thẩm Quý ánh mắt ngoan lệ, mãnh liệt xách một hơi, khí tức quanh người lao nhanh, nếu như ác hổ xuất thế, chẳng lẽ còn có thể đoán sai? sai cũng đừng gấp, đêm khuya chui vào ta Ngọa Hổ Sơn, đánh chết chết vô ích. Hắn năm ngón tay một nắm, gân cốt sụp ra, dưới chân đập đất, thân ảnh đập ra, bắn lên cục đá đánh xuyên qua vỏ cây, khảm ở trong đó. Lại xuất hiện lúc, đã ở tráng hán áo đen trước mặt, như là mây đen áp đỉnh, đấm ra một quyền. Giống. Hổ sát chân ý điều động, quyền phong phía dưới, lại có hổ khiếu nổ vàng, tại cái này điên tính ban đêm, như sấm rền đột nhiên nổi lên. Chính đối diện tráng hán áo đen sắc mặt đại biến. Đây là quan phủ doanh trại những người kia có thể diệt đỉnh núi. Trong lòng còi báo động vang lớn, nguy cơ phía dưới, hắn vận chuyển khí huyết như nước triều tuôn ra, đảo mắt cơ bắp lại phồng lớn một phần. Gầm nhẹ một tiếng, hai tay giao nhau hướng phía trước ra khứ. Cái kia hai nhọn hàm khỉ áo bảo cho nam nhân, tại Thẩm Quý xuất thủ đồng thời, cũng bắt đầu chuyển động. Thân ảnh của hắn phiêu hốt, một cái nhảy vọt rơi vào Thẩm Quý bên người, đồng dạng bị cái kia âm thanh hổ khiếu chấn động đến tê cả da đầu. Nhưng hắn giương ngón tay mấy sợi hàn quang vẫn như cũ, kiên trì lấy tay hướng Thẩm Quý cái cổ xóa đi. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, tráng hán áo đen hai tay cong ra góc độ quỷ dị. Thẩm Quý nắm đấm thế đi không giảm, nện như điên tại tráng hán ngực. Người sau sắc mặt trong chốc lát đỏ lên biến thành màu đen, dưới chân cùng mặt đất ma sát ra ngấn dài, thân ảnh cứng ngắc rút lui thẳng đến. Không có dừng lại, Thẩm Quý bước chân xê dịch, như mãnh hổ và người, thong dong tránh đi bên cạnh rối tới tay. Hai nhọn hàm khỉ áo bảo cho trong lòng nam nhân kinh hãi, chiêu thức cũng không ngừng, thu tay trái lúc này rối ra, đoạn kiếm từ nó trong tay áo chợt hiện, hướng Thẩm Quý dưới xương sườn cắm tới. Thẩm Quý sắc mặt đạm mạc. Người này kiếm tẩu thiên phong, với hắn mà nói, so với tráng hán áo đen còn muốn không bằng. Tiện tay nô ra, bấm tay thành chảo, hình như có nhàn nhạt hắc khí lở lở, cùng đoạn kiếm giao thoa mà quá hạn, đốt ngón tay hướng về sau gõ một cái. Kim thiết đạn minh thanh âm vang lên. Đoạn kiếm cơ hồ tụ tay, nam nhân bối rối ở giữa liền muốn biến chiêu. Giống. Hổ khiếu lại nổi lên, chấn động đến hắn tâm thần vừa loạn. Thẩm Quý năm ngón tay mở ra, trong phút chốc đã phá vỡ hắn phòng bị, nắm lấy cổ của hắn hướng mặt đất quăng một cái. Đùng. Máu cùng bùn sen lẫn trong cùng một chỗ, hai nhọn hàm khỉ áo bảo cho nam nhân cơ hồ mất đi ý thức. Thẩm đương ra. Lữ Mộc mang người chạy đến lúc, đúng lúc nhìn thấy trước mắt một màn. Một cái người áo bảo cho nằm trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Có khắc một cường tráng đến kinh người hắn tử ngược lại là đứng thẳng, nhưng nhìn trong miệng ảo ạt mà ra máu, còn có cái kia cứng ngắc dáng người, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Hít sâu một cái khí lạnh, Lữ Mộc bước nhanh đi qua. Thẩm đương ra phía sau hắn, giơ bó đuốc cùng đao sơn tạc hỏa tốc tản ra, ý đồ tìm tới khả năng cất giấu bọn chuột nhắt. Thẩm Quý thở ra một hơi, thu liễm quanh thân khí cơ, cũng làm cho căng cứng Lữ Mộc âm thầm rung lòng. Tốt, tập nhân hẳn là liền hai cái này, đại khái là cũng thanh thành Lý gia nhị công tử người. Nô Bất Minh lúc này vừa tới, nghe nói như thế, đội vàng chạy tới gần. Hắn dò xét không cách nào động đậy tặc tử, lẫm nhiên nói, bên kia quả thật người đến. Thẩm đương ra, hai người này giao cho ta, định thăm dò Lý gia nội tình, tương lai tốt phòng bị. Thẩm Quý gật đầu, trong lòng có động thủ thoải mái, cũng không có cách nào tận hứng ý buồn bực. Nhìn xem chút, ta ra tay nặng, một cái sơ sẩy sợ là không chịu đựng được nói đi, quay người liền hướng sơn trại đi trở về. Sau lưng, Nô Bất Minh một cái phất tay, bọn sơn tặc lập tức cùng nhau tiến lên, đem tặc nhân trùng điệp trói lên. Tráng hán áo đen gian nan nhìn chằm chằm bọn sơn tặc, khó thở phía dưới, quanh thân vẫn có thể nhấc lên khai mạch tam trọng khí thế. Bang! Lữ Mộc trong lòng run lên, ứng kích rút ra bên cạnh sơn tặc đao, thiểm điện ở giữa nằm ngang ở tráng hán áo đen trên cổ. Thành thật một chút, dưới thềm chi tủ, đừng trách lão hủ đao hạ vô tình. Thấy đối phương trung thực sau, Lữ Mộc âm thầm quan sát đối phương mảng da cùng khớp xương, cấp độ kia kén làm hắn kinh hãi. Sợ là quanh năm ngâm tắm thuốc, khổ luyện gân cốt hạng người. Thanh Trạch Hương cũng có khai mạch nhị trọng cường nhân, Lữ Mộc nhiều lần gặp qua, nhưng đối phương tuyệt nhiên so ra kém trước mắt chẳng hán, chỉ sợ là khai mạch tam trọng cường giả. Đang nhìn bên kia nằm bật xuống, bị bọn sơn tặc buộc chặt nâng lên không phản ứng tập nhân, Lữ Mộc nuốt ngụm nước bọt, tâm nhảy rộn đứng lên. Một lát ngắn ngủi này công phu, Thẩm Dương gia liền rời đi chạy, chế ngự hai người này. Cái kia Thẩm Dương gia thực lực, lại nên đến loại tình trạng nào? Lữ Lao Ca, đi. Nô Bất Minh tiếng nói đem Lữ Mộc gọi hoàn hồn. Lại nhìn, bọn sơn tặc giơ bó đuốc, đã ở chờ bọn hắn lên tiếng. A, vậy liền về đi. Bó đuốc đội ngũ hướng về sơn trại mà quay về. Nô Bất Minh tâm tư còn tại Lý gia nhị công tử bên trên, Lữ Mộc liền dựa vào đi qua. Quân sư, Thẩm Dương gia là như thế nào thực lực? Nô Bất Minh xem không hiểu tối nay tặc tử cảnh giới, không nghĩ quá nhiều. Cái này a, cụ thể chúng ta cũng không biết. Hắn nở nụ cười. Lúc trước trại gặp đại nạn, Tôn Dương gia bỏ mình, đúng lúc gặp khi đó, Thẩm Dương gia hiện lộ thực lực, trợ giúp giết lùi quân binh. Dù sao nhất định là rất mạnh là được, không phải vậy Tôn Dương gia trước khi lâm trùng cũng sẽ không chuẩn bị cho hắn chương 17, lôi kéo chương 17, lôi kéo Lữ Mộc trong lòng suy nghĩ không để cập tới. Nô Bất Minh một đêm chưa ngủ, bỏ ra chút thủ đoạn, rất nhanh liền từ tráng hán áo đen trong miệng đạt được tin tức. Sáng sớm, Thẩm Quý lai đến tụ nghĩa đường, gặp được ở bên trong chờ đợi, dạo bước không ngừng Nô Bất Minh. Ra sao tình huống? Nói đến, Thẩm Quý ngồi trí thượng thủ, thản nhiên nói. Nô Bất Minh rất là hưng phấn. Thẩm Dương gia, hai người này quả thật là Lý gia nhị công tử tìm đến. A, Thẩm Quý ngắm hắn một chút. Quân sư vì sao như vậy vui vẻ? Nô Bất Minh a a cười một tiếng. Về Thẩm Dương gia, tất nhiên là bởi vì ngài thần uy. Đêm qua ta thế nhưng là cùng vị tráng sĩ kia nói chuyện trắng đêm, còn từ trên người hắn mò tới Lý gia cung phụng tín vật. Hắn nói, hướng Thẩm Quý đưa qua một khối khảm kim tuyến một bài, cấp trên ẩn có đàn hương. Theo lý mà nói, bực này trộm đạo làm việc, trên thân không đắp mang theo tín vật. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Quý cũng liền bình thường trở lại. Đại khái là xuất nhập thập vạn đại sơn, xuyên qua quan binh tuyến phong tỏa lúc, để phong vạn nhất bị phát hiện lúc dùng để chứng minh thân phận sử dụng. lấy Lý gia địa vị, quan binh sẽ không quá phận truy cứu. Lúc đầu hắn còn mạnh miệng, nói nhị công tử sẽ không bỏ mặc bọn hắn xảy ra chuyện, sẽ tiếp tục phái người đến đây. Nhưng ta dùng chút thủ đoạn, dọa bên trên giật mình, liền được nói thật. Nô Bất Minh đắc ý nói, những sự thật này tại dễ dàng, dù sao ta là giao thất hắn là thịt cá. Đưa phong thư đi qua cho Lý gia nhị công tử là được. Nói ngọa hổ trại đã muốn hai tên cung phụng tính mệnh, chỉ sợ đối phương sẽ chủ động đem hai tên cung phụng dấu vết lưu lại xóa đi. Tự tiện làm việc, lại mời đến hai tên cung phụng lên núi, hại tính mệnh. Những sự tình này cộng lại, tuyệt đối đủ cái kia nhị công tử ăn một chén canh, sau này lại không nhìn tranh đoạt vị trí gia chủ. Chuyện như thế mọi người đều muốn đến rõ ràng. Dù sao, có thể đảm nhiệm người cung phụng, hẳn là khai mạch tam trọng trở lên thực lực, nhưng vì lương đóng trụ cột. Phong Nguyệt trai quản sự Lý Bổng, nghe nói đột phá khai mạch nhị trọng trên bàn rượu, xin mời tới qua Lý gia cung phụng, phong quang phi thường. Cho Thẩm Quý hồi báo Tráng Hán thổ lộ tin tức, Nô Bất Minh kỳ thật cũng rất là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, hai tên tặc tử đúng là Lý gia cung phụng, đều là khai mạch tam trọng cường giả. Phải biết, ngoa hổ trại trước đương gia Tôn Thắng, cũng chính là cấp độ này. Thẩm đương gia lợi hại a, đành phải nhị công tử một dương đại dự sau, đã đến mức độ này. Sau này rồi rào chút còn đến mức nào? Ngoa hổ trại tiền đồ đều có thể, Nô Bất Minh mừng rỡ thầm nghĩ. Thẩm Quý sau khi nghe xong Nô Bất Minh báo cáo, lông mày bốc lên. Cái kia Lý gia nhị công tử, bây giờ là không người có thể dùng. Nô Bất Minh gật đầu. Mời được hai tên cung phụng, đã là vận dụng Lý gia nhị công tử lớn lao nhân tình, còn ưng thuận kỳ vật hứa hẹn. Lập tức hai vị cung phụng, như vậy hung ác, chính là muốn nhất cử vãn hồi chuộc Hàn Thiết tổn thất, đè xuống ảnh hưởng. Nói đi, hắn thăm dò mà hỏi thăm, vị kia bị ngài đánh gãy xương ngực Lý gia cung phụng, nói là nguyện ý gia nhập sơn trại, ngài nhìn nói thật ra, Nô Bất Minh rất là tâm động. Nhưng một vị khai mạch tam trọng cường giả gia nhập, có thể hay không ngăn chặn hồi tâm, hắn không có nắm chắc. Thẩm Quý nghĩ một lát, lắc đầu. Nhìn lại đi. Đợi đến trong thành đi hai vị huynh đệ trở về, hai bên xác minh lẫn nhau tin tức của bọn hắn, lại tính toán sau. Trước đó, chiếu khán hai người kia, chớ để người đã chết. Nô Bất Minh xưng là, gặp Thẩm Quý làm trầm tư trạng, liền cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Thẩm Quý ngược lại không bài xích tiếp nhận một vị khai mạch tam trọng cường giả vào sân trại. Nếu có hai lòng, đơn giản là phí chút tay chân. Nhưng nghe nói Lý gia nhị công tử tình cảnh sau, hắn ngược lại sinh ra tâm tư khác. Một vị không người có thể dùng, tình cảnh gian nan cũng thanh thành gia tộc nhị công tử, còn có tranh đoạt vị trí gia chủ gia tâm. Có thể dùng chỗ, thế nhưng là nhiều lắm. Qua mấy ngày, hai tên tử cũng thanh thành trở về, kinh hoàng chưa định sơ tặc, bị đỡ lấy chạy vào sân trại. Nô Bất Minh tự mình tiếp đãi, nhíu chặt lông mày. Duyên cớ kinh hoàng. Thế nhưng là có truy binh a. Trong đó một tên sơn tặc thở mạnh cầu khí, chỉ vào bên ngoài. Bọn ta khi trở về nhưng nhìn gặp. Quan binh doanh trại tập kết rất nhiều người, có hàng lấy đội, vào trong núi lầu đi. Cũng may không có tới bọn ta ngọa hồ núi. Nghe vậy, Nô Bất Minh cũng là cực kỳ giật mình. Quan binh bắt đầu động tác a. Hắn để cho người ta bưng hai bát nước đến, thuận thế hướng bên cạnh ngồi xuống. Đến, hai người các ngươi, quan tướng binh tình huống nói đến. Đúng rồi, còn có cũng thanh thành bên trong như thế nào? Để cho các ngươi hỏi thăm tin tức đâu một lát sau. Nô Bất Minh mang trên mặt vẻ u sầu, đi vào tụ nghĩa đường. Thẩm Quý chính cầm công pháp, tinh tế đọc qua, phẩm nội trong đó ba vị. Thẩm đương gia. Nô Bất Minh tiến đến liền cao giọng nói, quan binh chạy a. A. Thẩm Quý ngẩng đầu. Như thế nào chuyện? Từ cũng thanh thành trở về huynh đệ, nhìn thấy doanh trại tập kết rất nhiều người, còn có đội ngũ tiến vào trong núi chỗ càng sâu. Thẩm Quý nghĩ, làm sao không thấy giám sát huynh đệ báo đến? Là những phương hướng khác bí ẩn động tác, bị bọn hắn trùng hợp gặp được Nô Bất Minh đạo. Từ thập vạn đại sơn ra ngoài không dễ dàng, trở về lại là không khó. Hai tên ngọa hổ trại sơ tặc, dựa theo trước kia kế hoạch, tìm cái chỗ dựa thôn xóm nhiều phương hướng, liền cắm đầu vào trong đuổi. Bị quan binh ngăn lại, liền móc ra trong lược thuốc, nói là cho nương tử cùng tẩu tẩu cứu mạng. Trên mặt cái kia làm như có thật háo sắc, ngược lại thật sự là có như vậy làm sao con? Nhưng mà bọn hắn xuyên qua quan binh phong tỏa, lượn quanh cái ngoặc khi trở về, lại đúng lúc gặp được mở phát hướng thập vạn đại sơn chỗ càng sâu quan binh. Hai người không dám tới gần, lại không dám bị trông thấy, nhanh chân liền chạy. Thẩm Quý quát tay, trấn an Ngô Bất Minh đạo, quân sư an tâm, lấy thẩm mỗ bây giờ thủ đoạn, không nói hộ đến trại chu toàn, mang theo các huynh đệ toàn thân trở ra, lại rất có triển vọng. Lý gia bên kia thì như thế nào? Ngô Bất Minh nghĩ đến Thẩm Quý bắt giữ hai tên Lý gia cung phụng thực lực, trong lòng hơi định, thi lễ một cái. Lý gia nhị công tử tranh đoạt vị trí gia chủ gia tâm, hiện nay đã là toàn thành đều biết. Bất quá tại đại công tử áp chế xuống, một thân liên tục xấu mặt, liên tiếp trên đường vô lại người nhàn rỗi cũng dám tự mình nói về. Nói cái kia nhị công tử như cái khỉ con, không người xem trọng. Nô Bất Minh nhìn về phía Thẩm Quý. Hai bên xác minh lẫn nhau bên dưới, đêm đó khẩu cung đại khái là không có kém. Thẩm Quý âm thầm gật đầu. Khó trách nhị công tử dám mạo hiểm lấy Chu Cựu tộc hiểm, một mình mua bán Hàn Thiết, hóa ra là đã đến như thế tình trạng. Một người như vậy, hoàn toàn là hắn muốn. Thẩm Quý đem trước đây suy nghĩ qua một lần, xác nhận không quá mức sai sót sau, mới hướng phía Nô Bất Minh phân phó nói, nhìn kỹ Lý gia hai tên cung phụng, chớ để bọn hắn xảy ra chuyện. Còn có, ngươi nghĩ biện pháp, lại cho phong thư đến cũng thanh thành, đến cái kia nhị công tử trên tay nói ở đây, Thẩm Quý một trận, đột nhiên lại đổi chủ ý thôi, các loại quan binh vây quét qua đi rồi nói sau. Thẩm Quý ngồi ngay ngắn thượng thủ, con ngươi hơi khép. Quân sư, đợi đến quan binh doanh trại nhân viên phân lưu, tất cả chạy tứ phương. Ngươi thăm dò Vân Bình Sơn năm đó hai vị đương gia, còn có Diêm Hà đóng quân chỗ. Những ngày này chờ đến nhân tâm cháy, không bằng thừa dịp bọn hắn nhân thủ trống rỗng, chúng ta chủ động, thiên hạ thủ vi cường chương 18, dạ tập chương 18, dạ tập 2 ngày sau, doanh trại liền có đại động tác. Không biết được là trong thành cái nào đốc có tới, rất nhiều cái giáo viên cùng từng tại Thập Vạn Đại Sơn trà trộn sơn tặc đầu lĩnh tề động. Tuyên thệ trước khi xuất quân sau, liền các lĩnh quan binh mở phát, trong thành đưa tới đồ quân nhu tùy theo đổi theo. Tinh kỷ quân thư, thật có một cố khí thế tại, làm đủ trang diện. Ngoa hổ trại sơn tặc đứng tại Nam Sơn, đưa mắt trông về phía xa quan binh doanh trại động tĩnh, trong lòng phanh phanh ngảy. Quan binh 10 năm một diện, mỗi một về đều có thể đem Thập Vạn Đại Sơn quấy đến gà bay chó chạy, sơn trại tiêu rên. Cũng thanh thành quan phủ sao có thể nuôi nổi nhiều như vậy binh, tám thành là trong thành các nhà nhân thủ. Tin tức truyền về, Thẩm Vĩ ngồi tại tụ nghĩa đường, bọn sơn tặc tề tụ. Hắn không có che lấp trên thân khí tức, ép tới thuộc hạ gần như không dám ngẩng đầu nhìn, cũng trấn trụ nhân tâm. Quân sư, mặt khác các nhà như thế nào? Nô Bất Minh tiến lên một bước, cười khổ nói, những nhà khác thám tử, tại quan binh khởi động thời điểm, đã triệt hồi, nên đa số đều nhận được tin tức. Giống như song ưng trại lớn như vậy trại, liên hợp rất nhiều người, dạng này còn có mấy nhà, năm nay tiểu phỉ sợ là thật lớn động tĩnh. Thẩm Quý gật đầu. Kể từ đó liên tốt, có đồng hành phân tán áp lực, ngoại hổ trại mới có nó thân cơ hội. Trinh phạt ngoại hổ trại, lại là một đường nào? Nô Bất Minh sắc mặt nghiêm một chút. Chính là lúc trước Vân Bình Sơn người. Vân Bình Sơn sơn trại quy thuận, lại cũng có thể đơn biên một đội, hai vị đương gia là dẫn đầu, xem ra là làm trong thành nhà nào tư binh. Hắn đích thân lên tiền tuyến, do Hồng Định xác nhận, phân biệt ra Vân Bình Sơn đội ngũ. Hồng Định tôi một ngụm. Bọn này đồ chó hoang, đi một chút nghỉ ngơi một chút, nào có quan binh dáng vẻ. Diêm Hà đâu? Thẩm Quý hỏi. Cũng tại Vân Bình Sơn trong đội ngũ. Nô Bất Minh trả lời, một đám lao sơn tặc cũng dâng lên vẻ giận dữ. Lúc trước dạ tập ngoại hổ trại, chính là Diêm Hà dẫn đầu, hại trước đương gia Tôn Thắng tính mệnh, trại thương vong thảm trọng. Theo Nô Bất Minh nói tới, Diêm Hà mặc giáp, tùy hành tại Vân Bình Sơn hai vị đương gia chi bên cạnh, hiển nhiên là phó trước. Phái người nghiêm mật theo dõi. Thẩm Quý mặt không biểu tình, trầm giọng nói, lần này, chúng ta liền báo Tôn đương gia mối thủ. Đêm tối, Nam Sơn giấy lên bó đuốc. Hơn trăm người tiêu phỉ đội ngũ đạp vào Nam Sơn, tiên phong phân công chuyên gia khắp các nơi, điểm thảo hỗn trùng. Sâu kiến rắn chuột nhất thời đều không đến gần. Ta nguyên lai tưởng rằng ngọa hổ trại sẽ mượn địa lợi, tại Nam Sơn chặn đánh chúng ta. Vân Bình Sơn ngày xưa đại đương gia, Tô Đoạn Giang đứng chắc tay, ngắm về nơi xa xăm tương tự ngọa hổ chi sơn, đạm mạc mở lời. Bây giờ xem ra, lại là đánh giá cao bọn hắn. Đó là cái cực kỳ hán tử cao lớn, lưng nó lên một đôi tay không vô cùng lớn, kén nặng nghề, như đá bao giá khỏa. Diêm Hà ở bên, hồi tưởng lần trước kinh lịch, sắc mặt không tốt lắm. Tô Lao Huynh, cái kia Tôn Thắng dù sao cùng ngươi ta cùng cấp, chính là khai mạch tam trọng, thủ đoạn không kém, hay là cẩn thận mới là tốt. Ha 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 ha. Bên cạnh cởi mở cười to vang lên. Lại là cái tướng mạo tuấn lãng trắng mắt người, vẻn vẹn từ bề ngoài, khó mà nhìn ra tuổi tác. Diêm Hà, đó là ngươi chủ quan, lại bị vừa mở mạch nhị trọng làm rối loạn trận cước, cái này buộc cho ngươi không ăn ai ăn. Vân Bình Sơn đã từng nhị đương ra đi tới. Chúng ta ba người, bắt không được một cái nho nhỏ ngọa hổ trại, đó mới là trò cười. Nếu không có mai phục, chúng ta vừa bận tiến quân thần tốc, rút ngọa hổ trại sau, lại đảo phía sau cát đen, dài sóng, ngao quận Tam Sơn. Cứ như vậy, chúng ta trở về công lao, chỉ sợ đủ đổi lấy lên thẳng khai mạch tứ trọng đại dược thuốc bổ. Tô Vân Triệt dã tâm mừng mừng. Nghe nói lời của hắn, Tô Đoạn Giang cùng Diêm Hà trong mắt cũng không khỏi lộ ra lửa nóng. Truyền ta hiệu lệnh, tăng tốc bước chân, tại dưới núi Lâm Hà đóng quân. Đợi ngày mai, đi bội tấn công núi. Quan phủ 10 năm một lần tiêu phỉ, tại bọn hắn những người này tới nói, đồng dạng là kỳ ngộ. Lúc trước vì sao bỏ tốt đẹp tự tại, đi cho người ta làm chó? Không phải là vì bên trên tấn cơ hội a? Năm đó Vân Bình Sơn hai vị đương gia còn kính Tôn Thắng một thành, đầu phục cũng thanh thành mấy năm sau, đều là đã không đem Tôn Thắng để vào trong mắt. Mang tâm tư như vậy, bọn hắn đi qua Nam Sơn, tại đêm khuya trú đóng ở chân núi sông bên cạnh. Diêm Hà trước đây thương đã cơ bản khỏi hẳn, duy nhất chính là Tôn Thắng thừa dịp hắn tâm thần đại loạn một cái, thương tới nội tạng. Tuy nói đã không phải đại sự, nhưng ngẫu nhiên vẫn mơ hồ làm đau. Nhìn xem doanh trướng im lên, Diêm Hà mi tâm ngưng lại, tay thuận thế đặt tại phế phủ chỗ. Từ trong ra ngoài đau từng cơn làm hắn tâm phiền ý loạn. Thở sâu, hắn đi đến sông bên cạnh, thổi bờ sông gió lạnh, ý đồ làm dịu trong lòng nóng nảy ý chỉ là không biết sao, gió sông thổi qua, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn sinh ra cỗ tim đập nhanh đến. Diêm Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy sông đối diện một bóng người. Hắn sững sờ, chỉ là thoáng qua, bóng người kia cũng không thấy. Ai? Đi ra. Bang. Phía sau cán thương cùng đầu thương chấn động rất xuống, tiếp cùng một chỗ, trong khoảnh khắc trường thương đã ở tay. Vừa rồi người kia cùng Tôn Thắng dáng người cách nhau rất xa, sẽ là ai? Diêm Hà không cảm thấy chính mình sẽ nhìn lầm, vừa rồi sông đầu kia, tất nhiên là có người đang dòng nó. Sau lưng, Vân Bình Sơn năm đó nhị đương ra, Tô Vân Triệt lướt đến. Chuyện gì? Có người tại bờ bên kia thăm dò. Diêm Hà trầm giọng nói. Ứng không phải nhân vật đơn giản. Tô Vân Triệt nghiêm nghị, liền muốn lướt qua điều tra. Và anh. Sau lưng, Tô Đoạn Giang doanh trướng ầm vang sụp đổ, một thân gầm thét vang vọng. Tặc tử, chết đi cho ta. Bóng đêm ở giữa, Tô Đoạn Giang thân ảnh cao lớn bật lên, lướt dọc hướng doanh địa bên ngoài đuổi theo. Diêm Hà cùng Tô Vân Triệt đống nhiên quay người, khỏe mắt lướt qua, đồng đều thấy đối phương trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại doanh địa này bên trong, lại cũng có người đi chém đầu tiến hành. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, cái này lại chưa chắc không phải phương pháp có thể thực hành được. Chỉ có như vậy suy yếu, phía trước bọn họ sơn trại mới có mạng sống chi khả năng. Tốt, tốt. Tô Vân Triệt giận quá mà cười, lúc này nhún người nhảy lên, hướng phía đại ca rời đi phương hướng mà đi. Diêm Hà hơi có do dự, không có lập tức đuổi theo, mà là đi vào Tô Đoạn Giang doanh trướng chỗ. Lúc này, đang có chưa tỉnh hồn Lâu La tại thu thập. Đã xảy ra chuyện gì? Diêm Hà quát hỏi. Cái kia Lâu La run rẩy. Vừa mới, có người cách doanh trướng tập kích Tô lão đại, Tô lão đại đuổi theo ra đi. Doanh trướng đã triệt để sụp đổ, phòng trong chậu than lửa đốt lên doanh trướng. Diêm Hà nhìn thấy người đột kích dấu vết lưu lại, đó là khí lãng hơi mở tạo thành, có thể thấy được giao thủ cường độ. Người đến nhất định có khai mạch tam trọng thực lực. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, không do dự nữa, hướng phía Tô Đoạn Giang rời đi phương hướng đuổi theo. Vốn cho rằng là một trận dài dằng dặc truy đuổi, nhưng vừa đi mở hơn 10 trượng khoảng cách, Diêm Hà liền gặp được giao thủ ba người. Vân Bình Sơn ngày xưa hai vị đương gia, đúng là bị người đè lên đánh. Thẩm Quý mặt không biểu tình, gân cốt mở ra, từng quyền giận nện xuống, đem Tô Đoạn Giang tay không bên trên kén nện đến băng liệt. Người sau chỉ cảm thấy xương tay tê dại đau nhức, trực tiếp bị Thẩm Quý phá vỡ phòng hộ, biến quyền thành trảo, suýt nữa kéo xuống một ổ bánh ra đến. May mà Tô Vân triệt liệu thân cứu giúp, một thanh nhuyễn kiếm như độc xài nô ra, cắm vào Thẩm Quý cùng Tô Đoạn Giang ở giữa, đem hai người tách ra. Tô Đoạn Vân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Diêm Hà, ngươi là người chết sao? Còn không giúp đỡ? Hắn giận dữ mà uống. Diêm Hà kinh nghi bất định, nhưng cũng chỉ đành nâng thương mà lên. Giống. Chưa tới gần, liền nghe được hổ khiếu đứt hai. Chương 19, chấn sát chương 19, chấn sát hổ khiếu tại ban đêm vang vọng. Tô Đoạn Giang trực diện Thẩm Quý, bị chấn động đến da đầu tê dần. Thẩm Quý vươn người đứng dậy, thân hình tựa như cất cao vài tấc, gân cốt đôm đốp rung động, cực kỳ kinh người, đấm ra một quyền, trực tiếp đem Tô Đoạn Giang ngăn cản xương tay đánh nứt. Nhuyễn kiếm bốn lượn rung đến, hàn mang lấp lóe. Thẩm Quý năm ngón tay co lại, giữ lại nhuyễn kiếm, hướng trước người một vùng, đại lực phía dưới, Tô Vân triệt của tay. Thẩm Quý tiện tay đem kiếm vung ra, thân kiếm như rắn bắt tới. Phốc suy. Tô Đoạn Giang nhấc cánh tay, trên cánh tay lại thêm kiếm thương. Tiếng thét truyền đến, trường thương cấp thứ quét ngang, mang theo kình phòng, đem Thẩm Quý ngăn lại. Thẩm Quý lúc này mới không có truy kích, mà là liếc nhìn trước mắt đoạn đường này chủ lực. Ba vị khai mạch tam trọng, a, ngược lại thật sự là để mắt ta ngọa hổ trại. Ngươi là ngọa hổ trại người. Tô Đoạn Giang trên tay từng trận đau nhức, làm cho hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Nghe vậy, lại là cảm thấy không thể tin. Là ngươi. Bên cạnh, Diêm Hà rốt cục nhận ra Thẩm Quý lai. Ngươi không phải khai mạch nhị trọng. Thẩm Quý không để ý đến, chỉ là năm ngón tay khép lại, nắm đấm phát ra cấn lạc tiếng vang, nhàn nhạt hắc khí lượn lờ quanh thân, làm cho người kinh hãi khí tức bước lên lượn lờ, làm hắn phảng phất giống như ác hổ nhìn chăm chú ba người. Đây là cái gì? Tô Đoạn Giang ba người thấy không rõ Thẩm Quý để mạnh, diện mục nghiêm trọng, sau đó bị khơi dậy lúc trước làm sơn tặc lúc ngoan lệ. Bất kể hắn là cái gì trò, ba người chúng ta liên thủ xử lý hắn. Tô Đoạn Giang lấy ra một hạt dược hoàn, ném vào trong miệng, cưỡng chế thương thế, đi đầu tiến lên. Hắn cổ luyện chi pháp cùng trưởng pháp đồng tu, một đôi tay không từng giết đến rất nhiều sơn trại cùng thương đội sợ hãi. Từng có truyền ôn, nói hắn bắt người đầu luyện công, trưởng gia có thể nát sọ. Hắn nhị đương gia thì thiện ở tối công, cùng hắn phối hợp ăn ý, không có gì bất lợi. Tô Vân triệt tại bên người một vòng, trong tay không ngờ thêm ra một thanh nhuyễn kiếm đến, Vu đại ca sau lưng áp trận. Diêm Hà đồng dạng tùy theo để lên. Thẩm Quý cười lạnh. Với bạn, duy nhất một lần giải quyết các ngươi. Giống. Hổ sát chân ý điều động, đem hắn khí tức tăng lên đến cao nhất. Thân ảnh nhoáng một cái, thì như mãnh hổ hạ sơn, hướng phía Tô Đoạn Giang sải bước mà đi. Khí huyết vận chuyển, gân cốt sụp ra, trong đó bắn ra khí lực khó mà đo đạc. Giang giác. Song phương tương giao, Tô Đoạn Giang một tay năm ngón tay đứt gãy, bàn tay vô lực rơi mở, bị Thẩm Quý ngang ngược một quyền nện ở lồng ngực. Hán cổ luyện còn so ra kém Lý Gia Nhị công tử mời tới tráng hán áo đen. Ngay sau đó xương ngực tại cự lực phía dưới, tại chỗ biến hình, cắm vào ngũ tạng, người cách mặt đất bay ra, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Đại ca, Tô Vân triệt muốn rách cả mí mắt, nhuyễn kiếm thế công tăng thêm mấy phần, lại bị Thẩm Quý hổ trảo liên đạn, sụp ra thân kiếm, dậm chân cẩn thân. Năm ngón tay độ trường, Thẩm Quý bàn tay đặt tại đối phương mặt, nghiêng người bật eo, tránh đi Diêm Hà cắm dài thương, thuận thế đem Tô Vân triệt sâu trên mặt đất. Tô Vân triệt trong thai lóe ra hai đạo huyết tiễn, thân thể lắc một cái, liền triệt để bất động. Diêm Hà thấy thế, thu thương quay thân, quay đầu liền đi. Lúc này trong lòng hắn đã là hoảng sợ muôn dạng. Người này tất nhiên là khai mạch tứ trọng thực lực. Đáng chết, ngoại hổ trại sao có thể có người như vậy? Thật muốn có, lại sao là Tôn Thắng ngồi vững vàng đại đương ra vị trí đỉnh đầu ác phong nào qua? Cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Các hạ là ai? Đắc tội cũng thanh thành đối với ngươi không có chỗ tốt, không bằng do ta bảo đảm, đưa ngươi vào thành, lấy thực lực của ngươi, nhất định có vinh hoa phú quý vô tận. Thẩm Quý cười nhạo. Làm phiền các hạ hảo tâm, bất quá các hạ đầu người, còn phải dùng để tế điện tôn đưa ra, cũng không nhọc đến tiền. Nói đi, thân ảnh đập ra. Diêm Hà tự biết tuyệt cảnh, không còn thu lực, chỉ muốn ỉ vào áo giáp chi lợi, liều chết nhìn có thể hay không xông ra một con đường sống đến. Nhưng cùng Tôn Thắng khác biệt, trường thương của hắn không thể gánh vác Thẩm Quý thế công. Mỗi một lần va chạm, luồng sức mạnh lớn đó đều có thể thông qua cán thương, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Chỉ mấy hiệp, Thẩm Quý cẩn thân, tại Diêm Hà kinh sợ dưới con mắt, bàn tay bạo giam ở đỉnh đầu nó. Thất khiếu máu tươi chảy ra, Diêm Hà tùy theo đã mất đi ý thức. Thân thể quỳ xuống đổ. Thẩm Quý thì đưa tay, nhìn trên cánh tay nâng lên cơ bắp cùng đại gân. Khổ luyện chi pháp, tiến cảnh nên được tâm màng ra phía trên, nghiễm nhiên có từng kia tơ máu chảy ra, đỏ sầm đập nện va chạm vết tích đang nhìn. Gậy vào hắc ngạc thiết bối công khổ luyện hiệu quả, thêm nữa đã dung nhập thể xác tinh thần quyền pháp, hắn mới có nắm chắc lấy đục thân chém giết cầm binh đối thủ. Bây giờ xem ra, tại cảnh giới áp chế xuống, hắn cử động lần này cũng không phải là khinh thường. Đứng tại chỗ chờ giây lát, có tất tác động tĩnh truyền đến. Thẩm đương gia chính là Lữ Mục, mang theo hai tên trại lao sơn tặc tới. Thấy trong sân nằm ba bộ thi thể, ba người đều là nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là đường này Tiếu Phỉ đội ngũ ba tên đầu lĩnh, chỉ dùng một đêm liền toàn bộ bàn giao ở chỗ này. Thẩm Quý nhàn nhạt mở lời, dọn dẹp một chút.
Tốt.
Lữ Mộc cưỡng chế tâm thần, lúc này mới đi ra phía trước, tìm đòi thi thể vật phẩm trên người. Tô Đoạn Giang bị Thẩm Quý một quyền đánh sập lồng ngực, bay ra rơi xuống đất trong nháy mắt, đã không có khí tức. Ba bộ trong thi thể là thuộc người này thê thảm nhất. Lữ Mộc gặp nó thương thế, liền chi kỳ là tao nộ cự lực đả kích, bị cưỡng ép đánh giết, hung tàn đến cực điểm. Từ đối phương trong ngực tìm tòi một lát, hắn lấy ra hai cái bình nhỏ đến, mở ra nắp bình ngửi cẩn thận, Lữ Mộc trên mặt lộ ra nét mừng, là trị thương hảo dược. Ngoài ra, trên người đối phương cũng chỉ là chút tạp vật, như là quan phủ văn thư, một tấm bản đồ trở chút. Những vật này có lẽ tại cũng thanh thành hữu dụng, nhưng ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong đều là phế vật. Ngược lại là đã từng Vân Bình Sơn nhị đương ra trên thân đồ vật nhiều, hai tên sơn tặc tại trên người đối phương lấy ra rất nhiều thuốc bột dự tán. Một thân quần áo cũng là không tầm thường, bên trong nạm vàng kia có nhất định hộ thân hiệu quả, trong đó cất giấu vô số thanh nguyên kiếm. Đột nhiên, một tên sơn tặc từ đối phương bên hông lấy ra một quyển con. Mở ra, lập tức hít sâu một hơi. T. Đồ tốt. Hắn không biết chữ, nhưng có thể xem hiểu cấp trên đồ án. Đồng bạn thăm dò nhìn thoáng qua, đồng dạng hút miệng khí lạnh, sau đó vội vàng biểu trung tâm. Muốn trước hiến cho Thẩm đương ra. Thẩm Quý xa xa bánh mắt, thấy là nam nữ quấn quýt lấy nhau hình vẽ, liền lắc đầu. Đồ vật về kho, vật vô dụng, các ngươi sau này hỏi đến quân sư. Hai cái sơn tặc vui mừng, tìm ra cái kia đi đầu đem thư quyển lên, dắt vào hông. Lữ Mộc đi tới, theo thứ tự phân biệt Tô Vân Triệt trên người dược vật, sau đó hử ra một tiếng. Dơ bẩn sự vật. Hai tên sơn tặc trông mong nhìn xem hắn, sơ nghe còn chưa kịp phản ứng, sau một lúc lâu mới liền tranh thủ đồ vật gói lên. Lữ Lao tiên sinh xin mời chậm, những vật này dùng để ám toán người là đỉnh dùng tốt. Không nhất định nhất định phải làm cấp độ kia sự tình, a bọn hắn đại khái rõ ràng Lữ Mộc tính tình, liền thuận đối phương tính tình nói đi xuống. Bình thường ở trong núi đầu, cũng không tìm được như vậy thượng đẳng ám toán đồ vật đến. Lữ Mộc đem một đám dược vật gom, lúc này mới coi chừng cởi Diêm Hà áo giáp. Giáp này chính là quan phụ chế, thuộc thượng đẳng. Hắn bình luận, trừ bỏ áo giáp sau, Diêm Hà thi thể đang nằm, Lữ Mộc càng là liếc nhìn đối phương sơ mi bên trên nốt sần. Xuất ra là một bản danh sách, hắn mở ra. Thẩm đưa ra là ghi chép cũng thanh thành lưu thông kỳ vật sổ. Thẩm Quý nghe vậy, trong lòng khẽ động. Lấy ra ta xem một chút. Hắn đối với kỳ vật hiểu rõ, vẹn vẹn bắt nguồn từ Ngô Bất Minh cầu thuật, đối với bực này bị người truy phủng huyền bí sự vật biết không nhiều. Dưới mắt vừa vặn nhìn xem. Chương 20, truyền tin chương 20, truyền tin Thẩm Đương ra đêm ra, đêm đó chính là ba bộ thi thể mang về. Ngoa hổ trại trung sĩ khí cao trướng. Nhìn chung chư trại, có mấy cái trại có được thực lực như vậy, cường thế đánh giết xâm phạm quan binh chi đầu lĩnh. Ngô Bất Minh trích cảm giác tim có cố khí tại chống mở, nóng đến trong lòng hắn khó định. Thẩm Quý về đến tụ nghĩa đường lúc, hắn trực tiếp đề nghị, Thẩm Đương ra, quan binh rắn mất đầu, chính là nhất cử xông bại thời điểm. Không bằng Thẩm Quý tòa hạ, xuất ra Diêm Hà trên người kỳ vật đồ ghi chép, không có đồng ý ý kiến của hắn. Đương nội, không có dẫn đầu, quan binh không thành trở ngại. Nhưng có lẽ còn có cách dùng khác. Nô Bất Minh tâm bên dưới nghi hoặc, thử dò xét nói, Thẩm đương ra là muốn Thẩm Quý nhìn về phía hắn. Dạng này, ngươi nghĩ ra phong thư, tặng cho Lý gia nhị công tử. Trong thư nội dung à, ngươi hỏi hắn có muốn hay không cùng chúng ta buôn bán tụ nghĩa đường cùng nhau nghị nữa khác. Nô Bất Minh vội vàng trở về thân ảnh bị sơn tặc mắt thấy, đều là hiếu kỳ. Quân sư bất quá hỏi quan binh đầu lĩnh sự tình, đem chính mình nốt ở trong phòng, đây là làm gì? Dù sao quan binh vây quét đầu, nhất định là còn có chuyện gì ở Lý gia nhị công tử không phải dễ gặp như vậy, huống chi là bí ẩn đưa tin. Trời chưa sáng, Nô Bất Minh tin liền nghĩ ra tốt, nhưng tin phái ai đưa lại là cái nan đề. Vì thế, Nô Bất Minh cố ý mặt hỏi ý kiến Thẩm Quý, đạt được phóng thích tráng hán áo đen cho phép. Trời tờ mờ sáng, hắn cười híp mắt đến giam giữ chỗ ở của đối phương, đẩy cửa liền gặp được sắc mặt vàng như nến tráng hán áo đen. Hạ tráng sĩ, tin tức tốt ta. Hạ Vô Thiết ngẩng đầu lên, cứ việc suy yếu không muốn ngôn ngữ, nhưng hãm sâu nhà tù, vì mạng sống, hay là không thể không cưỡng để khẩu khí. Không biết ra sao sự tình. Nô Bất Minh đối với đối phương biểu hiện cũng không kỳ quái. Trại không có như vậy tốt thuốc trị thường, càng không có cho địch nhân dùng đạo lý, bởi vậy Hạ Vô Thiết những ngày này toàn bằng tự thân thể chất treo thương thế, kéo cái này rất nhiều thời gian, có thể tốt mới là lạ. Nô Bất Minh trích là cười nói, Thẩm đương gia nhân tử, tuy nói tạm thời không có kéo người vào núi dự định, nhưng dưới mắt lại là nguyện ý thả hạ tráng sĩ về thành. Hạ Vô Thiết trong mắt đống nhiên nở rộ tinh quang, lời ấy coi là thật. Nô Bất Minh đến gần hai bước, Thẩm đương gia không có lừa gạt hạ tráng sĩ tất yếu, nhưng có chuyện còn cần phiền phức tráng sĩ. Hắn đem một phong thư nhét vào Hạ Vô Thiết trong tay. Tin này mong rằng tráng sĩ tự mình đệ trình nhị công tử, không được khiến người khác biết. Còn có chính là mau một chút, để cho nhị công tử phái người tiếp về ngài đồng bạn, vị kia bị thương nặng, liền sợ gánh không được được Ngô Bất Minh chỉ điểm. Hạ Vô Thiết rất nhanh liền được phong thích. Đứng tại sơn trại bên ngoài, quay đầu nhìn về phía sau lưng lùi bại trại lúc, hắn còn có chút hoảng hốt. Muốn cho rằng đi chuyến này chỉ là phế chút công phu sự tình, chưa từng nghĩ nơi đây còn cất giấu một vị khai mạch tứ trọng nhân vật. Người như vậy, nhét vào cũng thanh thành cũng sẽ không là không có trò người, lại cứ như vậy để hắn đụng phải. Cuối cùng là nhặt về một cái mạng. So với Tô Đoạn Giang ba người kia là tốt hơn không ít, hắn đi ra lúc cũng là nhìn thấy trong trại ba bộ thi thể. Cùng Vân Bình Sơn hai vị cũ đưa ra, hắn tại cũng thanh thành bên trong từng có vài lần duyên phận. Bây giờ đối phương liền thua ở nơi này. Hạ Vô Thiết nói thầm một tiếng may mắn, không chần chờ nữa, khởi hành hướng Ngọa Hổ Sơn chuyến về đi. Cho dù là thân chịu trọng thương, hắn đi lại vẫn như cũ so với người bình thường mau hơn rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không có xét đường gần về cũng thanh thành, mà là thoáng lượn quanh cánh ngoặt, hướng về Nam Sơn mà đi. Nam Sơn dưới chân bờ sông, quan binh chính là rối loạn lúc. Đêm qua ba vị dẫn đầu sau khi rời khỏi đây, liền chưa có trở về. Nếu nói dẫn đầu bọn họ nộ hại, bọn hắn là không tin, nhưng đúng là không có âm thanh. Có không giữ được bình tĩnh, đã đưa ra qua hai ngày liền đường về hồi bẩm doanh trại, lại bị phản bác. Nếu như ảnh hưởng tới Tô lão đại chuyến này công lao, ai đến gánh cái này trách? Tiến thối lưỡng nan tình thế bên dưới, Hạ Vô Thiết đi vào doanh địa. Im ngay. Hắn đem Lý Gia Cung Phụng lệnh bài ném tới cảnh giới người trong lực, không nhịn được nói, ta chính là trong thành Lý Gia Cung Phụng Hạ Vô Thiết. Tô Đoạn Giang khốn tại trong núi, không thoát thân nổi, các ngươi lại ở đây chờ đợi, ta tự sẽ đem tin tức truyền về. Trong doanh địa lâu la hai mặt nhìn nhau. Có người đi ra, sắc mặt nghiêm túc, cầm qua lệnh bài nhìn qua, cùng kính đem đưa về. Không biết Tô lão đại hiện tại nơi nào. Hạ Vô Thiết cười lạnh, nhìn một cái Ngọa Hổ Sơn phương hướng. Chính ở đằng kia, có lẽ rốt cuộc về không được cũng có nói. Nghe vậy, trong doanh địa người tất cả đều biến sắc. Tại bậc này lấy, Hạ Vô Thiết đi ra ngoài. Nếu như các ngươi Tô lão đại không trở lại, tự sẽ có người tới đón các ngươi. Liều mạng hậu nhân giữ lại, Hạ Vô Thiết không lại trì hoãn, hướng cũng thanh thành phương hướng mà đi. Ổn định những nhân mã này phí không có bao nhiêu miệng lưỡi, hao tốn chút thời gian, có lẽ có thể đọ sức đến không ít chỗ tốt. Hắn cũng không ngại nhiều đi điểm ấy đường. Đem Lý Gia Nhị công tử sự tình bản giao xuống dưới sau, thần quý đối thủ bên trong danh sách sinh ra không ít hứng thú. Vì thế, còn cố ý đem Lữ Mục gọi tới. Lữ lão, danh sách này phía trên kỳ vật, ta nhìn còn có hạ trung thượng tam phẩm phụ chú. Thẩm Quý hỏi, chẳng lẽ kỳ vật còn phân đủ loại khác biệt? Lữ Mục có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thẩm Quý sẽ hỏi ra như thế vấn đề đến. Thẩm Quý gặp hắn thần sắc, cười nói, Ngọa Hổ Sơn cằn cỗi, Di Vãng có chút túng quẫn, đối với cái này cũng không hiểu rõ. Lữ Mục đội bằng nói, lão hủ không còn ý gì khác. Thẩm Quý xem thường, xin mời Lữ lão giải hoặc. Lữ Mục liền hắng giọng, từ từ nói, cũng không có Thẩm đương gia nói như vậy kỹ càng tuyệt đối. Kỳ vật thiên kỳ bách quái, công hiệu khó tả, thật muốn chia nhỏ, ngược lại có mất thiên vị. Bởi vậy, thế gian bình thường đem nó không rõ ràng phân hạ trung thượng tam phẩm, làm quý tiện có khác. Thẩm Quý gật đầu, dương lên trong tay danh sách. Ta nhìn danh sách này bên trong, đa số kỳ vật là cũng thanh thành các thế lực tất cả, phẩm cấp cao thấp, giống như còn cùng thế lực phân lượng cùng một nhịp thở giống như Lý gia, liền nắm giữ lấy thanh ngọc trúc, chính là trung phẩm kỳ vật. Hắn bắt trẻ tới hỏa liên cho ăn manh hổ, cũng là vạn gia xuất gia, là vạn gia gốc kia trong lửa sen sen lẫn tử liên. Đây đều là có trò thế lực, thanh danh ngay cả thập vạn đại sơn bên trong đều có chỗ nghe thấy. Về phần những cái kia có được hạ phẩm kỳ vật thế lực, thì cũng không lạ thường. Danh sách bên trong có thể gặp kỳ vật chi chủ liên tiếp đổi chủ. Đối với cái này, Lữ Mục cũng là gật đầu. Trung phẩm kỳ vật đã lớn có thể là có thể nuôi dưỡng kiến tạo nhất định hoàn cảnh, thậm chí bồi dưỡng tài nguyên. Đó là nhưng vì lập nghiệp chi cơ bà bối. Về phần thượng phẩm, nghe nói càng thêm thần diệu, chỉ là không có mấy người có thể thấy được giải thẩm quý đối với kỳ vật tò mò. Lữ Mục chắp tay, không biết Thẩm đương gia dự định xử trí như thế nào ba bộ thi thể. Thẩm Quý sớm có dự định. Diêm Hà chi thi, để trại lao huynh đệ cầm lấy đi tế điện tôn đương gia chính là. Lúc trước trại sơ tặc đối với tôn thắng là có chút ủng hộ, dù sao tôn thắng chưa từng như gì hà khắc qua trại nhân thủ. Về phần Tô Đoạn Giang hai người giữ đi, có lẽ còn có chút mặt khác tác dụng. Lữ Mục nghe Ngô Bất Minh nói qua đưa tin sự tình, hắn là nhìn xem Hạ Vô Thiết rời đi. Chần chờ một chút, Lữ Mục hỏi, Thẩm đương gia làm ớn liên hệ với cũng thanh thành bên kia. Ân. Thẩm Quý cười khẽ, cũng liền nhìn cái kia nhị công tử có thể dùng, có thể lợi dụng một phen. Không thành tiểu tính toán chương 21, thế cục chương 21, thế cục Hạ Vô Thiết đi cả ngày lẫn đêm chạy về. Âm thầm chữa thương đồng thời cũng gặp mặt Lý Gia Nhị công tử, chuyển thương. Đối với phong thư kia, tại trong lòng đối phương nhắc lên như thế nào gợn sóng, Thẩm Quý không biết. Vô luận như thế nào, cũng thanh thành khoảng cách Ngọa Hổ Sơn đều có đoạn khoảng cách, trong thời gian ngắn không có kết quả. Thẩm Quý cũng không như thế nào nhớ mong chuyện này. Quan binh tạm thời bất thành uy hiếp, liên tiếp mấy ngày, khi nhàn hạ, hắn lại bắt đầu lên núi diễn võ. Đỉnh núi từ đó liên tiếp có tiếng hổ gầm. Cho đến một ngày, hắn cùng thường ngày hướng về trên núi bước đi. Nhưng đi tới nửa đường, hắn lại bước chân hơi ngừng lại, cảm giác được một tia dị dạng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Thẩm Quý thả người hướng đỉnh núi mà đi, quả nhiên, ngay tại trong rừng đất trống, hắn gặp được một đầu quái vật khổng lồ. Người xem hổ yêu yêu tư thế, hấp thu hổ yêu khí một sợi. Chỉ thấy trong rừng đất trống, mãnh hổ lộng lẫy quỳ xuống đất chớp mắt. Nó thân không bằng trước mấy ngày này ra ngoài lúc như vậy gầy cho xương, mà là càng thêm đầy đặn, so với lúc rời đi lớn hơn một vòng. Huyết nhục gân cốt buông lỏng lúc, vẫn như cũ có thể nhìn ra cất giấu trong đó đáng sợ lực lượng. Giống như phát giác được Thẩm Quý đến, hổ yêu mở mắt, bẽ ngẽ mà xem. Suy. Phun ra một cỗ khí, nó đổi tư thế, ngủ thật say. Trong rừng không gió, nhưng nó bị mau dập dần, quanh người hình như có màu đen luồng khí xoáy xoay quanh. Thẩm Quý cho là, đó chính là tự hổ thiên bên trong đề cập yêu khí. Trước mắt hổ yêu, ứng chính là tự hổ thiên bên trong tốt nhất phẩm tướng, không chọn vẹn độ dài bên trong cao nhất chỉ có liên quan đến hoa yêu ghi chép. Hoa hổ trại nhiều đời cố gắng, mới cùng dạng này một yêu có một chút nhân duyên. Quan sát một lát, Thẩm Quý chậm rãi thối lui, từ bỏ lưu tại trên núi diễn võ dự định. Vô luận như thế nào, hổ yêu trở về đều là chuyện tốt, có đối phương tọa trấn. Hắn ứng đối lên quan phủ đến, có thể nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Thẩm Quý về đến sân trại, Ngô Bất Minh chỉ cảm thấy hắn trở về đến sớm, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong tụ nghĩa đường, Thẩm Quý mở miệng hỏi tới trong trại việc vặt vãnh, sau đó lại nói tới xung quanh sân trại. Trại khác như thế nào? Ngô Bất Minh thâm hút khẩu khí. Quan binh thế như trẻ tre, không biết bao nhiêu trại gặp nạn, năm sau, những đỉnh núi kia nên có khuôn mặt mới. Liên liên song lưng trại cũng không dễ chịu, theo mạng lớn trốn tới người nói, quan binh ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, song lưng trại cũng chống đỡ không lâu. Hắn may mắn lúc trước Thẩm Quý không có ứng xong ứng trại mời, tiến đến bao đoàn tị nạn. Còn có, Ngư Long trại bị phá, đại đương gia bị trảm, đã không có thành tựu. Nô Bất Minh nói việc này lúc càng thêm kinh ngạc. Ngư Long trại có được địa lợi, chính là Tam Hà giao hội chỗ. Không nói bình thường trong sông tài nguyên, thời gian chiến tranh rút đi cũng muốn thuận tiện chút. Ngay tại lúc bực này thời khắc, Ngư Long trại cũng không có so trại khác kiên trì đến càng lâu. Tin tức có thể xác thực. Thẩm Quý cũng có chút kinh ngạc. Nô Bất Minh gật đầu. Phu cận trại tận mắt nhìn đến quan binh tấn công vào Ngư Long trại, trại nhà tranh bị đại hỏa điểm, định không sai được. Mắt thấy việc này, phu cận kia sơn tặc đều chấn kinh trốn. Năm nay quan binh thật là khí thế hung hùng, trong núi sợ là bảy thành trại đều nhịn không quá năm nay. Nô Bất Minh trong lòng lo lắng, nhưng nghĩ tới nhà mình Thẩm đương gia thực lực, trong lòng sinh ra chút ý nghĩ sang bậy đến. Thẩm đương gia, ngươi nhìn bây giờ nhiều như vậy đỉnh núi vô chủ, không bằng chúng ta thừa cơ chiếm được một chút. Thẩm Quý vén mắt liếc nhìn hắn, trầm mặc một lát, hay là nói tính toán, việc này theo sau lại nói. Không nói trại không có nhiều như vậy nhân thủ, liền nói quan phủ, cũng không biết trận này tiểu phỉ muốn diệt bao lâu. Muốn chiếm cũng là tình thế sáng tỏ lại nói. Việc này làm cho người động tâm, dù sao không phải tất cả đỉnh núi đều như ngọa hổ sơn tung quẫn. Không nói Ngư Long trại địa phương như vậy, to lớn đương gia có được Tam Hà tài nguyên, sống được chỉ sợ so cũng thanh thành bên trong một số người còn thoải mái. Liền nói ngọa hổ sơn phía sau, qua đoạn khoảng cách, có tòa cắt đen núi, dưới núi có động đá bôi, bên trong sinh cắt đen. Nghe nói cắt đen kia chính là rèn binh tốt nhất vật liệu, cắt đen trại cũng thanh thành một ít người âm thầm vắng lai, sống được cũng so ngọa hổ trại có tiếng sắc. Ngọa hổ trại thành viên lại tăng nhiều, thêm 5 người. Đều là trại khác lưu toán tới người. Cũng không phải lung tung bên trên núi, có thể là lung tung tiếp nhận người, đều là có nguồn gốc. Liền xem như bực này thời kỳ, cũng có đầu bị heo gặm, muốn nhân cơ hội hướng đối phương trại nhét ra tế, như đổ đối phương đỉnh núi người. Có thể bị tiếp nhận, phần lớn là cùng ngọa hổ trại thôn lạc chung quanh có nguồn gốc người. Lúc trước Tôn Thắng là ngọa hổ sơn đánh xuống trong địa bàn, thôn xóm đành phải bốn đầu, tiểu đao thôn chính là một cái trong số đó. Mỗi một năm, những này thôn đều được đưa lương lên núi, miễn đi cướp bóc đồng thời, cũng đổi lấy ngọa hổ trại che chở, có thể chống cự mặt khác sơn trại xâm nhập. Đầu nhập vào ngọa hổ trại 5 người, đều là những thôn xóm này xuất ra, có thể ngược dòng tìm hiểu đến nó xuất xứ. Mà bọn hắn mang đến trại phá diệt tin tức, cũng làm cho ngọa hổ trại bên trong dâng lên gấp gáp không khí. Trong núi sinh thái, so với thanh trạch hương võ quán ở giữa tranh đấu, còn tàn khốc hơn rất nhiều. Lữ Mộc như vậy cảm khái. Nô Bất Minh chỉ trấn an hắn nói so những năm qua tốt hơn nhiều, ta từng trải qua hai hồi tiêu phỉ, có thể sống đến hôm nay, toàn bằng vật khí. Lữ Mộc lắc đầu không nói, chỉ là liên tiếp xem xét giám sát bọn sơn tặc thao luyện, chỉ điểm cải tiến. Cũng may, mấy ngày sau, một trận lôi bạo mưa to, bao nhiêu hóa giải khẩn trương như vậy. Nước mưa ở trong núi chảy xuống, hội tụ thành suối, khí lạnh dần dần ngưng. Tại thời tiết như vậy bên dưới, làm cái gì đều là gian nan mấy phần, nghĩ đến quan binh bước chân cũng phải trì hoãn. Mà tại dông tố trong đêm, ngoa hổ trại cuối cùng chờ được khách nhân của nó, là mấy cái hất lên áo choàng người. Một người trong đó dáng người cường tráng, chính là trước đây rời đi Hạ Vô Thiết, khí sắc tốt lên rất nhiều. Đối với hắn đến, Nô Bất Minh thật là vui vẻ. Ha ha, nhiều ngày không thấy, muốn sát nhân cũng. Hạ tráng sĩ xin mời đi theo ta. Hạ Vô Thiết dẫn đầu, dẫn hậu phương ba người cùng Nô Bất Minh nhập trại. Thẩm đương gia nhưng tại sao? Liên quan tới trong thư sự tình, còn có chút mảnh chỗ muốn thương thảo tốt Nô Bất Minh vọng hướng tụ nghĩa đường, gặp trong đó đèn đuốc sáng trưng, trong lòng có chút buông lỏng, sau đó cười nói, đương nhiên. Ta cái này liền lĩnh tráng sĩ đi gặp Thẩm đương gia, hắn lo lắng chính là Hạ Vô Thiết sẽ mang mấy cái xương cứng trở về. Bất quá, tụ nghĩa đường đèn đốt sáng trưng, tức là Thẩm đương gia đã nhìn qua, không lắm đừng rẽ. Chỉ là làm Ngô Bất Minh xá dị chính là, Hạ Vô Thiết lắc đầu, mặt khác mở lời nói không phải ta đi gặp Thẩm đương gia. Ngô câu đâu, ta đi tìm hắn, đừng chết thật cùng lúc đó. Hạ Vô Thiết sau lưng một vị người áo choàng bước ra một bước, nói khẽ, nghe qua Thẩm đương gia đại danh, tối nay có thể gặp, thật khiến cho người ta tâm hỉ Ngô Bất Minh vì cứ thế, như có điều suy nghĩ, mà hậu chiêu tay gọi một tên sơ tặc. Người lính hạ tráng sĩ đi gặp hắn đồng bạn, ta mang khách nhân đi gặp Thẩm đương gia. Khách khí chút, ngay trước khách nhân mặt, đừng ném sơn trại mặt. Nói đi, liền khách khí tương thỉnh. Khách nhân đi theo ta ba tên người áo choàng theo hắn mà đi. Hạ Vô Thiết thì theo dẫn đường sơn tặc mà đi, rất nhanh liền gặp được nô câu. Vị đồng liêu này, nằm tại nhỏ hẹp phòng gỗ bên trong, khí tức yếu ớt, trong mũi miệng có thể thấy được vết máu, là thê thảm chi tượng. Hạ Vô Thiết từ trong ngực móc ra dược hoàn, lắc đầu. Nếu không phải ta tới cũng nhanh, ngươi coi như thật chết, đến nhớ ta một phần tình chương 22, gặp mặt chương 22. Gặp mặt tụ nghĩa đường, gió lạnh thổi nhập, lửa đèn chập chờn, có thể gặp Thẩm Quý ngồi ngay ngắn thượng thủ thân ảnh, khí tức quanh người như nước đục ngưng. Mẹn mẹn một chút, liền để Ngô Bất Minh dẫn ba người trái tim nhảy rộn. Nhị công tử, quả thật là tứ trọng. Lý Hoài bên cạnh, bọn thủ hạ nghiêng đầu, thấp không thể nghe thấy địa đạo, tại tứ trọng bên trong, chỉ sợ cũng là tồn tại lợi hại, chỉ cung phụng cũng không có dạng này đáng sợ khí thế. Lý Hoài gật đầu. Chỉ cung phụng là cha của hắn thủ hạ quanh năm sinh động nhân vật, khai mạch tứ trọng thực lực, rất biết dùng người tôn sùng. Bây giờ nhà mình Tâm Phúc nói như vậy, hắn cũng đúng cái này ngọa hổ trại đại đương gia có cụ thể hơn nhận biết. Quả thật là nhân vật thập vạn đại sơn bên trong khó được cường nhân. Các ngươi lưu tại bên ngoài. Hắn thở sâu, cởi xuống áo choàng, lộ ra được xương tụng tuấn tú khuôn mặt, chậm rãi đi vào tụ nghĩa đường. Lý gia Lý Hoài gặp qua ngọa hổ trại Thẩm đương gia. Lý Hoài đối với thượng thủ Thẩm Quý trịnh trọng hành lễ, rất là cung kính. Phía ngoài Ngô Bất Minh âm thầm cười một tiếng, cũng không tiến vào, liền đứng tại cửa ra vào mưa không có khả năng xối chỗ, ngồi tiếp Lý Hoài hai cái Tâm Phúc nhìn mưa. Ầm ầm, bên ngoài thiểm lôi chiếu lên trong tụ nghĩa đường sáng tối một đuổi. Thẩm Quý dò xét Lý Hoài, có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lý Hoài sẽ đích thân tới, cùng sơn tặc buôn bán, phái thủ hạ người liền tốt. Làm sao đến mức tự mình mạo hiểm? Nhị công tử có thể đến, thật sự là hảo đảm phách. Trong thành người đối với nhị công tử xem nhẹ, ta nhìn mới là mắt chó đuôi mù. Thẩm Quý trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng khí tức trên thân không giảm, ép tới Lý Hoài sắc mặt trắng bệch. Lý Hoài chợt cắn răng một cái, cường tự ổn định tâm thần. Thẩm đương gia làm gì với ta? Lý Hoài chỗ cảnh, cũng thanh thành thành hồ xã thử cũng biết, tối nay lên núi, tự nhiên cũng là có chỗ cầu, hoàn toàn bất đắc dĩ. Thẩm Quý khép cười một tiếng, đưa tay ra hiệu. Nhị công tử mời ngồi. Thẩm Mẫu ngược lại là muốn nghe xem, nhị công tử đến có gì cầu, cũng không thể chính là vì trăm vị quan binh, một vị cung phụ. Cũng thanh thành thiếu phỉ, quan phủ cùng chư gia cũng có phần, nếu nói Lý gia không có tham dự vào, đó là không có khả năng. Thật vì một đường không có đầu lĩnh quan binh, tìm cớ mang đi là được. Bao quát mang đi còn nằm tại ngọa hổ trại bên trong một tên cung phụ, hạ vô thiết một người liền có thể làm toàn những sự tình này. Nghĩ đến cái kia trăm vị quan binh, Lý Hoài trong mắt lóe lên một tia nóng sắc, nhưng vẫn là lắc đầu. Không biết Thẩm đương gia trong thư nói tới mua bán, là như thế nào làm được. Thẩm Quý ngón tay gõ nhẹ lan can, từ từ nói, Thẩm Mộ không biết thường ngày thập vạn đại sơn trại như thế nào cùng trong thành hợp tác, bất quá nghĩ đến Lý Trung Dơ bận sự tình không ít là được. Tại ngọa hổ trại nơi này, cũng không muốn kéo dài bộ kia cách làm Lý Hoài ôm quyền, chần chờ nói, Thẩm đương gia trong thư lời nói, cũng không muốn tham dự tiến tư bán lá trà đại dược sự tình. Thẩm Quý hừ lạnh, nghe nói Tuyết Quốc cùng Thảo Nguyên chư bộ người sẽ ở trong núi tiếp ứng. Lý Hoài gật đầu, dù sao dãy núi hiểm ác, chúng ta không cách nào xuyên qua. Tuyết Quốc cùng Thảo Nguyên chư bộ tâm tư đồng dạng hiểm ác, Thẩm Mộ không muốn tới tiếp xúc. Thẩm Quý nói thẳng, hắn chi an thân lập trại chỗ, ngay tại thập vạn đại sơn bên trong, thực sự không nguyện ý dính vào tiến những sự tình kia. Lý Hoài chần chờ, thử dò xét nói, nếu là Lý Hoài có đường, không phải là cùng Tuyết Quốc Thảo Nguyên giao dịch lời vừa nói ra. Thẩm Quý đôi mắt hơi khép, coi là thật đối với vị này nhị công tử có lau mắt mà nhìn ý tứ. Hắn suy tư bây giờ triều đình thế cục, vị này nhị công tử lại vẫn dám cùng phản quân tiếp xúc. Nhị công tử cùng phản quân có vắng lai. Thẩm Quý nhìn thẳng Lý Hoài, khí tức xâm nhập, người sau phía sau cổ mồ hôi lạnh chảy ra. Cũng không phải, chẳng qua là ban đầu tìm kiếm khắp nơi được ra, mới trong lúc vô tình tiếp xúc đến thân phản quân người. Bọn hắn ra so sánh giá cả Tuyết Quốc Thảo Nguyên còn cao cái kia Dương Hàn Thiết, cũng là nắm bọn hắn quan hệ tìm đến Lý Hoài khoái thanh nói chút quan ngại, sau đó đông nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng. Thẩm Quý thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, chuyện như thế sau này hãy nói. Làm sơ tặc, hắn tại quan phủ trong mắt cũng không phải vật gì tốt, đối với phản quân kỳ thật cũng không thèm để ý, chỉ là Lý Trung quan hệ quá lớn, thật muốn tham dự cũng phải thận trọng lại thận trọng, không phải vậy sợ có lật út nguy hiểm. Lý Hoài cũng không hy vọng xa vời tối nay liền có kết quả, hắn là cùng đường mặt lộ, lại muốn cùng huynh trưởng tranh đoạt, lúc này mới bị bức bất đắc dĩ. Có thể ngọa hổ trại không phải. Cái kia Thẩm đương gia ở trong thư nói, có thể đến giúp ta, là việc này dễ dàng. Thẩm Quý đạo, nhị công tử tại cũng thanh thành, cũng coi là nhân vật số 1, tăng thêm gia tộc chi lợi, tất nhiên biết được một chút tin tức. Trong thành các nhà thương đội liên tiếp vào núi, nhị công tử vì ta ngọa hổ trại cung cấp tin tức, phàm có chỗ đến, nhị công tử đến bốn thành. Bất quá mặt khác, ngẫu nhiên còn phải xin mời nhị công tử giúp chúng ta đổi thành đại dược. Lý Hoài nghe nói, biến sắc. Hắn bình thường người cùng bật quyết thiếu, lúc này mới khó cùng huynh trưởng tranh đoạt. Nếu là cùng như vậy một tôn cường nhân hợp tác, nói không chừng chính mình thật có thể bậy thoát khốn cảnh. Bất quá, cứ như vậy, nhưng chính là đứng tại toàn thành người mặt đối lập. Cứ việc bình thường trong thành các nhà có nhiều hiểm khích, nhưng đối với thập vạn đại sơn bên trong sơ tặc, thì phần lớn là giống nhau thái độ. Căm ghét quá nhiều lợi dụng. Nơi này đầu nguyên nhân rất nhiều, lấy thân phận của hắn, cũng là nhất thời nhìn không thấu. Tốt. Lý Hoài đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Thẩm Quý liền ổn quyền. Kể từ đó, sau này liền xin mời Thẩm đương gia nhiều hơn chỉ giáo. Hắn đè xuống trong lòng do dự, đã là mạnh hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, đây đều là hắn một cơ hội, bỏ lỡ liền không còn có cái gì nữa. Thẩm Quý lặng âm thanh cười một tiếng. Cái kia sau liền làm phiền nhị công tử. Trong lòng hắn ý nghĩ không ít. Bất quá, người này có đáng giá hay không tiếp tục hợp tác, thì còn phải nhìn đối phương sau này biểu hiện. Quân sư. Thẩm Quý gọi Ngô Bất Minh, cùng Lý Hoài thương thảo hơn nửa canh giờ. Cho đến mưa rơi hơi chậm, Lý Hoài lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Hắn tối nay đến đây, vốn là đánh lấy Âm Thầm gặp gỡ chủ ý, không nên ở lâu. Cũng là trời tốt, hạ như vậy một trận mưa to. Chỉ hy vọng sau này tiền đồ sẽ không như mưa rơi này bình thường ảm đạm mới tốt. Bên kia, Hạ Vô Thiết đỡ lấy Ngô Câu, cùng Lý Hoài tụ hợp. Như vậy nặng thương thế, sắp người phải chết, ăn một hạt dược hoàn, lại liền sống, đây chính là sợ ngây người lính Hạ Vô Thiết đi trước sơ tặc. Nhưng thật ra là bởi vì Ngô Câu tổn thương chủ ở đầu cùng cái cổ, tứ chi ngũ tạng không quá mức trở ngại. Tỉnh lại thần trí khơi thông gân mạch sau, người khác đã miễn cưỡng có thể hoạt động. Ngô Câu ánh mắt đảo qua Thẩm Quý, trong mắt không khỏi nhiều một vòng hồi hộp. Sau đó, hắn mới đối Lý Hoài gật đầu, cảm kích nói, nhị công tử ân cứu mạng, Ngô Câu tất nhiên đi khác. Hay là ta sai lầm, liên lụy hai vị cung phụng bị liên lụy. Lý Hoài trấn an vài câu, hướng về phía Thẩm Quý cáo tử. Thẩm Quý gật đầu. Quân sư, Lữ lão, thay ta đưa tiễn khách nhân. Thế là Lý Hoài phụ thêm áo choàng, đi đầu đi vào trong màn mưa. Cùng nhau mang đi, còn có Tô Đoạn Giang, Tô Vân Triệt thi thể. Hắn còn phải đi thu phục cái kia trăm người, những người này đối với thủ hạ không người hắn tới nói, nhưng nói là giải lớn khác. Ngoa hổ trại thành ý không thể bảo là không nặng nghề. Thẩm Quý nhìn xem bọn hắn đi xa, đột nhiên đưa tới một tên sơ tặc. Đi, mang lên chút huynh đệ, đem những quan binh kia đổ quân nhu chuyển về đến. Đây là nói xong. Chương 23, bắt cá sấu chương 23, bắt cá sấu mưa rơi chập trùng công dứt. Ngoa hổ trại bọn sơn tặc cũng là nghèo đã quen, đội mưa, ngày đêm không ngừng. Không qua đường đồ chất lớp, trên sơn đạo nước trôi thành khê hà, dùng một ngày một đêm, bọn hắn mới đưa quan binh đổ quân nhu chuyển về. Phòng trong đao binh lương thực đều có, thấy bọn sơn tặc vui cười liên tục. Những lương thực này cùng đao binh, cung ứng trăm người ở trong núi qua cái ba tháng, không thành vấn đề, đã là vượt qua lẽ thường. Thẩm Quý có thể đoán được, nhất định là có người muốn từ đó đầu cơ trục lợi thu lợi. Đợi đến bọn sơn tặc trở về, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, bọn sơn tặc còn mang theo người trở về, do Lữ Mộc Hồng định bọn hắn áp lấy. Hết thảy ba người đều là nam tử gầy gò, làn da thô ráp, sâu màu đồng cổ. Nhìn khí tức đều là không kém, trong đó càng có một tên nhập cảnh giới, chính là khai mạch nhất trọng. Bất quá lúc này, ba người hai tay đều bị tháo xuống tới, mềm cộc cộc rũ xuống một bên. Thấy Thẩm Quý, cảm nhận được trên người hắn đục ngưng khí hơi thở, trong mắt ba người hiện lên vì sợ mà tâm rung động sắc. Chúng ta coi là thật không có ác ý bọn hắn giải thích. Thẩm Quý không để ý đến, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây đen mật nặng giống như chỉ, giữa thiên địa không phân rõ ngày đêm. Chiếu vào canh giờ, lúc này đại khái đã là sáng sớm. Thẩm Quý quay người trở về tụ nghĩa đường, Nô Bất Minh thì cùng Lữ Mục liếc nhau sau, gật đầu. Sau đó liền do Lữ Mục trông coi ba người kia, Nô Bất Minh bước nhanh đi vào trong tụ nghĩa đường. Đó là người nào? Thẩm Quý mở miệng hỏi. Nô Bất Minh vội vàng nói, theo chính bọn hắn nói tới, là Ngư Long trại người. Thẩm Quý ngoài ý muốn. Ngư Long trại? Ngư Long trại cùng Ngọa Hổ Sơn khoảng cách đúng vậy ngắn. Nô Bất Minh giải thích nói là đêm qua chúng ta tại vận chuyển đồ quân nhu lúc, ba người tại cách đó không xa thăm dò. Nhị công tử thủ hạ một người phát giác, đem ba người bắt giữ, giao cho chúng ta. Lữ Lao Ca nói, nhị công tử thủ hạ người kia, chỉ sợ là có khai mạch tam trọng thực lực, trong thành này người coi là thật ngang tàng xem hết quyển kia kỳ vật danh sách sau, thậm chí đối với Lý Gia Nội tỉnh cũng có mơ hồ nhận biết. Dù sao đường đường cũng thanh thành mọi người nhị công tử, có cái khai mạch tam trọng tâm phúc, cũng không như thế nào lạ thường. Lại Lý Hoài lúc đến, hắn đã đứng xa nhìn qua, đối với những người kia thực lực cũng có đại khái suy đoán. Ngư Long trại ba người làm sao tới? Nô Bất Minh nhíu mày, nói theo chính bọn hắn thuyết pháp, quan binh vây quét, trại phá diệt, bọn hắn là nhảy vào dòng nước chạy trốn. Lúc đó nước vào đạo không chỉ đám bọn hắn những người này, nhưng quan binh truy sát không ngớt, liền đành phải bọn hắn sống sót mệnh đến. Lại gặp lên núi ở giữa lũ lụt, nhiều chỗ dòng suối vỡ đê đổ chảy, bọn hắn bằng vào thủy tính, mới thoát ra tìm đường sống, lưu lạc đến nơi này đến thuận dòng mà đến a. Cũng là có mấy phần khả năng, dựa vào cước trình điểm ấy thời gian là tất nhiên không đủ. Thẩm Quý suy tư một lát, dẫn bọn hắn tới. Một lát sau, Lữ Mục liền áp lấy ba người tiến vào tụ nghĩa đường. Thẩm Quý nhìn ba người bộ dáng, hai tay đứng thẳng kéo, sắc mặt kinh hãi, tràn diện rất khó coi, không khỏi hừ ra một tiếng. Đem bọn hắn tay tiếp về. Cái này khu ba người, ở trước mặt hắn, không gây nên nổi sóng gió đến. Lữ Mục từng vì võ quán chi chủ, đối với mấy cái này sự tình cũng không lạ lắm. Hắn lúc này vào tay, nương theo răng rắc vài tiếng, Ngư Long trại ba người cánh tay tiếp về. Bất quá phút cuối cùng, hắn lại nhiều lời câu. Thẩm đưa ra, ba người này trên thân không có mùi cá tanh lời mới vừa ra miệng. Ngư Long trại ba người liền đại bái trên mặt đất. Đường gia minh giám, chúng ta là trong trại bồi dưỡng cỏ xuống người, không sự tình đánh cá và săn bắt, không giống bình thường trong trại sơn tặc. Nô Bất Minh đầu về nghe nói chuyện như thế, Ngư Long trại còn có như thế an bài, đây là muốn làm gì? Thẩm Quý thì là ý thức được cái gì? Các ngươi trại được kỳ vật, dứt khoát bây giờ trại phá diệt, kỳ vật mất đi, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Khai mạch nhất trọng nam tử gật đầu thừa nhận xuống tới. Một viên xanh lam minh châu đặt ở trong nước có chút kỳ dị hiệu quả. Cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết, bất quá tiền nhiệm đại đương gia nghiên cứu qua sau, liền để chúng ta tại trong đường sông đại hương có cây. Hắn dư quang bánh gặp trong đường người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, đội vàng tăng nhanh ngữ tốc. Chúng ta là tại hơn 10 năm trước liền vào trại, thấy chúng ta tuổi nhỏ, liền để chúng ta làm việc này. Những năm này cỏ sông giúp chủng, trồng phát, một mực dạng này lữ một tê một tiếng. Cái này Ngư Long trại vận mệnh tốt, dùng kỳ vật bồi dưỡng cỏ sông, chẳng lẽ trung phẩm kỳ vật? Thẩm Quý lắc đầu. Lấy Ngư Long trại những năm gần đây khởi sắc đến xem, phát triển không ít, nhưng còn về phần kinh người như thế nào? Xác nhận đặc thù điểm hạ phẩm kỳ vật. Lữ Mộc cũng từ bọn sơn tặc trong miệng hiểu qua không ít sơn trại sự tình. Nghe vậy, cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Phúc họa tương y đi, đáng tiếc, có lẽ là tiết lộ phong thanh. Cái này Tiếu Phỉ tổng tiến công vừa mới bắt đầu, Ngư Long trại liền bị người để mắt tới đi, chính là trước hết nhất hủy diệt một nhóm. Trong đó tất nhiên không thể thiếu ngấp nghé kỳ vật người dùng lực. Trại phá diệt, chúng ta ba người không chỗ có thể đi, cầu đương gia thu lưu. Lúc này, vị yêu khai mạch nhất trọng nam tử vừa lớn tiếng mở miệng. Bây giờ thập vạn đại sơn bên trong loạn tượng trừ lên, bọn hắn đoạn thời gian này cũng là hoảng sợ. Thêm nữa vì bảo toàn tính mệnh, lúc này mở miệng. Chúng ta trồng trọt cỏ sông nhiều năm, thông hiểu trong đó có thiếu, cho dù không có cái kia xanh lam minh châu, cũng dám nói có thể giúp đương gia nuôi nấng thủy thú. Thẩm Quý nghe vậy, lên chút hào hứng. Có nghe đồn nói, Ngư Long trại tại thập vạn đại sơn chỗ sâu, bắt được một chút thủy thú, chỉ lấy đặc thù cỏ sông liền có thể nuôi nấng, có chút đắc lực công dụng. Bây giờ xem ra, thật đúng là thật. Đáng tiếc bọn hắn chỗ này không có cấp độ kia thủy thú là được. Nhìn phía dưới ba người, Thẩm Quý trong lòng khẽ nhúc nhích. Ba người các ngươi, có biết trong núi này, nơi nào có cá sấu, tức là chư bà long? Phía dưới ba người ngạc nhiên. Sau đó vị kia khai mạch nhất trọng nam tử trùng điệp vô quyền. Tốt gọi đương gia biết được, chúng ta đảo vong giữa đường, thật đúng là nhìn thấy một đầu đại hắc ngạc. Vậy đại khái là trong núi phát lũ lụt, từ nơi nào đó dòng nước ngầm lao ra, tiếp cận trượng dài, suýt nữa liền muốn chúng ta tính mệnh. Thẩm Quý hai mắt tỏa sáng. Ở nơi nào? Khai mạch nhất trọng nam tử chỉ hướng sơn trại sau một chỗ phương hướng. Tại cái kia hướng, bất quá có mấy trăm trượng khoảng cách, chúng ta trốn đến hồi lâu, còn không biết nó có ở đó hay không nguyên điệp. Thẩm Quý đánh nhịp nói đưa nó bắt đến. Nếu là có thể thành, liền cho phép các ngươi nhập trại nguyện vọng. Ngư Long trại ba người con mắt đều là sáng lên. Đại hắc ngạc lực lớn, cá sấu con càng là đao thương bất nhập. Còn xin đại đương gia mượn cùng chúng ta nhân mã. Thẩm Quý rõ chuẩn. Ta muốn sống. Nói đi, liền nhìn về phía Lữ Mục. Còn xin Lữ lao đi chuyến này. Lữ Mục xuất thân thanh trạch hương, bên kia nhiều nước, đồng dạng am hiểu trong nước độc thủ. Thêm nữa một thân làm việc cổ trọng, lại là khai mạch nhất trọng thấm vào đã lâu, Thẩm Quý đem sự tình giao cho hắn, đồng dạng yên tâm. Lữ Mục gật đầu. Thẩm đương gia yên tâm, việc này giao cho lão hủ. Nói đi, liền hướng về phía Ngư Long trại ba người ấm giọng hỏi, ba vị cần phải nghỉ ngơi nửa ngày. Không cần, hiện tại liền đi. Ba người nào dám nghỉ ngơi? Chớ nói đại hắc ngạc sẽ đi, kéo càng lâu, biến cố càng nhiều. Liền nói ba người bọn họ thân hãm nguyên lành, muốn giao đến nhập đội, liền muốn liều mạng, không có kéo lấy chủ gia sự tình đạo lý. Ngay sau đó, Lữ Mục điểm đủ 10 người, mang lên Ngư Long trại ba người muốn ra hòa sự tình, biến mất tại trong màn mưa. Chương 24, Ngạc Bì tiểu thành chương 24, Ngạc Bì tiểu thành mưa to liên miên. Đối với Thẩm Quý bộ ngạc sự tình, trên sơn trại bên dưới tuy nói nghi hoặc, nhưng cũng không nói cái gì. Bây giờ Thẩm Quý cho ngọa hổ trại cực mạnh lòng tin, là xây trại đến nay chưa bao giờ có cường thế. Tại Thẩm Quý làm việc, bọn sơn tặc có loại mù quáng tuân theo. Một tên sơn tặc tự đứng ngoài chạy về, toàn thân nước cái đấu, trên tay còn có chảy ra, đỏ lên một mảnh. Xác nhận đi đường lúc đi vòng quanh một phát, sơn tặc thẳng tìm được Nô Bất Minh, lớn tiếng nói thứ gì. Một lát sau, Nô Bất Minh đi vào tụ nghĩa đường. Lý Gia Nhị công tử mang theo cái kia trăm người xuyên qua tuyến phong tỏa, ra thập vạn đại sơn, phong tỏa quan binh không có ngăn cản. Đến cùng là Lý Gia xuất thân, mang một số người ra ngoài cũng không phải là việc khó, chỉ là không biết sẽ an bài như thế nào. Thẩm đương gia, Nô Bất Minh được có chút suy nghĩ. Hạ Vô Thiết cùng Nô Câu, chung quy là Lý Gia cung phụng, cũng không phải là ăn hắn nhị công tử cơm. Trại cùng nhị công tử mua bán, có thể hay không bởi vậy bại lộ. Thẩm Quý cười khẽ, vốn là còn này lo, chưa từng nghĩ Lý Hoài lại cùng phản quân có mua bán băng lai. Nô Bất Minh kinh hãi, phản quân, cái này nhị công tử không khỏi quá lớn một chút. Thật là nhìn không ra, Lý Gia gia như vậy một cái gan to bằng trời nhân vật, thật không biết là phúc là họa. Ân, Thẩm Quý gật đầu. Hai người kia thật vào tay, liền không thoát thân được, tránh khỏi chúng ta một phen công phu. Nói xong, hắn nhìn về phía bên ngoài chân trời. Như vậy mưa rơi, liên hạ nhiều ngày, trên núi không biết đến phát bao nhiêu chỗ lũ ống. Để bên ngoài huynh đệ trở về thôi, lưu lại cơ bản nhân thủ nhìn xem chính là, gần đây kéo căng lấy thần kinh, đều nghỉ ngơi một chút. Nô Bất Minh túi đầu lĩnh mệnh. Thẩm đương gia nhân tử, hắn rất mau lui lại ra ngoài, thông báo các nơi sơn tặc. Ở bên ngoài cảnh giới bọn sơn tặc như được đại xá, lần lượt chạy về, trốn trong phòng xoa tay sưởi ấm. Mới gia nhập tiểu đao thôn Hồng Định bọn người cũng là thở phào một cái. Nhìn bọn sơn tặc ở bên ngoài đi theo đương gia huy phong hung ác, nhưng bực này thời điểm đồng dạng chật vật, vất vả cực kỳ. Tại bọn sơn tặc tính dưỡng thời điểm, Thẩm Quý một mình hướng ngọa hổ sơn đỉnh mà đi. Nước mưa tại đường núi hội tụ chảy xuống. Thẩm Quý quay đầu, thấy sơn trại ngâm ở một tầng chập trùng trong dòng nước. Ngọa hổ trại tiền bối không hiểu kiến tạo, tuyệt như thế cái vị trí, lúc này ngược lại là hiện ra tai hại tới. Tại đỉnh núi tìm kiếm một phen, Thẩm Quý rốt cục gặp được hổ yêu. Trên mặt đất thế hơi cao chỗ, hổ yêu dựa thạch mà ngủ, không thể che chắn nước mưa rơi vào lộng lẫy trên da lông, thuận hoạt xuống. Thậm chí, tại hổ yêu thịnh vượng khí huyết bên dưới, bị bốc hơi mà đi, tại phía trên rót thành một đoàn hơi nước. Đối với Thẩm Quý đến, hổ yêu không có phản ứng chút nào. Hổ yêu khí tức tựa hồ lại mạnh một tia. Thẩm Quý âm thầm cảm khái, dạng này tốc độ phát triển là thật làm cho người chấn kinh, có lẽ cũng là bởi vì này, đối phương mới có thể như vậy thích ngủ. Nhìn về nơi xa một lát, Thẩm Quý mới quay người về trại, tỏa trấn tại tụ nghĩa đường. Sau năm ngày, một trận ồn ào náo động phá vỡ sơn trại bình tĩnh. Đông đảo trốn ở trong phòng, thưởng thụ khó được bình tĩnh sơn tặc vây quanh đi ra xem náo nhiệt. Chỉ thấy Lữ Mục cầm đầu hơn 10 người, kéo lấy quan binh chỗ ấy mang về xe ba gác, trước sau hai cùng, đem tối sầm thiết sắt trạch đại ngạc kéo về. Hai ngón tay thô sợi đằng tại cá sấu thân quấn một vòng lại một vòng. Mặc dù như vậy, ngạc này vẫn như cũ thỉnh thoảng vặn mèo, dưới thân chất gỗ xe ba gác bị ép tới kéo kẹt rung động. Hoắc, thật là lớn ra hỏa. Xem náo nhiệt sơn tặc chợt chợt mà thán. Bọn ta cái này góc, thế mà cũng cất giấu dạng này lũ lụt thú, ta nhìn, sau này gần nước muốn coi chừng chút ít Lữ Mục đám người cũng không theo cho. Mặc dù trên thân nước mưa không ngừng lao xuống, trên người bọn họ vẫn có vũng bùn lưu lại. Ẩn ẩn có thể thấy được bọn hắn bắt cá sấu lúc chật vật. Lữ Mục quay đầu, đối với xung quanh sơn tặc nói các ngươi nhìn xem ngạc này, ta dẫn người đi gặp Thẩm đương gia lúc này có sơn tặc đi lên, xì nước bọt tại lòng bàn tay, lôi kéo sợi đằng, muốn để đại gia hỏa yên tĩnh xuống. Lữ Mục bôi một thanh mặt, dẫn Ngư Long trại ba người thẳng đến tụ nghĩa đường. Thẩm đương gia, may mắn không làm được mệnh, đã đem đại ngạc mang về. Lữ Mục có quyền. Thấy thế, Thẩm Quý tự nhiên không tiếp trước đó hứa hẹn, đối với Ngư Long trại ba người nói nếu như thế, ba vị kể từ hôm nay chính là ta ngọa hổ trại người. Ngư Long trại ba người trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi, lúc này vội vàng quỳ gối xuống. Tạ Thẩm đương gia thu lưu. Chúng ta sau này định là trại ném đầu đầy máu. Hỏi đến ba người tính danh, Thẩm Quý liền đem người phái xuống dưới. Ba người liên tiếp mấy ngày đào vòng, lại ngựa không dừng bó thiết kế bắt đại ngạc, sớm đã là tình trạng kiệt sức, lúc này cực cần ăn rớt. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lữ Mục nói khẽ, ba người này thật là tốt tay, lấy huyết nhục mồi ăn dẫn xuất đại ngạc, buôn tẩu khởi động bấy giờ, trói buộc nó thân. Cứ việc có lao hủ bọn người giúp đỡ nguyên cớ, nhưng bọn hắn thân thủ chi lưu loát, thật là hơn xa thường nhân Thẩm Quý gật đầu, hòa nhã nói, Ngư Long trại đã diệt, để bọn hắn mau chóng hồi tâm, việc này phải làm phiền Lữ lão, nhiều cùng quân sư thương nghị việc này. Lữ Mộc chắp tay xác nhận, nhìn một cái Thẩm Quý trong tay công pháp, thối lui đi ra ngoài. Lúc này, bọn sơn tặc bận bịu không nghỉ. Có tinh lực thịnh vượng người đã ở sơn trại cách đó không xa địa thế thấp chúng trô đóng gọc. Liên tục đánh bốn tầng, mới yên tâm đem nhận lấy đại ngạc xe ba gác hợp lực tiến lên. Phanh! Gần như cực hạn xe ba gác tại đại ngạc dãy rùa hạ phá thành mảnh vỡ, nó lắc đầu vẫy đuôi ở giữa, trên người sợi đằng cũng đều chóc ra. Làm sao lối ra đã bị bọn sơn tặc đóng lại, gỗ thông ngăn cản. Phanh! 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 Màu hắc thiết trạch lưng tại trong vòng loạt văn, cá sấu thân va chạm cao cỡ một người có gỗ, phát ra tiếng vang trầm trầm. Bọn sơn tặc càng lộ vẻ phấn khởi. Kẻ như vậy cũng có thể bị bắt tới. Nghị luận ở giữa, đông nhiên có sơn tặc chú ý tới trong mưa dạo bước tới thân ảnh. Thẩm Dương ra. Đám người vội vàng tránh ra một lối đến. Thẩm Quý xài bước đến gần, mang theo một trận gió, đến gần nhìn xuống, rốt cục gặp được lữ một bọn người bắt về đại gia hỏa. Chính là một đầu lưng đen đại ngạc, lân giáp thô giáp, mang theo tuổi tác tạo nên vết tích, gần trượng dài. Nếu là ở trong nước, chỉ dựa vào lữ một chút nhân thủ này, sợ chỉ là nó mấy cái vây đuôi sự tình. Phanh. Lưng đen đại ngạc đụng vào nước bùn ở giữa, tóe lên đại bồng nước. Người xem hắc ngạc nào thân, hấp thu một sợi hắc ngạc khí. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Thẩm Quý trên mặt lộ ra mỉm cười. Lại nhìn đầu kia vẫn tại giãy giụa, muốn phá quyển mà chạy lưng đen đại ngạc, Thẩm Quý hừ ra một tiếng. Thanh chấn vụ âm, như là hổ tức, xuyên qua màn mưa, càng mang tới hổ sát chấn ý, khiến cho lưng đen đại ngạc toàn thân cứng đờ. Nó nằm thấp hạ thân đến, băng lên con người, nhìn chằm chằm cái kia làm nó hồi hộp nhân loại. Một lát sau, tại Thẩm Quý nhìn soi mói, lưng đen đại ngạc ép xuống, đã không còn động tác. Xem trong nó, bây giờ trong trại không thiếu lương thực, chớ đói bụng. Hướng phía tả hữu bàn giao một câu, Thẩm Quý quay người mà trở về. Hậu phương, sơn tặc khiếp sợ vừa rồi chẳng cảnh, tại hắn sau khi rời đi, đột nhiên bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hô. Thẩm Quý cũng không thèm để ý, bước nhanh trở lại trong tụ nghĩa đường, tòa hạ. Công pháp, hắc ngạc thiết bối công nhập môn tiêu hao một sợi hắc ngạc khí, có thể tăng lên. Tâm niệm vừa động, Thẩm Quý đè xuống. Sau một khắc, quanh thân tê dại đau nhức chuyển bề, toàn thân màng da như da chống chấn động. Cho đến nửa khắc đồng hồ sau, dạng này động tĩnh mới nhạt bên dưới. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, khai mạch tứ trọng công pháp, hắc hổ quyền thuế phàm hắc ngạc thiết bối công tiểu thành lưỡng nghi hạc bộ nhập môn chân ý. Hổ sát chân ý một tầng Thẩm Quý vận chuyển khí huyết, bốc hơi lộ ra mồ hôi lạnh cùng trên thân nước mưa. Méo méo trên cánh tay màng da, cứng cỏi rất nhiều, khí huyết cũng bị mang theo lớn mạnh một thành. Bất quá cảnh giới không có phá, nhưng cái này tại trong dự liệu của hắn. Chương 25, thường hực khí thế chương 25, thường hực khí thế qua mấy ngày. Mưa rơi rốt cục dần dần nhỏ đi, đã không còn cấp độ kia cách trở thiên địa khí thế. Nô Bất Minh đối với cái này như lâm đại địch, đẩy lên núi săn bắn tặc bọn họ đi ra ngoài, quát lớn bọn hắn cảnh giới. Bọn sơn tặc tứ tán xuống núi. Trong núi chảy xuống nước mưa chảy tràn 7-8 phần, chỉ còn chảy nhỏ giọt dòng suối. Trong núi bắt đầu dâng lên lá rụng cành khô cùng bùn đất bị thẩm thấu mùi. Ngoa hổ chạy ở giữa, chuyến ra ngột ngạt tiếng đánh đập. Một đám đi ra ngoài sơn tặc đi ngang qua, trông thấy trên đất trống đứng lặng, ở trần thân ảnh, đều là âm thầm nuốt xuống nước bọt. Hồng Định cùng Ngư Long chạy đầu nhập vào tới, tên kia khai mạch nhất trọng nam tử, chính giơ to bằng cánh tay lột vỏ gỗ thật, hung hăng đệm xuống. Đầu gỗ đánh vào Thẩm Quý trên thân, phát ra như trống trầu một dạng tiếng vang. Nhưng ở Thẩm Quý trên lưng, chỉ để lại từng đạo nhanh chóng giảm đi dấu đỏ. Dùng lực đánh gần một khắc đồng hồ, Hồng Định đã là cánh tay đau nhức, kinh hai đồng thời cũng đang cắn răng kiên trì. Cho đến một lát sau, Thẩm Quý phát giác hai người cường độ so sánh với lúc trước cũng có hạ thấp, mới mở miệng nói, "Tốt." Bàn tay buông lỏng, đầu gỗ rơi xuống, Hồng Định hai người nhẹ nhàng thở ra. "Vất vả." "Vất quá, hai người các ngươi trên tay công phu còn kém không ít hỏa hầu, đến tiến hành rèn luyện, đặc biệt là cổ tay chi vật đỉnh, thiếu đi nhu kình thuận miệng chỉ điểm vài câu." Thẩm Quý rời đi. Còn lại Hồng Định cùng nam tử kia lưu tại nguyên địa, thể ngộ Thẩm Quý vừa rồi chỉ điểm. Hồi lâu, Hồng Định mới hồi phục tinh thần lại. Hướng về phía một nam tử khác cười mời nói, "Lệnh huynh đệ, ngươi cùng ta chờ một chút đến Nam Sơn nhìn xem." Ngư Long chạy tới, khai mạch nhất trọng nam tử gọi Lệnh Sơn Tú, cũng là bản thổ sơn dân. Mới đến, một thân rất là tích cực, dung nhập ngọa hổ trại đồng thời, tận lực chỉ điểm giao hảo Hồng Định, hai người quan hệ không tệ. Thuộc hạ ở trung hòa hợp, đây là chuyện tốt. Thẩm Quý không để ý đến bọn hắn hôm nay tuần tra công việc, thẳng về đến tụ nghĩa đường. Bưng lên canh nóng uống bên trên một ngụm, lại run lắc một cái thân, trên thân chỉ có một chút hàn khí, cũng đều bị đuổi tản ra. Từ hắc ngạc thiết bối công tiểu thành sau, lớp da hắn trình độ bền bị tăng mạnh. Giống như vừa rồi Hồng Định cùng Lệnh Sơn Tú như thế đả kích, cũng chỉ là để hắn cảm giác đau đớn, nhiều liền không có. Dạng này quá trình là hắn tại tu tập Hắc Ngạc Thiết Bối Công theo trong đó phương pháp, kích thích màng da hoạt tính. Môn công pháp này tuy nói không cao thâm, luyện cốt luyện nhục cũng không thể luyện đến chỗ sâu, nhưng trừ nó ngạnh công công hiệu bên ngoài, còn có thể lớn mạnh khí huyết. Lấy hắn khai mạch tứ trọng cảnh giới, dựa vào một môn dạng này ngạnh công bồi dưỡng khí huyết, tăng lên cảnh giới là tất nhiên chưa đủ, nhưng vẫn như cũ đáng giá hắn tiếp theo phiên khí lực. Tại Thẩm Quý nghỉ ngơi lúc, ngoài cửa rốt cục rủ xuống một sợi ánh nắng. Sau đó mặt trời xua tan mây đen, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chẳng qua đi ra ngoài sơn tặc thân. Mưa rốt cục cạnh. Mưa cạnh ngày đó, thập vạn đại sơn bên trong liền nổ lên đào bình hai hương. Hoặc xúc thế nhiều ngày, hoặc rơi vào vũng bùn qua mình, tại nhà mình thượng quan thúc dục bên dưới, hướng bọn sơn tặc phát khởi công kích. Tiếng la giết vang vọng đỉnh núi. Nô Bất Minh là tránh ngoài ý muốn, giảm bất phái sơn tặc ra ngoài tìm hiểu tin tức tần suất. Thẩm Quý từ ngày đầu tiên lên, liền tọa trấn ngoại hộ trại, không còn tùy ý rời đi, an ở bọn sơn tặc tâm. Sau đó không lâu, Nô Bất Minh nhận được tin tức, đến đây bẩm báo. Thẩm Đương gia, hướng tây nam, Hắc Sa trại diệt Hắc Sa Sơn khoảng cách Ngọa Hổ Sơn cũng không xa lắm, nếu là tiêu diệt chỗ kia quan binh cố ý, không thể nói trước sẽ quay đầu đến đây. Tin tức là thật? Thẩm Quý hỏi. Nô Bất Minh gật đầu. Có huynh đệ nhìn thấy, bọn quan binh dọc theo đường núi vận chuyển Hắc Sa. Như thế số lượng, phải là rút Hắc Sa trại vốn ban đầu, mới có thể xuất ra cũng trách thiên thời. Hắc Sa Sơn hạ động đá đôi bốn phương thông suốt, trừ sản xuất Hắc Sa, là Hắc Sa trại trọng yếu doanh thu bên ngoài, hay là cực tốt chỗ ẩn thân. Nghe nói một hồi trước quan binh thiếu phỉ, Hắc Sa trại chính là nâng trại trốn trong động đá đôi, cùng quan binh cùng nhau. Cuối cùng tổn thất cũng không tính lớn. Bất quá gần đây nước mưa rót động, phòng trong tất nhiên là không thể đối xử mọi người, quan binh có thể phòng dòng thiếu phỉ. Lưu ý tây nam. Thẩm Quý đạo. Hắc Sa Sơn trại chủ, thực lực so với Ngọa Hổ trại trước đương gia Tôn Thắng, còn thấp hơn bên trên một bậc, muốn giết chi không khó. Đông nhiên bị diệt, đối với cái kia diệt trại hung thủ, Thẩm Quý cũng không kiêng kỵ. Qua hai ngày, Nô Bất Minh lại đến tụ nghĩa đường, trên mặt khó nén kinh hãi. Thẩm Đương gia, Song Lương trại bị bình. Song Lương trại ba vị đương gia, dẫn người tập kích bất ngờ quan binh, chém đầu hơn 10 tên cường giả, nhưng cũng rơi xuống cái trọng thương bỏ mình hạ trạng. Song Lương trại cùng bão đoàn một đám trại, sau đó bị quan binh xông diệt. Nô Bất Minh cao giọng nhắc nhở, Thẩm Đương gia, vây quét Song Lương trại quan binh được chia xuất thân, sau đó tất nhiên là trùng quanh cắn quét. Bạn phải cẩn thận a. Thẩm Quý trong mắt, sau đó mở ra, trên thân khớp xương vang lên đôn đốt thanh âm. Song Lương trại đã diệt, quan binh mất to lớn địch. Đằng sau chính là đoạt lại chiến lợi phẩm, thu hoạch công tích thời điểm. Bọn hắn nhuệ khí đã mất. Hắn nhìn Ngô Bất Minh, trầm giọng nói, lúc này co đầu rút cổ, ngược lại làm cho người xem nhẹ, quan trọng theo cắn lên. Xác minh tiêu diệt Hắc Sa trại quan binh chỗ, đánh tan bọn hắn, để những quan binh khác không dám ngấp nghé ta Ngọa Hổ trại. Ngô Bất Minh chấn kinh nhìn qua Thẩm Quý, lấy lại tinh thần, hắn mãnh liệt cắn răng. Là, ứng thôi, liền bước nhanh đi ra tụ nghĩa đường. Bên ngoài sơn tặc lui tới, gào to gọi hàng. Trong thoáng chốc, Ngô Bất Minh giống như thấy được quan binh chưa tiêu phỉ trước chẳng cảnh. Trại trái tim con người khí lại trở về hắn thì thào một câu, tìm tới báo cáo quan binh vận chuyển Hắc Sa tên sơn tặc kia. Tiêu diệt Hắc Sa quan binh đến nơi nào? Tên sơn tặc kia dạng sáng tuần tra, về trại về sau lúc vừa tỉnh ngủ, còn buồn ngủ. Hắn suy nghĩ một lát, ngáp dài chỉ hướng một chỗ. Ta xem bọn hắn là hướng trên núi đi, không phải chuyển ra bên ngoài đầu. Trong núi, khẳng định có bọn hắn doanh địa. Nô Bất Minh dắt vạt áo của hắn, kéo hắn nhìn về phía cái kia hướng. Tìm tới bọn hắn doanh địa, chúng ta Thẩm Đương gia nhìn đám kia quan binh không vừa mắt. Các loại đánh dụ bọn hắn, Hắc Sa trại áp đáy hòm Hắc Sa, liền đều là chúng ta trại. Sơn tặc một cái giật mình, rốt cục triệt để tỉnh táo lại. Hắn cố gắng làm ra trịnh trọng biểu lộ. Quân sư, vùng kia ta quen, cho ta một cái túi lương khô, ta nhất định cho ngươi quan tướng binh doanh tìm ra. Nô Bất Minh thủ vung lên, tên này sơn tặc liền dẫn lương khô xuất phát. Đồng thời động thủ tin tức tại trại truyền ra, bọn sơn tặc nhưng có nhàn hạ, liền bắt đầu mài đao. Lữ một cùng Hồng Định bọn người, từ gia nhập trại sau, ít có lúc động thủ, sau đó cũng là lên tinh thần. Thẩm Quý đối với cái này rất là hài lòng. Trại gần đây mới nhập không ít người, quá tan quá hỗn tạp, gây ra một cái này quan binh đến rất đúng lúc. Không có cái gì có thể so sánh một trận mua bán càng có thể tụ lại nhân tâm. Cùng lúc đó, Hắc Sa Sơn xung quanh bắt đầu liên tiếp xuất hiện sơn tặc thân ảnh. Phần lớn là đến tìm hiểu tin tức, chỉ có Ngọa Hổ trại vị kia sờ lấy bọn quan binh cái mông liền đuổi theo. Các loại bọn quan binh phát hiện hắn lúc, doanh địa tung tích đã mơ hồ đang nhìn. Ngọa Hổ trại sơn tặc mạo hiểm tới gần xác nhận, quan binh động thủ, sau đó hắn liền đỉnh lấy trên mông nửa mũi tên trở về Ngọa Hổ Sơn. Chương 26, tấn công chương 26, tấn công Ngọa Hổ trại dốc toàn bộ lực lượng. Hoảng sợ không chừng thập vạn đại sơn bọn sơn tặc, kinh nghi mà nhìn xem đám kia ngao ngao kêu, hướng quan binh rời đi phương hướng chạy Ngọa Hổ trại người. Tại lúc này sơn tặc đảo vong trào lưu bên trong, như thế cảnh tượng nghiễm nhiên là khác phong cảnh. Chỗ mông đít đầu núi tên bị lấy ra, quẹ lấy một cái chân sơn tặc, kiên chỉ phía trước dẫn đường. Thẩm Đương gia, Hắc Sa Sơn ngay ở phía trước. Trầm Quý nhìn lại, thấy một ngọn núi đứng lặng cách đó không xa, toàn thân hiện ra màu tím đen. Nhìn kỹ, liền chi kỳ nhan sắc là chồng chất ở trên tím đen cát sỏi tạo thành. Liên tiếp mấy ngày mưa to, lao xuống rất nhiều cát sỏi, tựa như mực nhiễm bình thường hướng bốn phía tản ra. Nô không rõ giải thích nói, Hắc Sa Sơn Hắc Sa, lấy đen nhánh là tốt, những người còn lại giá trị không cao. Bọn hắn chạy tại động đá vôi hái cát, sẽ đem chất lượng tốt nhất mang về trên núi, đơn giản sàng chọn dung luyện qua đi, càng thêm đáng tiền. Lúc nói chuyện, Lữ Mục đã làm cho Hồng Định lên núi điều tra. Sau một lúc lâu, Hồng Định chạy về, kinh hãi bẩm báo nói, trên núi trại tổn hại, đã rỗng, có rất nhiều thi thể, Hắc Sa trại nên chết hết bọn sơn tặc tiếp tục mở tiến. Không cần bao lâu, liền xa xa gặp được khói biết. Cái mông thụ thương sơn tặc yên lặng đánh giá khoảng cách. Không sai, chỗ ấy chính là quan binh hạ trại địa phương. Hơn 20 sơn tặc tiến vào, đương nhiên không thể gạt được quan binh chính xác. Nửa khắc đồng hồ sau, xa xa liền thấy một kỵ khoái mã đi đầu, 10 tên bộ binh đi theo quan binh tiểu đội vào tới. Từ đâu tới tập nhân? An lô ra một thương. Người chưa đến, lập tức quan binh lại nắm qua đại thương một ném. Thân thương mang theo kình phòng, như đại xà phá không, đúng là nương theo quỷ dị tiếng gạo. Thật vừa đúng lúc, nó mũi thương trực chỉ Trầm Quý. Lữ Mộc sắc mặt trầm xuống, đi đầu bước ra một bước, hai tay hư phát. Nhiều năm thấm vào công pháp, hắn xuất thủ tức có nó bận. Đại thương tinh chuẩn vào tay, Lữ Mộc cánh tay kịch liệt chấn động. Có quan hệ tiết xoa vàng thanh âm. Bang. Trong chớp mắt, thanh đại thương kia bị hắn giảm lực mang lệnh, cắm vào mặt đất, thân thương vẫn cứ rung động không ngừng. Người tới có khai mạch nhị trọng thực lực. Làm cho núi tú thấy thế, cùng bên cạnh Hồng Định thấp giọng nói, không nghĩ tới, đến đây cản trở quan binh liền có thực lực như vậy, có thể thấy được Hắc Sa trại hủy diệt cũng không phải là ngẫu nhiên. Ha ha ha. Dẫn đầu cưỡi ngựa quan binh cười to. Còn có chút năng lực, không biết là một đường nào sơ tặc, trong trại tích xúc như thế nào a. Tay hắn chụp tới, một cây đại thương từ lưng ngựa nghiêng bên trong bị hắn cầm lấy. Nếu là giả bộ đầy lô ra đốm đỏ túi ra hiệu, lần này lô ra liền thả các ngươi chạy một ngựa, 10 năm sau lại đến. Nói xong, người này hấp khí trong mắt, trên tay cơ bắp đại gần một tấm một chỉ, lại lần nữa phát ra đại thương. Trầm Quý sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, đi ra phía trước, đưa tay một nắm, Lữ Mộc thân bên cạnh đại thương bị hắn mang theo. Thân thương đào được lúc, tóe lên một chùm mảnh bùn. Đồng dạng là hướng phía đối phương, Trầm Quý cánh tay gân xanh đột nhiên tóe lên, như dây cung sụp ra, cơ bắp nâng lên ép xuống sát na, thương đã phát ra. Mũi thương như đại tinh. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, nơi xa cưỡi ngựa quan binh khí thế lao tới trước mãnh liệt bỗng nhiên. Nó thân như bao tải rách giống như, ngã xuống lưng ngựa, hướng về sau rơi đi, treo ở cằm cán thương. Vừa mới sát na trùng kích, đã đủ để đem nó ngũ tạm chấn bỡ. Ngựa vô chủ, vọt tới trước một trận, mới mở mịt dừng lại. Trầm Quý có chút nghiêng đầu, đối phương đại thương cắm ở phía sau hắn, xâm nhập mặt đất ba tấc. Xông lên a. Ngoa hổ trại bọn sơ tặc, lúc này lại bộc phát lên mãnh liệt sĩ khí, giơ lên sáng loáng đao, hướng bọn quan binh phóng đi. Bọn quan binh hơi chút do dự, liền ở trong đó một vị nào đó mở đầu bên dưới, hướng phía lúc đầu chạy trốn. Tặc bên trong có cường nhân, mau mời Đỗ giáo tập. Có sơn tặc nâng mũi tên liền bắn, nhưng mà chính xác cực kém, không có để lại một cái. Một đám người cuối cùng đành phải vây quanh ở cái kia tự xưng lỗ ra dẫn đầu quan binh trước thi thể. Nguyên là một vị tướng mạo thô lỗ, có hắc mao cánh tay dài nam nhân, thể trạng cực tráng. Vốn là khai mạch nhị trọng hảo thủ, bây giờ lại bởi vì khinh địch không quan sát, đối mặt liền hủy tính mạng mình. Thẩm đương ra. Nô không rõ tiến lên, tại đối phương trên thi thể một hồi lâu tìm đòi, tìm được chút bạc cùng hai quyển sách. Người này mang bạc làm gì? Lữ Mộc không hiểu. Có trời mới biết, có lẽ là cướp tới sau, mang ở trên người thường đoạn. Bạc cấp trên còn mang theo máu. Trầm Quý đem bạc ném cùng bên cạnh sơ tặc, lấy ra hai quyển sách. Một quyển là vãng lai xuất nhập sổ sách, một quyển khác, trang địa là cổn địa công ba chữ. Trầm Quý ánh mắt lấp lóe. Ta ngược lại thật ra quên, quan binh diệt nhiều như vậy trại, tất nhiên cướp tới không ít công pháp. Về phần sổ sách, có thể bị người này cùng công pháp cùng một chỗ cất giữ, tất nhiên cũng là trọng yếu, có lẽ là để mà công kích một ít trong thành người. Bất quá, vật này đối với sơn trại vô dụng là được. Tiện tay đem sổ sách bỏ qua, Trầm Quý nhìn về phía quan binh hạ trại chỗ. Đi. Biết được Lỗ Đại Đồng bị sơn tặc đối mặt giết chết sau, quan binh trong doanh địa, tất cả mọi người liền kích động. Đô giáo tập, chúng ta đến là Lỗ Đại Đồng báo thủ. Rất nhiều quan binh vây tại một chỗ, quần tình xúc động, trong đó mấy tên người dẫn đầu càng là trực tiếp xin chiến. Trong núi sơn tặc cũng có năng lực, không thể lỗ mãng. Đô giáo tập bên trong bộ nhuyễn giáp, áo khoác trường bào, hai sợi râu buông xuống cằm dưới. Hắn sát mặt trịnh trọng, vuốt râu nói như vậy khoảng cách, phát ra đại thương phát sau mà đến trước, đem Lỗ Tiên Phong đóng đinh, thực lực như thế, sợ là không kém hơn ta. Có quan binh lập tức kêu la. Giáo tập, ngài thế nhưng là đến quan gia bồi dưỡng, tập được ngũ đại công pháp, tương lai 10 năm có hy vọng khai mạch tứ trọng nhân vật. Đem ngài cùng sơn tặc so sánh, đây không phải là cất nhắc bọn hắn a? Đồ giáo tập bị nói như vậy, lúc này lộ ra nét hổ thẹn. Không được nói như thế, đạm đương không nổi như thế khen ngợi, là quan gia cất nhắc. Sau đó, hắn chính liêu chính kiểm sát. Lúc trước thấy nhiều biết rộng sơn tặc hung hăng ngang ngược, lúc này tiểu phỉ mới biết, tặc phỉ sao mà hung mãnh, trong trại sao mà giàu có. Như thế tài vật, đều là bọn hắn từ bách tính trong tay bắt đến, không phải vậy, quan phủ tiền thuế lại cao hơn. Dân chúng định cũng nên giao nổi hắn hô to ra doanh. Chư quân, theo ta chu tặng. Bọn quan binh phụ họa, lớn tiếng vây quanh hắn ra ngoài. Có quan binh dẫn ngựa, từ doanh địa hai bên mà đến. Một người đạp rơi lên ngựa, hăng hái, cười nói, giáo tập, lại để Trương Mỗ vì ngươi dò tới tặc tử động tĩnh lời còn chưa dứt, liền nghe tình phong đánh tới. Hai đạo đại thương từ đằng xa phong tới, đầu thương hàn mang loài sáng. Đỗ giáo tập ánh mắt mãnh liệt, rút ra bên cạnh quan binh trường đao, đột nhiên phi thân mà lên, một đao vung lên. Bang! Trường đao chém đứt cán thương, nhưng trên đó lực phản chấn cũng đem thân đao chấn khai, gãy mất hắn ngay cả thế. Nguy rồi. Đồ giáo tập trong lòng nghiêm nghị, hướng cái kia lên ngựa quan binh nhìn lại. Sau đó chỉ thấy lưng ngựa không còn, nay thượng quan binh đã bị đại thương chuyển lên trên mặt đất, đầu lâu nỗ lực ngẩng, sau đó liền không có khí tức. Thật mạnh cường độ. Đây chính là khai mạch nhị trọng hảo thủ. Đồ giáo tập hướng đại thương đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy một núi tặc nhanh chân đạp đến, trên thân khí tức đột ngừng, khí thế càng ngày càng thịnh. Trầm Quý ánh mắt lướt qua, cái nào là Đồ giáo tập? Đi ra lĩnh giáo một chút. Chương 27, xông phá chương 27, xông phá. Thẩm Quý toàn thân khí huyết điều động, trong mắt thần quang trong trẻo. Chỉ là hơi chút tìm kiếm, ánh mắt của hắn liền rơi xuống Đô giáo tập trên thân. Quan binh bên trong, duy hai khai mạch nhị trọng nhân vật đồng đều chết tại dưới thương của hắn, còn lại, bất quá chỉ là mấy cái khai mạch nhất trọng cùng lâu la. Hắn có thể đem tâm tư đều đặt ở cái kia Đô giáo tập trên thân. Người sau đón Thẩm Quý ánh mắt, đúng là hiện lên kiêng kỵ cảm giác. Bất quá, người mang năm môn công pháp, lại đem tu luyện đến đại thành, cái này cho hắn cực mạnh tự tin. Các ngươi tạm thời qua bảo, không cần vọng động, tặc này cực hung, đợi ta dẫn phong mang của nó, các ngươi lại xông trận không mượn. Nói đi, Đỗ giáo tập tiếp nhận chính mình bần trường thương, lắc một cái thân thương, liền kéo thương hướng phía Thẩm Quý bước đi. Làm quan binh giáo tập, nặng nhất đao pháp cùng thương pháp. Hắn bởi vậy rất được quan gia thưởng thức, từng tại quan gia dẫn dắt bên dưới, cùng trong thành mấy vị khai mạch tứ trọng cường nhân luận bàn, chỉ hơi rơi xuống hạ phong. Đây chính là hắn cho rằng mà sống, dành tiền đồ bản sự. Thẩm Quý im lìm vốn khẩu khí, xúc thế đã lâu, táo động khí huyết lại nhịn không được. Mạnh mẽ dậm chân, thân hình của hắn hóa thành một đoàn bóng đen, cùng sông mà ra. không có sử dụng hổ sát chân ý, thẩm phí nào đến đồ giáo tập trước người, hai tay lắc một cái, như hổ đói bổ mồi. Đồ giáo tập không có chút rung động nào, hừ nhẹ lên tiếng, trường thương quét ra, đánh về phía thẩm quý bà bay. Thương pháp của hắn lại nhanh lại hiểm, cùng thẩm quý cách cản cánh tay chạm nhau, thân thương vốn lượng, mũi thương như phượng gật đầu, thẳng hướng thẩm quý hậu tâm. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhưng mà, đột nhiên một cỗ cường đại cường độ dâng lên, đồ giáo tập thân thương cong ra một cái kinh người đường cong, cơ hồ đứt gãy. Mũi thương cũng đã mất đi điểm vẽ cường độ, khó khăn lắm vạch phá thẩm quý y phục, tại sau lưng của hắn lưu lại một đạo ngấn nhạt, còn không có huyết châu chảy ra. Ngươi. Đồ giáo tập kinh ngạc lên tiếng, động tác trên tay nhưng từ cho không bức bách, giảm lực mượn lực, vung thương của quét, trận gió thay nhau nổi lên. Thẩm quý mặt không biểu tình, thấy đối phương chính là như thế loại hình đối thủ, kỳ thực cũng mất vừa rồi cái tỉnh. Hai tay của hắn nô ra, một tay ngay cả đập đồ giáo tập cán thương, làm đối phương thương pháp không có thương tổn người chỗ trống, cũng thong dong đem đồ giáo tập bước lui. Người sau vặn người chuyển chuyển, tan mất thân thương cường độ, mềm cây trường thương bị hắn vung đạt được hiện thương ảnh. Tinh xảo bộ pháp cùng thương pháp hiệp đồng, thân thương mang theo kình phong. Nguyên lai là khổ luyện đại thành tập nhân, khó trách như vậy hung. Đồ giáo tập làm ra phán đoán, trở lại đâm một cái, hiểm lại càng hiểm, trực chỉ thẩm quý đồng tử. Thẩm quý năm ngón tay mở ra, nắm chắc đối phương đầu thương phía dưới nửa tấc, thanh trường thương kia liền lại cử động đạn gây bớm. Giang giác, mãnh lực chấn động, đầu thương đứt gãy, thẩm quý tiện tay đem nó vung ra. Đầu thương thế tới bội vã, cả kinh đô giáo tập lúc này vung tay rút đao, một đao đem nó bổ ra, sau đó càng là không ngừng nghỉ chút nào, thẳng hướng thẩm quý đánh tới. Giao thủ rất nhiều chiêu, một thân mảy may cường độ không giảm, vững vững vàng vàng. Thẩm quý đối với người này lúc đầu có phần không thèm để ý, nhưng lúc này cũng là hứng thú. Hắn chợt quát một tiếng, quanh người kinh lực phun trào, chấn động đến đá vụn bay loạn. Một tên quan binh bị đá vụn đánh trúng, lúc này kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy đổ máu cánh tay liên tục lui về sau đi. Song phương nhân mã vốn định đánh giáp lá cả, lúc này lại bị kinh sợ thối lui. Đô giáo tập đồng dạng bị đẩy lui mấy bước, nhưng mà người này lúc này lại lấn người mà lên, đao pháp liên miên bất tuyệt, kín không kẽ hở. Người này đi, cùng ngọa hổ sơn trước đương ra Tôn Thắng, không phải cùng một con đường. Tôn Thắng phát lực mãnh liệt mà ngắn ngủi, cùng đụng vào nhau người, nếu là ngăn cản không nổi, liền muốn xương gãy xương. Đô giáo tập cường độ hơi kém Tôn Thắng nửa phần, nhưng phát lực ăn khớp, gần như không ngừng thời điểm. Thật muốn giao thủ đứng lên, Tôn Thắng bách chiêu bên trong cũng phải bị nó giết chết. Thẩm Quý tính coi hô hấp, rốt cục tìm được mánh khỏe. Là nội luyện chi pháp. Trong mắt của hắn sáng lên. Ngươi tu tập nội luyện chi pháp. Giao ra, lần này có thể thả ngươi một con đường sống. Thẩm Quý bỗng nhiên hướng phía trước dập chân, bấm tay thành chảo, đập nện tại trên thân đao, đem đồ giáo tập đào đập mở. Đồ giáo tập kinh nghi bất định, mà đi sau cười. Buồn cười, đây chính là quan gia công pháp, há lại nho nhỏ sơn tặc có thể mưu đồ. Không biết chỉ có quan gia chức vị chính mới có thể tùy thân mang theo, xem trong sách pháp tượng lĩnh ngộ nó vận a. Đang khi nói chuyện, hắn bổ nhào về phía trước mà lên, đao quang dày đặc, rất có xả thân chi ý, lưỡi đao chỉ, mặt đất lưu lại thật dài cơn ấn. Thẩm Quý tòng dung đem thân đao mở ra, mà tại một đoạn thời khắc, đồ giáo tập bung tha đao, vậy mà nhào đến phụ cận, hai tay như truy, xuyên thẳng thẩm quý dưới xương sườn. Nó ngón tay hắc hồng, nghiễm nhiên là tu tập một loại nào đó thủ pháp, nhưng thẩm quý một tay hoành cản, liền đem nó ngăn lại. Thẩm quý cánh tay không nhúc nhích tí nào, đồ giáo tập như kích ra thuộc. Hắn sát mặt rốt cục trầm xuống, cổ họng tuôn ra, trong miệng phun một cái, bóng đen bắn ra, sau đó chính là lách mình hướng bên cạnh phóng đi. Thẩm quý thắt thân, tránh ra tiêu này, cười lạnh hướng về phía trước. Bây giờ còn muốn chạy, trễ. Đang khi nói chuyện, tiếng hổ gầm hiện, hắn thân ảnh xuất hiện tại đô giáo tập bên người, thế đại lực trầm một quyền đặt ở tim nó. Một trường này, kinh lực phun trào. Gần như trong nháy mắt, đô giáo tập khổ luyện cùng nhuyễn giáp bị kinh lực xuyên thấu, lồng ngực ra chuyển ra xương cốt tiếng vỡ vụn. Phúc. Đô giáo tập phun máu, ngã bay trên mặt đất. Ngươi là khai mạch tứ trọng. Hắn rốt cục nói ra trong lòng đáng sợ suy đoán. Thẩm quý đến gần, quanh thân chỉ xuất một chút mồ hôi nóng. Ta nguyên lai tưởng rằng như vậy mạnh mẽ đâm tới, phá hủy sơn trại đội ngũ, chí ít có khai mạch tứ trọng người dẫn đội. Cũng hoặc là trên người có rất cậy vào. Bây giờ xem ra, hay là thẩm mô đánh giá cao xung quanh trại phân lượng. Đô giáo tập cắn răng. Các hạ nói những người kia đồng đều đi đại trại, làm sao có thể để ý nơi này? Cũng là. Thẩm quý gật đầu. Ngươi mới vừa nói quan phủ chức vị chính người, trên thân mang theo nội luyện chi pháp. Đô giáo tập giận dữ. Làm sao dám nghe ngóng quan phủ cấn? Thẩm quý một cước đặt xuống, chính giữa nó cái cổ, kết quả nó tính mệnh. Hừ. Ngược lại là trung tâm tả hữu bất quá là một tên khai mạch tam trọng, so với Lý gia cung phụng hạ không sắt chi lưu mạnh chút. Nhưng ở hắn trình độ này khai mạch tứ trọng trước mặt, như cũng chẳng phải là cái gì. Nơi xa, quan binh đã thấy ngu ngơ ở chết, đồ giáo tập chết. Hắn nhưng là quan gia mời đến trên danh nghĩa giáo tập không biết là ai, đông nhiên mở miệng thì thảo. Sau đó ngẩng đầu, vừa vặn liền gặp được thẩm quý trông lại xâm nhiên ánh mắt. Thẩm quý đưa tay. Giết. Lữ một cùng làm cho Sơn Tú đi đầu sông ra. Thẩm đương ra huy vũ. Giết a. Giết a. Một đêm này, quan binh doanh địa tiếng la giết chập trùng, thỉnh thoảng có bại binh chạy ra, hấp dẫn xung quanh không biết bao nhiêu trại ánh mắt. Tại bên ngoài người bắt bại binh, đề ra nghi vấn xông vào doanh địa người thân phận thời điểm, thẩm quý đã đứng ở trong doanh địa. Đô giáo tập trong doanh trướng. Phòng trong rất là đơn giản, dầu đèn đến hỏa một bàn mà thôi. Nhưng mà, nơi hẻo lánh chỗ mấy cái hòm gỗ, mở ra sau khi châu quang bảo khí, sừng tê ra thu trồng lên sắp đặt. Có lẽ là trướng mắt bọn sơn tặc công pháp, chỗ này ngược lại là không có thu. Thẩm quý đứng tại trong đó, nghe bọn sơn tặc đắc ý tìm kiếm động tĩnh, sông bên cạnh chờ lấy Ngô Bất Minh hỏi, ta muốn tìm vào núi, còn có chính thống chức quan tại thân người, nên như thế nào tìm? Ngô Bất Minh trầm ngâm, không người nói, đợi Tiếu Phỉ kết thúc, bọn hắn thu binh rời núi lúc, ở trên đường ngăn đón, trong đó thích nhất nghi trượng người, định là được. Chương 28, tìm người chương 28, tìm người nương theo tây bắc gió lạnh thổi đến, mấy tháng gió tanh mưa máu kết thúc. Gió lạnh qua núi lúc, trong núi lớn sơn tặc tất cả đều ngẩng đầu. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, sắp bắt đầu mùa đông lúc, quan binh liền nên lui đi, đại tiêu kết thúc. Bực này thiên thời bên dưới, bọn quan binh tiêu hao không thể bảo là không nặng, cũng thanh thành từ trước đến nay không muốn gánh chịu dạng này gánh vác. Còn nữa, mấy tháng xuống tới, có thể đánh thảo cốc, đã là đánh cho không sai biệt lắm, còn lại đều là không ai nguyện ý đi cắn xương cứng. Sơn tặc bên trong đồng dạng có hào kiệt. Kết quả là, có sơn tặc liền phát hiện, thập vạn đại sơn bên ngoài tuyến phong tỏa, chẳng biết lúc nào lặng yên triệt hồi. Bọn quan binh như thủy triều rút khỏi, mang về đánh lấy được các nhà khác biệt, cũng xem vật khí. Càng có người rút đi quan binh áo choàng, lưu tại trong núi. Thẩm Dương ra. Hát xa trên núi toát ra khuôn mặt mới, như muốn lập trại, bất quá quan sát một đêm sau, liền rời đi. Nô Bất Minh ngữ khí cẩn thận, bẩm báo nói, đám người kêu báo danh hảo chưa từng nghe qua, nhưng trên tay công phu rất cứng, có lẽ là trong thành nhà ai nhân thủ, muốn đem cầm đường núi. Thẩm Quý ngữ khí nhàn nhạt, cũng không thèm để ý để bọn hắn lăn, ngọa hổ sơn xung quanh, không cho phép người như vậy tại. Nô Bất Minh biến sắc, sau đó lại nói cái kia Hát xa sơn các loại quan binh qua đi, phái người tới chiếm chính là. Thẩm Quý nhìn về phía hắn, bàn giao nói chớ quên quan giám sát binh đi hướng. Không dám quên. Nô Bất Minh cúi người hành lễ, thối lui ra khỏi tụ nghĩa đường. Vừa ra cửa miệng, liền làm lấy cách đó không xa thao luyện sơn tập mặt, ngửa mặt thật dài giãn ra khẩu khí. Cuối cùng kết thúc, hắn toàn thân thư thái, vui tại lại qua một kiếp. Từ đó trước ngọa hổ trại cường thế xông phá quan binh doanh địa lên, liền không còn quan binh xâm phạm. Về sau nghe ngóng mới biết, cái kia bị đánh giết đồ giáo tập tại cũng thanh thành bên trong cũng có danh tiếng, chính là thụ quan phủ ưu ái, đào móc bồi dưỡng ra được nhân vật. Toàn bộ nhờ một thân bản sự ăn cơm. Xung quanh sơn tập cảm giác tại ngọa hổ trại hung uy, hữu tâm trốn tránh, nhưng lại muốn mượn ngọa hổ trại uy phong tránh hoạn. Là thật xoắn xuýt. Bình phục tâm tình, Nô Bất Minh tìm được Lữ Mục, cười nói, làm phiền Lữ Lao Ca cùng ta đi một chuyến, nhìn xem bọn quan binh động tĩnh. Nếu là có khó, chớ quên mang lên lão đệ chạy nạn. Lữ Mục gật đầu, làm cho Hồng Định xem trọng bọn sơn tặc thao luyện, sau đó cùng Nô Bất Minh hạ sơn. Hồng Định những ngày này được chỉ điểm, lại cùng chạy ngược chạy xuôi, cùng người độc thủ, nỗi lòng chập trùng. Trong lúc bất giác, đã đụng chạm đến khai mạch nhất cảnh bậc cửa, bọn sơn tặc chịu phục. Đem thao luyện sự tình giao cho hắn, Lữ Mục cũng yên tâm. Trong dãy núi, tràn diện náo nhiệt. Bọn quan binh trên mặt vui mừng, xếp hàng hướng ngoài núi rút lui. Văn mã kéo lấy xe ngựa, tại mặt đất lưu lại thật sâu vết bánh xe, tinh kỳ rắc rắc. Dù là ai tới, cũng phải nói một tiếng uy vũ chi sư. Đối với cũng thanh thành dạng này biên giã thành trì tới nói, thật sự là không có gì có thể bắt bẻ. Bọn sơn tặc giấu tại trong núi, nơm nớp lo sợ dòm ngó quan binh rời đi, ai cũng không muốn trở thành đối phương trước khi rời đi, cắt cuối cùng một gốc giả hạc kê. Nô Bất Minh cùng Lữ Mục ngay tại những này sơn tặc ở giữa. Lữ Lao Ca, ngươi nhìn, quan binh đều có nói đạo. Nô Bất Minh chỉ điểm, quan phủ trực hệ nhân mã, nhất tính nhất động, kỷ luật nghiêm minh, có quan quân khí độ. Người quan phủ vẫn là có mấy phần bản sự, cấp độ kia cao thấp không đều, thậm chí phỉ khí chưa chỉ toàn, chính là trên danh nghĩa quan phủ cũng thanh thành các hệ nhân mã. Những nhân mã này có chút hay là từ trên núi quy hàng đi qua, nghe nói bọn hắn cũng không dễ chịu, chịu không ra mặt, chính là khi hao tài mệnh Lữ Mục khẽ bước cằm. Tuy nói vô đoán, nhưng như vậy phương pháp phân loại, dưới đa số tình huống nên dùng được. Nô Bất Minh cười hắc hắc, nhất định là dùng được, cũng thanh thành nội đấu đồng dạng kịch liệt, các nhà nào dám huấn luyện ra kỷ luật nghiêm minh tư minh, đó chính là muốn thay thế quan phủ, là phạm tối kỵ nói chuyện. Nô Bất Minh hai người lặng yên rời đi. Không có tìm được mục tiêu, hai người lại ngay cả lật vài tòa đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa. Hai người tuổi đã cao, đều là có thể dày vào người. Lữ Mục làm võ quán chi chủ, khai mạch nhất trọng không để cập tới, Nô Bất Minh năng nhiều lần tại Tiếu Phỉ bên trong sống sót, tối thiểu thể cốt có thể kiêng. Mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục gặp được nơi xa phần phật tinh kỳ. Nghiêng hai lắng nghe, còn có thể nghe được tiếng trống thùng thùng, còn có quan binh hô quát. Nô Bất Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, cùng Lữ Mục liếc nhau, mạo hiểm lặn xuống chỗ gần, lúc này thấy rõ chi đội ngũ này toàn cảnh. Hơn trăm người, tinh kỳ phân loại hai bên, đội ngũ trước mắt chính giữa hạ ra một phát đường nam tử lấy ngân giáp cưỡi ngựa tiến lên, khí độ bất phàm. Nó mở đường quan binh, đúng là thân mang cầm phục, binh khí ra khỏi vỏ, hóa trang cực dai. Lữ Mục roi mắt trông về phía xa, trên lá cờ tựa như là cái đậu chữ Ngô Bất Minh hùng hăng vỗ tay. Tìm tới chính chủ, cái này trở về thông chi Thẩm Đương ra. Hai người ghi lại đội ngũ đi hướng, trong đêm mà quay về. Tuy nói thân thể trèo chống nổi, nhưng trở lại sơn trại lúc, hay là có vẻ hơi chật vật. Thẩm Quý sau khi nghe xong tin tức, rất là hài lòng. Vất vả quân sư cùng Lữ Lão, ngươi hai vị lại nghỉ ngơi nửa ngày, đợi ta điểm đủ binh mã, lại xuống núi cướp quan tặc. Nô Bất Minh hai người không có gượng chống, lúc này cáo lui. Hồng Định được vời nhập tụ nghĩa đường, ngay sau đó ngọa hổ trại sơn tặc liền bị động viên. Nghe nói Thẩm Đương gia muốn chiếm Hắc Sa Sơn, bọn ta muốn đi công chỗ ấy. Bọn sơn tặc xì xào bàn tán. Vô nghĩa, Hắc Sa Sơn toát ra khuôn mặt mới về sớm đi, tìm cũng không tìm tới, cái nào dùng điểm đủ người. Ta nghe nói là đi đánh quan binh. Có sơn tặc nói ra ngẫu nhiên tổng quân sư chỗ nghe được tin tức. Sơn tặc liền đều rất là kích động. Lần trước xông phá quan binh doanh địa, ở trong núi đồng hành trước mặt, hung hăng ra một phen tiếng tăm, mang về chiến lợi phẩm chất đầy nhà kho. Bây giờ nghe nói một lần nữa, liền không có mấy người sợ sệt. Không đến bao lâu, ở bên ngoài bọn sơn tặc cũng đều chạy về, ngọa hổ trại lại lần nữa dốc toàn bộ lực lượng. Do Ngô Bất Minh cùng Lữ Mục dẫn đường, ngọa hổ trại đường đường nhưng xuống núi. có ẩn thân lên sơn tặc thấy thế đều là giật nảy cả mình. Ngọa hổ trại điên rồi phải không? Quan binh đều muốn đi, bọn hắn còn muốn làm gì yêu tiêu thân? Đó chính là ngọa hổ trại đương gia Thẩm Quý có thể cảm nhận được tả hữu rất nhiều ánh mắt, nhưng đều là không để ý đến, chỉ lo mang theo bọn sơn tặc rượt đuổi đi đường. Một đoàn người vội vàng đuổi chậm, rốt cục đoạt tại bọn quan binh đằng trước, ngăn ở bọn hắn trước đó, ẩn phục tại hai bên đỉnh núi. Chỉ có Thẩm Quý đứng ở sườn núi, không kiêng nể gì cả, thả mắt trông về phía xa đi tới quan binh đội ngũ. Mà lúc này, một đội này quan binh lại có khác một phen nỗi lòng, tâm tư hoàn toàn không tại sơn tặc bên trên. Đậu Thanh Úy chuyến này lập xuống công văn, sau khi trở về nhất định là có hy vọng thăng quan. Theo đội hành tẩu một tên nam nhân ôm quyền, hướng về phía trên lưng ngựa nam tử mặc ngân giáp tân quốc. Đậu Thanh Úy cười khẽ. Thăng quan không dám nói, nhưng đại khái là có thể tại thượng quan trước mặt, nhiều hơn một ít lời ngữ. Ta còn tuổi trẻ, Thanh Úy trước này, đã là các đại nhân để mắt. Hắn quay đầu, hướng về phía theo đội nam nhân nói, lần này cũng là nhiều đến triệu giáo tập, không phải vậy lấy đầu mộ chi kinh nghiệm, còn phải ăn được chút thua thiệt. Lần này trở về, nhất định có thâm tạng. Triệu giáo tập lặng thanh cười một tiếng, lui ra phía sau hai bước, tự giác rất lại phía sau thân bị. Thành ý nói quá lời. Có lẽ trong thành đại nhân đã phái người âm thầm quan sát, truyền lại tin tức, ngài lại đi lên phía trước, chớ mất dung nhan.